Chương 25, thuật xem tướng Ngô Phong ngồi ở lái về Tân Châu trên xe lửa, trong lòng có chút kích động. Lập tức liền muốn gặp được phân biệt rất lâu người nhà, chỉ là không biết bọn họ có thể hay không tha thứ ta. Nghĩ tới đây, Ngô Phong sờ sờ thả đang chỗ ngồi phía dưới màu đen túi sách, nghĩ thầm hết thảy đều dựa vào ngươi. Phía trước chỗ ngồi ngồi xuống hai người, không phải người khác, chính là trong nhà ga nhìn thấy đôi kia tuổi trẻ tình nhân, may mắn thế nào an vị ở hắn phía trước. Hai người ngồi xuống, liền đem trong túi đeo lưng đồ ăn vặt đặt tại Ngô Phong trước mặt trên bàn, điều này làm cho Ngô Phong âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không hề nói gì, mà là nhắm mắt lại, đùi phải đặt ở chân trái trên đầu gối, bày ra hắn thay đổi sau dịch cân kinh tư thế, tiếp tục hắc khí. Vừa nãy ở trong đại sảnh dùng thuận phong nhĩ nhìn trộm thời điểm, phí đi hắn không ít khí, chỉ một canh giờ, trong cơ thể hắn 5 phần 10 khí liền bị tiêu hao hết, điều này làm cho Ngô Phong càng ngày càng cảm giác được trong cơ thể khí hy thiếu. Nhất định phải khí tăng lên, coi như sau đó không thể vượt qua sư phụ, không thể cách biệt quá xa. Ngô Phong âm thầm thề. Xe lửa đã mở ra, người trên xe cũng chậm chậm quen thuộc lên lẫn nhau đến, đại gia tuy rằng đến từ trời Nam miền Bắc, nhưng lẫn nhau bắt chuyện vẫn là rất dễ dàng, dù sao lữ đồ xa xôi, nhất định phải tìm một ít chuyện giết thời gian, bằng không lữ đồ cũng quá kẻ nhạt. Trong buồng xe âm thanh càng lúc càng lớn, có lẫn nhau giới thiệu, có lẫn nhau thổi phồng, thậm chí còn có dạng chuyện cười. Ngô Phong này một bản cũng không ngoại lệ, vừa bắt đầu chỉ là đối diện tình nhân nói lẫn nhau nhỏ giọng tán gẫu, sau đó khả năng không có chủ đề, liền lại cùng Ngô Phong bên cạnh nữ hải tán gẫu lên. Nữ hải vừa bắt đầu có chút ngại ngùng, có điều tán gẫu mở ra sau khi cũng là rất hay nói. Ngô Phong tuy rằng nhắm hai mắt hấp khí, bất quá bọn hắn tán gẫu mỗi một câu nói cũng nghe được. Đôi kia tuổi trẻ tình nhân, nữ chính là Tân Châu bản địa, mà nam nhưng là Hợp Phì, hai người ở Hợp Phì lên đại học, năm nay đều là 24 tuổi, lần này đồng thời trở về là nghĩ đến nhà gái ra nhìn, ở nhà gái ra trưởng trước mặt xác lập luyến ái quan hệ. Ngô Phong từ nữ hải trong giọng nói nghe ra thật giống nữ hải gia cũng không đồng ý giữa bọn họ tình yêu, vạn bất đắc dĩ nữ hải mới nghĩ ra như thế một biện pháp, hy vọng mang bạn trai đi về nhà, cha mẹ thấy chút thay đổi ý nghĩ. Chỉ là Ngô Phong nhưng cũng không xem trọng bọn họ, Ngô Phong nhìn ra nam hải giữa hai lông mày có chút hung hăng khí, nói rõ hắn có chút bạo lực hướng, nếu như cùng người này kết hôn, nhất định sẽ thường thường tiếp thu bạo lực gia đình. Đương nhiên, loại này thuật xem tướng, người bình thường là không thấy được, Ngô Phong là khí truyền vào đến trên mắt, sử dụng tiên lý nhãn mới nhìn ra, phải biết, ở cách xa nhau không tới một mét khoảng cách, coi như là nam hải trên da thịt hoa văn hắn đều có thể xem rõ rõ ràng ràng, càng không cần phải nói một tia hung hăng khí. Mà ngồi ở Ngô Phong bên cạnh nữ hải, năm nay là 24 tuổi, quê nhà là Hà Nam, lần này đến Tân Châu là đến làm công. Về phần tại sao đến Tân Châu làm công, nữ hải cũng không có nói tỉ mỉ, Ngô Phong đoán được bên trong nhất định có chút nỗi niềm khó nói. Nữ hải mặc dù đối với Ngô Phong vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng Ngô Phong đối với hắn nhưng rất có hảo cảm, này cũng không phải nói Ngô Phong đối với cô bé này nhất kiến trung tình, mà là Ngô Phong nhìn ra tiểu cô nương này rất đơn thuần, không, cái gì tâm nhãn, người như vậy xuất hiện ở cái này táo bạo xã hội thượng trả lại có thể duy trì một viên đơn thuần thiện lương là một cái chuyện rất khó khăn tình. Người bình thường ở trong xã hội sinh hoạt mấy năm đã sớm trở nên rất láo lỉnh, nữ hải nhưng không có, có thể là tính cách gây ra, có thể là gia giáo, có thể hai người đều có. Ngô Phong thậm chí cảm thấy nữ hải là hắn tiền thân, hắn không có lộ sắc thành là hiện tại Ngô Phong thì tiền thân, có loại ý nghĩ này, Ngô Phong đối với hắn càng thêm có hảo cảm, liền Ngô Phong không luyện nước khí, hắn mở hai mắt ra, đùi phải thả xuống, có chút trượt thân thể hướng về trên ghế nhích lại gần. Ba người nhìn thấy Ngô Phong mở mắt ra, dĩ vì bọn họ đem Ngô Phong cho đánh thức, liền ba người tự giác đều ngậm miệng lại. Ngô Phong cười cười nói, không có chuyện gì, các ngươi tán gẫu các ngươi. Nhìn thấy Ngô Phong đủ cười, ba người rõ ràng sững sờ, đặc biệt là hai cô bé, khuôn mặt đều đỏ, tuy rằng cùng Ngô Phong chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng Ngô Phong nghiêm túc khuôn mặt thật giống quanh năm không thay đổi đến băng tuyết như thế, làm cho người ta ấn tượng là phi thường lạnh lùng, mà Ngô Phong đông nhiên nở đủ cười, lại làm cho người ta một loại xuân về hoa nở cảm giác, khiến người ta cảm thấy đây mới là bản tính của hắn, hoạt bát rộng rãi, này hai loại không giống tính cách chuyện. Hóa chỉ trong nháy mắt, coi như là cao minh nhất ảnh đế rất khó làm được. Có điều Ngô Phong nụ cười quả thật làm cho ba người đối với hắn đổi mới không ít, liền Ngô Phong hòa vào bọn họ nói chuyện hợp tác. Đặc biệt là đối diện trang phục yêu diễm nữ hải, đối với Ngô Phong tràn ngập tò mò, hỏi rất nhiều vấn đề, thậm chí hỏi Ngô Phong tại sao da rẻ bảo dưỡng tốt như vậy, lại trắng non lại bóng loáng, đem rất nhiều nữ hải đều hạ thấp xuống. Ngô Phong phát hiện ở đưa ra vấn đề này thì hai người khác đem đầu chết lại đây, có thể thấy bọn họ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng nguyên nhân trong đó, bởi vì là nam hải trên mặt có đầu, nữ hải da rẻ thiên hắc, cùng Ngô Phong lại là trắng nón lại là bóng loáng da rẻ vừa vặn thành ngược lại. Ngô Phong không khỏi có chút cười khổ, hắn cũng không thể nói mình là luyện khí giả, có thể ngăn cản tử ngoại tuyến đối với da thịt thương tổn, mới có thể khiến da rẻ lại bạch lại bóng loáng đi. Không thể làm gì khác hơn là nói với bọn họ từ nhỏ da rẻ liền như thế bạch, cũng không có cái gì bị phương. Lý do như vậy ba người tin là thật, dù sao một người đàn ông không thể đối với da rẻ tiến hành bảo dưỡng, nếu không thì cũng quá nương nương khang. Có điều tin tưởng quy tin tưởng, ba người vẫn là lộ ra vẻ thất vọng vẻ, đặc biệt là nam, trong mắt thậm chí toát ra một tia đố kỵ, có thể không đố kỵ mà một trắng non như cái đàn bà, một đầy mặt đầu đầu, đặt ở ai trên người đều đố kỵ. Nhìn thấy ba người vẻ mặt, Ngô Phong trong lòng lại một trận cười khổ, nếu như bọn họ nhìn thấy ta khi còn bé bức ảnh, chỉ sợ cũng không phải cái này vẻ mặt. Ngô Phong muốn ứng chứng một hồi đối với cô gái bên cạnh suy đoán có hay không chuẩn xác, liền hãy cùng nữ hải nói chuyện tiếp lên. Nữ hải tuy rằng đơn thuần, thế nhưng phòng người chi tâm vẫn có, vì lẽ đó Ngô Phong cũng không có quá nhiều hỏi hắn hiện tại, mà là hỏi thăm hắn quá khứ sinh hoạt. Thông qua nói chuyện tiếp, Ngô Phong biết nữ hải tên là Lâm Tĩnh, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, chỉ có một đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, hai người từ nhỏ đang bị một bà con xa thu nhận giúp đỡ trưởng, cái kia thân thích đối với bọn họ rất tốt, không chỉ cung bọn họ ăn mặc, trả lại cung bọn họ đến trường. Chỉ là bởi gánh nặng quá nặng, nữ hài ở thượng song sơ trung sau khi liền bắt đầu làm công, là trong nhà giảm bớt kinh tế gánh nặng, còn hắn đệ đệ tiếp tục đến trường, mãi đến tận hiện tại thi đậu một khu nhà đại học danh tiếng. Nghe xong nữ hài giảng giải, Nô Phong trong lòng vui vẻ, hắn đoán không sai, nữ hài xác thực rất sớm đã ở trong xã hội làm công, Nô Phong đối với ánh mắt của nàng có chút tự tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, Lâm Tĩnh sáng sớm ngày thứ 2 năm giờ mà thôi, xe lửa chậm rãi ngừng lại, Tân Châu rốt cục đến. Lúc này hỏa người trên xe môn đại đa số trả lại đang ngủ say, hết cách rồi, ở trên xe lửa ngủ bốn là một cái rất khó chịu sự tình, đại đa số người đều nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, thật vất vả ngủ, xe lửa nhưng đến đứng, rất nhiều người ngoài miệng chửi tới, nhưng vẫn là không thể không đứng dậy cầm lấy hành lý chuẩn bị xe. Nô Phong cũng không đội vã xuống xe, nếu đến, không lại nóng lòng nhất thời. Hắn chậm rãi xoay người, thần sắc bình tĩnh chờ đợi. Lúc này Ngô Phong cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thông qua ngày hôm qua luyện khí, hiện tại Ngô Phong đã đem khí toàn bộ bù đắp lại, thậm chí khí ở trong người lại tăng nhiều chút. Không ngừng trong cơ thể, liền ngay cả bề ngoài đều những người khác tinh thần nhiều lắm, tuy rằng chỉ là ngủ 3-4 canh giờ, nhưng này 3-4 canh giờ thuộc về ngủ cấp độ sâu, được với trước đây ngủ 7-8 tiếng. Ở xe lửa chỗ ngồi có thể ngủ cấp độ sâu, nói ra ai sẽ tin đây, nhưng Ngô Phong quả thật có thể làm được, này đều muốn quy công cho Dịch Tân Kinh, vậy cũng di tăng lên tinh thần luyện khí công pháp. Đối diện tình nhân đã bắt đầu thu thập hành lý, nhưng bên cạnh tọa Lâm Tĩnh lại không động. Khả năng cùng Ngô Phong đồng ý ý nghĩ. Ngô Phong đối với Lâm Tĩnh càng có hảo cảm, hỏi: "Sau khi xuống xe, có tính toán gì?" Trải qua tối hôm qua tán gẫu, hai người đã phi thường quen thuộc, Lâm Tĩnh thả xuống vừa bắt đầu câu nệ, suy nghĩ một chút nói: "Ừm, trước tiên tìm một nơi ăn no cái bụng, sau đó sẽ muốn cái khác." Nói xong, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, không cảm thấy cười cợt. Nếu đến địa bàn của ta, bữa sáng ta mời khách, không biết thưởng không nể nàng mặt mũi. Nếu đã đến Tân Châu, Ngô Phong nỗi nhớ nhà tự tiên tâm tình trái lại bình tĩnh lại. Lâm Tĩnh có chút thật không tiện nói, không hay lắm chứ. Ngô Phong cười cợt, không nói gì, trực tiếp hướng về lối ra đi đến. Nhìn Ngô Phong rời đi, Lâm Tĩnh suy nghĩ sâu sắc một hồi, theo đi ra ngoài. Xuống xe lửa, theo đại bộ đội đoàn người hướng về nhà ga lối ra đi, bất kể là bọc lớn vẫn là bọc nhỏ, đại gia đều rất không có thời gian, thật giống xe lửa là ma quỷ, mọi người muốn thoát ly ma quỷ, dâng tới tự do. Ngô Phong chậm rãi theo đoàn người đi, trong tay chỉ nhắc tới một bọc nhỏ hắn xem ra đi rất thích ý, đi rồi một lúc, phát hiện Lâm Tĩnh cũng không có theo tới, không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, lúc này mới phát hiện Lâm Tĩnh vai phải khóa một bọc nhỏ, tay trái nói ra một cái túi lớn, đang cố gắng truy đuổi Ngô Phong bước chân. Cứ việc Ngô Phong đi rất chậm, nhưng đối với một Lâm Tĩnh tới nói, như vậy trọng lượng đã làm cho nàng rất mất công sức. Ngô Phong thở dài, người tốt làm đến cùng, Ngô Phong đi trở về đi giúp hắn nhấc lên bọc lớn, Lâm Tĩnh có chút thật không tiện, nhưng cuối cùng không có từ chối Ngô Phong hảo ý mới vừa kiểm xong phiếu ra chặng cậu, bên ngoài đứng một đoàn tài xế xe taxi mời chào chuyện làm ăn, Ngô Phong không để ý đến bọn họ, mang theo Lâm Tĩnh hướng về cách đó không xa nhà hàng đi đến. Sắp đến nhà hàng thì, Lâm Tĩnh bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra nói, "Ngô ca, ngươi đi vào trước đốt ăn đi, ta ở bên ngoài gọi điện thoại." Trải qua tối hôm qua tán gẫu, Lâm Tĩnh biết Ngô Phong tiểu vài tuổi, liền thân thiết gọi Ngô Phong là Ngô ca. Ngô Phong gật gật đầu, nhìn Lâm Tĩnh trong tay điện thoại di động trong lòng nhưng hơi xúc động, mấy năm qua biến hóa thực sự là quá to lớn, nhớ tới rời nhà thời điểm, có điện thoại di động vẫn là số ít người, hiện tại đã như thế phổ cập. Ở khi đến trên xe lửa, Ngô Phong nhìn thấy bất luận ăn mặc thế nào, hầu như trong tay mỗi người có một cái, không khỏi nghĩ đến trở lại mua một. Ngô Phong nhấc theo Lâm Tĩnh túi hành lý đi vào nhà hàng, vào cửa phát hiện bên trong đã có 2-3 bàn người đang dùng cơm, xem trang phục liền biết đều là lữ khách. Địa phương tuy rằng không lớn, thế nhưng mặt bàn mặt đất đều rất sạch sẽ. Nô Phong ở cách cửa không xa một tấm bàn trống thượng ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, một mập có chút phát tướng trung niên đại thẩm tới đón, hỏi Nô Phong muốn ăn chút gì không. Nô Phong muốn một bát hỗn độn, một bát chúc, 6 cái bánh bao cùng một cái đĩa ăn sáng, chỉ chốc lát liền lên đến rồi. Chính hắn cầm một cái bánh bao chậm rãi gặm, chờ Lâm Tĩnh. Không chỉ chốc lát, Lâm Tĩnh vô cùng phấn khởi đi vào, nhìn Nô Phong gặm bánh màn đầu, hễ nãy cười cợt, Nô Phong làm cho nàng mau mau ăn cơm, cơm nước đều sắp nguội. Lâm Tĩnh không có khách khí với Nô Phong, cầm lấy trên bàn cơm nước bắt đầu ăn, khả năng là thật sự đói bụng, chỉ chốc lát. Một bát hỗn độn 4 cái bánh bao bị nàng làm hao mòn hết, thậm chí là 2 đĩa ăn sáng đều bị nàng ăn thấy đấy, xem ra đói bụng không nhẹ a. Sau khi ăn xong, Lâm Tĩnh thoải mái ở một tiếng non nê, chợt phát. Hiện Ngô Phong chính nhìn nàng không chớp mắt, không khỏi tiểu mặt đỏ lên, vì chính mình vừa nãy liều lĩnh ăn tương có chút hối hận. Lại nhìn thấy Ngô Phong một cái bánh bao trả lại không ăn, càng là tu cúi đầu. Nhìn Lâm Tĩnh lộ ra bé gái vẻ khôn quẫn, Ngô Phong sáng mắt lên, đô lên miệng nhỏ ứng ra trên gương mặt 2 cái lún đồng tiền, nhíu lên lông mày thêm vào hơi có chút rủ xuống lông mi, khiến người ta nhìn lòng sinh yêu thương. Liền ngay cả Ngô Phong nghị lực như thế cứng rắn người không nhịn được đều nhiều hơn liếc nhìn vài lần. Phát hiện Ngô Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lâm Tĩnh tu đem đầu thấp càng thấp hơn, hầu như chạm được mép bàn, trên mặt da rẻ lộ ra phấn hồng, bị Ngô Phong loại này đại soái ca nhìn chằm chằm không chớp mắt xem, là cô gái đẹp thẹn thùng. Ngô Phong phát hiện như vậy nhìn chằm chằm một nữ hài không thích hợp, cầm trong tay còn sót lại một cái bánh màn thầu nuốt vào, lại uống một hớp chúc, thanh hắng giọng dĩ hòa hoãn một hồi bầu không khí nói, ngươi đến Tân Châu thật sự một thân bằng bạn tốt đều không có mà, ngươi một cô bé như vậy lang bạt nguy cơ hiểm a. Lâm Tĩnh nghe Ngô Phong hỏi dò, vừa bởi vì là vẻ khốn của đường hồng sắc mặt khôi phục bình thường, chỉ là âm thanh còn có chút không tự nhiên nói, không nói gặp người, ta có một chị em tốt hiện tại Tân Châu công tác, ta đến Tân Châu là nàng nguyên nhân. Còn công tác, nàng đã giúp ta an bài xong, vừa ta gọi điện thoại cho nàng, nàng nói một sẽ tới tiếp ta. Nói xong, nhìn Ngô Phong sắc mặt, sợ ở trên xe lửa ẩn giấu sẽ khiến cho Ngô Phong không vui. Có điều phát hiện Ngô Phong vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhấc lên tâm thoáng để xuống. Ngô Phong sớm đoán được nàng vừa bắt đầu không có nói thật, hắn cũng không trách Lâm Tĩnh vừa bắt đầu ẩn giấu, dù sao đối với một người xa lạ vẫn là duy trì cảnh giác cho thỏa đáng, nếu không thì bị người bán cũng không biết. Chỉ là đang nghe nàng nói bị một người bạn gọi tới, nghi ngờ hỏi, bằng hữu gì, tin cậy à? Lâm Tĩnh biết Ngô Phong ý tứ, đáp, nàng gọi Lam Hiên, là ta từ nhỏ đến lớn bạn tốt, chúng ta tiểu học sơ chung cùng tiến lên, hơn nữa còn là ngồi cùng bàn đây, chỉ là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau chúng ta liền tách ra, một ở phía Nam làm công, một ở phương Bắc làm công, mãi đến tận năm nay mùa hè trùng hợp đồng thời trở về nhà lúc này mới gặp mặt, nàng nói cho ta nàng ở Tân Châu có phân rất kiếm tiền công tác, gọi ta cùng với nàng cùng đi, chỉ là ta trước đây công tác không sai, vì lẽ đó không đi, mãi đến tận mấy ngày gần đây chúng ta lại liên lạc với, không chịu nổi nàng luôn mãi dụ, vì lẽ đó liền đến. Cùng Ngô Phong đã quen, Lâm Tĩnh thả ra, một mạch nói không ít. Ngô Phong âm thầm cười, nghĩ thầm thực sự là quá đơn thuần. Tiếp theo cao mày hỏi, bằng hữu ngươi không có nói là công việc gì sao? Nàng nói là ở một cái quán bar làm công, một tháng tính cả trích phần trăm có thể kiếm đến 5-6 ngàn đây. Một năm, 6 ngàn, xuất hiện ở tuyệt đối là cao tiền lương. Chỉ là Ngô Phong nhíu mày càng thêm lợi hại, hắn tuy rằng hoàn toàn tách biệt với thế gian 4 năm, không biết hiện tại giá thị trường, cũng biết một khách sạn người phục vụ muốn dựa vào bưng trà rót rượu tránh 6-7 ngàn căn bản là không thể sự. Lẽ nào hiện tại lạm phát lợi hại như vậy, sẽ không à, chỉ ít khi đến vé xe lửa cùng 3 năm trước không có thay đổi gì à. Nghĩ tới đây, Ngô Phong chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng không có nói làm gì à. Người phục vụ có thể làm gì à, cũng chính là đổ bưng trà rót rượu loại hình đi. Ngô Phong nghĩ thầm ngươi vẫn đúng là ngây thơ, bưng trà rót rượu đương nhiên không thành vấn đề, nhưng để ngươi tiếp khách vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa Ngô Phong khả năng này rất lớn, chỉ dựa vào bưng trà rót rượu tránh 6-7 ngàn, trừ phi ông chủ là kẻ ngu si. Nhắc nhở, ta xem không đơn giản như vậy, trong này khẳng định có vấn đề, ngươi vẫn là không muốn cùng ngươi bằng hữu kia đi tới, ta sợ. Sợ cái gì? Ngô Phong không có không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, hắn cũng không thể nói một chút sợ làm cho người ta bán làm kỹ nữa đi. Lâm Tĩnh thật giống rõ ràng ý của hắn, con mắt trong nháy mắt đỏ lên, giọt nước mắt ở viền mắt bên trong đánh quyển, nhìn dáng dấp bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra. Nhìn Lâm Tĩnh bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, Ngô Phong có chút hoảng rồi, chuyện gì thế này, khỏe mạnh làm sao sẽ khóc đây, ta không nói gì à? Giữa lúc Ngô Phong không biết làm sao an ủi thì, ngoài ý muốn, Lâm Tĩnh cũng không có khóc thành tiếng, mà là dùng tay áo nước mắt lau khô, âm thanh có chút nghẹn ngào nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta cũng biết ta là hạng người gì, vừa không có bằng cấp, không cái gì tay nghề, nếu muốn chỉ là đơn giản bưng trà rót nước liền ung dung kiếm tiền, vậy tuyệt đối không thể. Khi đến ta nghĩ kỹ, nếu như chỉ là tiếp khách uống rượu hát, thậm chí chiếm chút lợi lộc, vậy ta nhận, chỉ là nếu như, vậy ta là tuyệt đối không chịu. Ngô Phong nhìn nàng cũng không có khóc lên, trong lòng buông lỏng, có thể vừa nghe nàng, rốt cục hiểu rõ ra. Vẫn cho là Lâm Tĩnh ngây thơ, không biết phòng bị, nguyên lai người ta đã sớm biết tiền này không tốt tránh, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, sợ cho Ngô Phong xem thường. Náo loạn nửa ngày, hắn mới là kẻ ngu si, Ngô Phong có một loại muốn đánh chính mình kích động, có điều hiện tại không phải là làm cái này thời điểm, Ngô Phong may mà xem thời cơ nhanh, vội hỏi, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không xem thường ngươi. Lâm Tĩnh nghe được Ngô Phong loại này nói, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều, ngẩng đầu lên đũa quán liếc nhìn Ngô Phong một chút, thật giống ở trách cứ Ngô Phong vừa nãy ngôn ngữ bách nàng nói ra như thế xấu hổ sự tình. Ngô Phong có chút hổ thẹn cùng lung túng, nói tránh đi, no rồi không có, có muốn hay không lại cho ngươi gọi chút đến. Lâm Tĩnh nói, đã sớm no rồi, ngươi cho rằng người ta là chứ a, muốn ăn nhiều như vậy. Lời này nói ra khỏi miệng càng như là tình nhân liếc mắt đưa tình, lại phối hợp thêm Lâm Tĩnh cũng sân cũng hỉ ngữ khí, để Ngô Phong nghe xong, trong lòng rung động, có loại trở lại mối tình đầu cảm giác, chỉ là ý thức được chính mình đã là có vợ con người. Sao có thể lại câu dẫn nữ nhân khác đây, nghĩ tới đây, Ngô Phong cũng không tiếp lời. Lâm Tĩnh sau khi nói xong ý thức được ngữ khí có chút ám muội, lại cúi đầu xuống, chỉ là lần này không biết là hỉ là tu, hoặc là hai người đều có. Có điều nhìn thấy Ngô Phong cũng không có nhận nàng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hai người ai cũng không nói gì, vừa nói chuyện để sự quan hệ giữa hai người sản sinh chút biến hóa tế nhị, này để cho hai người đều có chút không ứng phó kịp, không biết nên dĩ loại phương thức nào đánh vỡ trầm mặc. Chính vào lúc này, điểm cao bối giọng nữ ở cửa vang lên, "Lâm Tĩnh." Ngô Phong cùng Lâm Tĩnh đồng thời ngẩng đầu nhìn ra cửa. Chỉ thấy một trang phục có chút yêu diễm chạm tại cửa, trên người ăn mặc màu đỏ vũ nữ phục, hạ thân màu đen quần jean bó sát người, trên chân ăn mặc màu đen cao cùng giày da, sát bóng loáng lượng. Bộ trang phục này vóc người tôn lên linh lung có hứng thú. Lại nhìn xem tướng mạo, rất xinh đẹp, lông mày dài nhỏ, con mắt rất lớn, sống mũi cao thẳng, môi có chút bạc, thế nhưng thoa son môi, khiến này môi xem ra rất gợi cảm. Chỉ dựa vào tướng mạo cùng vóc người, cùng Lâm Tĩnh so với không phân cao thấp. Xa vừa thấy mỹ nữ này, Dĩ Ngô Phong định lực cũng không nhịn được nhìn lâu vài lần. Nhìn kỹ bên dưới, phát hiện mỹ nữ này mặt mày trong lúc đó có một luồng phong quang khí, Ngô Phong âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm Lâm Tĩnh theo nàng có thể sẽ không lỗ. Mỹ nữ xuất hiện để bên cạnh mấy bàn ăn cơm khách nhân đều có chút nho nhỏ gây rối, lại ra đều lấy ánh mắt nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ, nhất thời toàn bộ quán cơm nhỏ yên lặng như tờ. Kỳ thực nếu bàn về lên mỹ lại đến, Ngô Phong cho rằng Lâm Tĩnh còn muốn hơn một chút, chỉ có điều Lâm Tĩnh mặt tố tịnh, ăn mặc rất phổ thông, vì lẽ đó không có gây nên quá to lớn chú ý. Mỹ nữ thật giống không một chút nào quan tâm những này, liếc về phía ánh mắt của hắn, trực tiếp đi tới Lâm Tĩnh trước mặt. Lâm Tĩnh nhìn thấy nàng trong nháy mắt chạm lên, hai người tay cầm tay, đứng trước bàn tán gẫu lên, nhìn ra tình cảm của hai người rất thâm hậu, nếu không thì sẽ không chỉ lo tán gẫu như đêm. Ngô Phong lược đến một bên. Hàn Huyên sau một lúc lâu, Lâm Tĩnh mới phát hiện Ngô Phong trả lại ngồi xuống bên cạnh, có chút thật không tiện, liền mau mau cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu đến. Giới thiệu xong sau khi, Ngô Phong biết mỹ nữ chính là Lâm Tĩnh vừa bắt đầu nhắc tới Lam Hiên, đứng lên đến cùng với nàng hỏi thăm một chút. Lam Hiên vừa bắt đầu liền phát hiện Ngô Phong tồn tại, chỉ là đến thăm cùng Lâm Tĩnh nói chuyện, không có quá để ý Ngô Phong. Lâm Tĩnh giới thiệu để Lam Hiên quan sát tỉ mỉ lên Ngô Phong đến. Chỉ liếc mắt nhìn, Lam Hiên trong lòng liền thầm khen, Ngô Phong tướng mạo sát thực không thể soi mói, đen đặc mày kiếm, giác quan rõ ràng khuôn mặt, đặc biệt là bất phàm khí chất, nhìn xem liền biết không phải người bình thường. Người này không đơn giản, nhưng từ khí chất thượng liền có thể nhìn ra không giàu sang thì cũng cao quý. Lam Hiên nói thầm. Lập tức cười nói, anh chàng đẹp trai, xem ngươi anh tuấn bất phàm, ở đâu thăng chức a? Ngô Phong cười cợt, nói, thăng chức không thể nói là, ta hiện tại chính là người không phận sự một. Đùa gì thế, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống người không phận sự a. Ngô Phong cũng không có tiếp lời, chỉ là quay về Lâm Tĩnh cười cợt, nói, ta nghĩ ta nên đi. Đi. Lâm Tĩnh trên mặt sững sờ, tiếp theo thật giống mới tỉnh ngộ lại nói, đúng đấy, là nên đi. Ân, có thể đem số điện thoại di động của ngươi mã lưu lại sao? Ngô Phong cười khổ một cái, ta không có điện thoại di động. Một bên Lam Hiên kêu lên, không muốn cho thì thôi, làm gì biên ra như thế thấp kém lời nói dối à? Nàng nhận định Ngô Phong không giàu sang thì cũng cao quý, hơn nữa vừa nãy Ngô Phong không có tiếp nàng, làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt, vì lẽ đó ngữ khí có chút trào phúng. Có điều Lam Hiên nhưng cũng có đạo lý, hiện tại đều niên đại nào, A Miêu A Cẩu đều có điện thoại di động, ngươi một đại nam nhân chút không có điện thoại di động, ai tin A? Lâm Tĩnh trầm mặc một chút, đột nhiên từ trong bao lấy giấy bút, cấp tốc viết xuống một mã số, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Lam Hiên hướng về phía Ngô Phong bất mãn hừ lạnh một tiếng, đuổi theo. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Ngô Phong trong lòng thở dài một tiếng, xem trong tay tờ giấy kia, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là vò thành đoàn ném xuống. Vừa nhưng đã có vợ người, có chút hoa vẫn là mạc dính tốt, hơn nữa, hiện tại Ngô Phong trong lòng chỉ có tu hành, đối với cảm tình đã phai nhạt rất hơn nhiều. Nắm thật chặt cổ áo, Ngô Phong hướng về chờ đợi đã lâu phương hướng đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, về nhà ở một tiếng, cửa hàng cửa bị mở ra, một trường có chút đen người trẻ tuổi từ bên trong đi ra, chậm rãi xoay người, ngáp một cái, hướng ra phía ngoài sau khi liếc nhanh mấy lần, lại đi trở về trong cửa hàng. Người trẻ tuổi gọi Lưu Nghĩa, 26 tuổi, 176cm trung đẳng cái đầu, da dẻ rất đen, mọc ra một tấm đại trúng mặt, không có chỗ đặc biệt nào, không thể nói đẹp trai, nhưng rất mãi xem. Hai năm trước tới đây làm công, mai đến tận hiện tại. Trở lại trong cửa hàng, Lưu Nghĩa lần thứ hai ngáp một cái, tối hôm qua ở Tam Đế quán ba uống đến hừng đông mới trở về, đến bữa sáng mới ngủ 5 tiếng, hơn nữa tiểu sức lực trả lại không quá khứ, vì lẽ đó hắn bây giờ một chút tinh thần không có. Cái ghế chuyển tới trước quầy, Lưu Nghĩa liền trực tiếp liền nằm ngoài trên quầy ngủ. Hiện tại mới buổi sáng 8 giờ, khoảng thời gian này nói như vậy sẽ không có khách, vì lẽ đó hắn còn có thể lén lút lại. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, ông chủ sẽ không như thế sớm đến trong cửa hàng, nếu không thì, đánh chết hắn không dám lười biếng. Vừa ngã xuống một lúc, chính muốn đi vào mộng đẹp Lưu Nghĩa bỗng nhiên cảm giác được, trước người tia sáng trở tối. Đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào trời đầy mây? Lưu Nghĩa nghĩ đến, đầu hơi hơi giơ lên đến, khép lại mắt hướng về nhìn ra ngoài. Nay nhìn xem không quan trọng lắm, chỉ thấy không biết lúc nào, một người cao lớn bóng tối đứng trước người của hắn, đem chính đang chuẩn bị thấy Chu Công Lưu Nghĩa sợ hết hồn. Gây go, bị ông chủ phát hiện. Lưu Nghĩa một cái giật mình, đột nhiên từ trên ghế đứng lên đến. Nay vừa đứng lên thân, bên ngoài ánh mặt trời nhưng lướt qua bóng người cao lớn thân thể, chiếu vào trên mặt của hắn, đâm hai mắt của hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào coi vật. Thích đứng một hồi tia sáng, nhìn về phía bóng tối, ở thấy rõ người tới tướng mạo sau, Lưu Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là người đến cũng không phải ông chủ. Con bà nó, dọa chết ta rồi, cho rằng bị ông chủ phát hiện. Lưu Nghĩa thầm nghĩ, không có cách nào không sợ, này nếu như bị ông chủ nhìn thấy hắn lười biếng, vậy khẳng định muốn trừ tiền lương, ngẫm lại tháng trước liền bởi vì là lười biếng bị chụp 200 đồng tiền, Lưu Nghĩa trong lòng liền một trận thì đau. Lưu Nghĩa tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng cũng có chút oán giận, con bà nó, vốn định được ngủ một hồi, vẫn sớm mà gọi tới quấy rầy lao tử mộng đẹp, nhìn dáng dấp lao tử hôm nay một ngày không tinh thần. Nghĩ tới đây, cúi đầu, đối với người tới tức giận hỏi, muốn mua gì đó. Chờ một lúc, phát hiện người kia cũng không có tiếp lời, Lưu Nghĩa không khỏi hiếu kỳ lên, đầu dơ lên đến, nhìn kỹ hướng về người kia. Nay nhìn xem, Lưu Nghĩa trong lòng một tán, chỉ thấy người tới là một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn dị thường, tuy rằng xuyên rất là tùy ý, có điều cả người nhưng tỏa ra một loại khí chất đặc thù. Lúc này, người kia chính nghiêng đầu, nhìn trong cửa hàng trang trí, thật giống đang tìm cái gì đồ vật. Lưu Nghĩa nhìn quen đủ loại kiểu dáng người, liếc mắt là đã nhìn ra người này thân phận không đơn giản, ngữ khí là xoay một cái, đổi khuôn mặt tươi cười hỏi, "Chào ngài, xin hỏi ngài cần chút nhi cái gì?" Tựa hồ không nghe thấy Lưu Nghĩa câu hỏi, người đến vẫn là trước sau như một nhìn trong cửa hàng trang trí. Trên mặt biến hóa bất định, khi thì kinh hỉ, khi thì lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hai lần câu hỏi đều không có bị phản ứng, Lưu Nghĩa trên mặt có chút không nhịn được. Ta sát, coi lão tử là không khí vẫn là sao nhỏ mặc kệ thân phận đối phương giản không đơn giản, ngữ khí có chút đông cứng nói, ngươi tìm vật gì không, cần muốn cái gì trực tiếp nói với ta cho ngươi tìm là được rồi. Lưu Nghĩa này vừa nói, người kia rốt cục không lại đánh giá chung quanh, mà là đưa mắt tìm đến phía Lưu Nghĩa, hầu như chỉ là trong nháy mắt, trên mặt phong phú vẻ mặt biến mất, trở nên không có chút rung động nào. Người kia mặt không hề cảm xúc bay về Lưu Nghĩa mở miệng hỏi, lão bản của các ngươi ở đâu? Lưu Nghĩa chính đang là đối phương vẻ mặt biến hóa nhanh như vậy mà thán phục không ngớt, nghe vậy sau khi ngẩn ngơ, hỏi ngược lại, ngươi tìm lão bản chúng ta làm gì? Cũng không có phản ứng Lưu Nghĩa, người đến tiếp tục hỏi, lão bản của các ngươi có phải là gọi Ngô Bình Quý? Không sai, lão bản chúng ta là gọi Ngô Bình Quý, ngươi tìm hắn chuyện gì? Lưu Nghĩa tiếp tục hỏi ngược lại. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, người đến sắc mặt rõ ràng buông lỏng, tiếp tục hỏi, hắn ở đâu? Ngươi là ai? Ngươi tìm lão bản chúng ta chuyện gì? Lưu Nghĩa lần thứ ba hỏi ngược lại, hắn ở đâu? Vẫn là lời nói tương tự, vẫn là như vậy mà không hề cảm xúc, ngựa khí nhưng là không thể nghi ngờ. Lưu Nghĩa trong lòng thầm giận, tiên sư nó, lão tử hỏi nhiều như vậy, câu nào trả lời đều là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, dựa vào cái gì chỉ để lão tử trả lời ngươi câu hỏi? Chính nổi giận hơn, đung nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ cái tên này sẽ không là đến thu bảo hộ phí đi. Nhìn kỹ một chút người trước mắt, lạnh lùng khuôn mặt, còn có khiến người ta không dám thân cận khí chất, càng xem càng cảm thấy độ khả thi rất lớn. Thầm nói, không phải chứ, hai ngày trước không phải mới vừa hiếu kính mà, làm sao nhanh như vậy lại tới nữa rồi, này trả lại có để cho người sống hay không? Có điều mặt xa lạ vô cùng, không giống như là Tam Bang, lẽ nào là mới thành lập bang hội? Nghĩ tới đây, Lưu Nghĩa ngữ khí lần thứ hai chuyển đu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, không biết minh đệ là cái nào điều trên đường, nơi này là Tam Hùng Bang mặt đất, nếu như muốn thu bảo hộ phí, nên trước tiên cho Tam Hùng Bang chào hỏi a. Người đến tự nhiên chính là Ngô Phong. Ngô Phong bước vào điểm sau, nhìn xa lạ kia lại hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng vạn phần cảm khái, cảm giác được trong cửa hàng trang trí với hắn trước khi rời đi có một ít tương đồng, liền sắc mặt trở nên rất phức tạp. Chỉ là khi hắn nghe được Lưu Nghĩa thì Ngô Phong rõ ràng sức sở, khẩn đón lấy, có chút dở khóc dở cười. Nhớ tới lúc trước rời nhà trốn đi trước, con đường này là Ngân Hồ Bang địa bàn. Mỗi khi Ngân Hồ Bang đến thu bảo hộ phí thời điểm, Ngô Phong đều sẽ sợ đến trốn đến điếm mặt sau đi. Hồi tưởng lại, khi đó lá gan thật sự rất nhỏ. A nghĩ tới đây, Ngô Phong trên mặt làm nổi lên vẻ mỉm cười, vẻ mặt cân lượng hòa ái một ít, nói: Ngươi hiểu lầm, ta không phải xã hội đen, càng không phải đến thu bảo hộ phí. Xin hỏi, lão bản của các ngươi hiện tại ở đâu? Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Ngô Phong nói khách khí như thế, Lưu Nghĩa sẽ không biết cân nhắc. Ông chủ vẫn không có đến, phòng trường chờ đã nửa canh giờ liền đến, nếu không ngài trước tiên chờ một chút đi. Đang nghe nói người đến không phải thu bảo hộ phí, Lưu Nghĩa trong lòng thả lỏng ra. Nói xong, đưa đến một cái ghế, Ngô Phong không khách khí, ngồi ở trên ghế chờ đợi. Không biết huynh đệ gọi cái gì? Lưu Nghĩa cười cợt, đáp, ta tên Lưu Nghĩa, Nghĩa khí nghĩa. Ngô Phong nở nụ cười, vừa hắn vận dụng thiên lý nhãn lén lút nhìn một chút Lưu Nghĩa tương, Lưu Nghĩa tuy rằng nhìn qua có chút du côn khí, có điều nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trên mặt của người nọ có cỗ chính nghĩa khí, đúng là loại kia người nói nghĩa khí. Ngươi là người địa phương sao? Ngô Phong tiếp tục hỏi. Không phải, ta là người Sơn Tây, ở này làm công. Vậy ngươi ở công việc này thời gian bao lâu? Có 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi, không tốt là sau khi ta rời đi 1 năm a. Ngô Phong thầm nghĩ. Hai người ngay ở này nói chuyện phiếm hợp tác phái thời gian, mãi đến tận một tiếng húc đầu mắng to chuyển đến, tiểu tử túi, còn có không ở này nói chuyện phiếm, không nhìn thấy ngoài cửa như vậy tạm mà, còn không mau đi quét dọn một chút. Nghe âm thanh, Ngô Phong thân thể chấn động mạnh, chậm rãi đầu hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn lại, đó lấy, cả người của hắn đều ngây người. Chỉ thấy người tới Ngô Phong trường có ngũ phần tương tự, vóc người tầm trung, lồi ra đến bụng bia có vẻ vóc người có chút mập, lúc này tay trái cầm chén trà, đứng cửa sắc mặt có chút tức giận quay về Lưu Nghĩa, chính là Ngô Phong hồi lâu không gặp phụ thân. Nhìn thấy ông chủ Ngô Bình Quý bỗng nhiên giáng lâm, Lưu Nghĩa cũng không dám thở mạnh, đàng hoàng cầm lấy cái chổi đi quét tước, trước khi ra cửa thì chợt nhớ tới cái gì, chỉ bên trong ngồi Ngô Phong nói, "Ông chủ, người kia tìm ngươi." Ngô Bình Quý đã sớm nhìn thấy có người, chỉ là không nghĩ tới là tìm hắn, nghe vậy nhìn kỹ, trong lòng chấn động mạnh, chén trà trong tay cạch làm một tiếng rơi trên mặt đất, con mắt đỏ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, lời nói dối có thiện ý. Ngô Phong tọa ở đại sảnh trên ghế salon, yên lặng nhìn trong nhà trang trí. Những năm gần đây, trong nhà cũng không có mua thêm mới gia cụ, vì lẽ đó trong nhà trang trí cùng lúc đi không có biến hóa quá lớn, ngoại trừ có chút cổ xưa bên ngoài. Mẹ vốn là rất yêu người sạch sẽ, chỉ là mấy năm qua trong nhà lại cổ xưa thành như vậy, có thể thấy được những năm này mẹ trong lòng rất là khổ sở, căn bản vô tâm quét tước. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Phong trong lòng càng nhiều ra một tia hổ thẹn. Trong phòng bếp truyền ra xào rau âm thanh, đó là mẹ chính đang nhà bếp bận rộn. Nhìn thấy nhiều năm không gặp nhi tử bình an trở về, mẹ khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, vội vã không nhịn nổi từ trên thị trường mua Ngô Phong thích ăn nhất món ăn, hấp tấp ở trong phòng bếp bận rộn. Cha thì lại ngồi ở Ngô Phong đối diện, từng cây hút thuốc, mà không lên tiếng, từ trên mặt không nhìn ra một tia buồn vui. Cha mẹ rõ ràng già yếu, mới thêm rất nhiều tóc bạc, xem Ngô Phong phi thường đau lòng, cũng làm cho Ngô Phong càng thêm kiên định, sau đó nhất định phải được phụng dưỡng cha mẹ, đem bỏ qua thời gian đều bù đắp lại. Trên bàn cơm, mẹ một chiếc đũa đi Ngô Phong trong bát thêm món ăn, nhìn Ngô Phong ăn say sưa ngon lành dáng vẻ, mẹ đỏ mắt. Cha ở một bên yên lặng uống rượu, đồng thời cho Ngô Phong rót một chén. Cứ việc Ngô Phong đã không lại uống rượu, nhưng bởi vì cao hứng, vẫn là cùng phụ thân uống một chén. Để chén rượu xuống sau khi, Ngô Phong trầm giọng hỏi, "Ba, A Hà cùng Hồng Hồng đây?" Lão gia tử chính bưng chén rượu lên muốn uống rượu, nghe vậy, thản nhiên nói, "A Hà là ai? Hồng Hồng là ai?" "A Hà là vợ của ta, Hồng Hồng là con gái của ta." Ngô Phong có chút kỳ quái, chẳng lẽ mình trốn đi đem trà khí mất chi nhớ? Ngô Phong thoại mới vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe ở một tiếng, cha tầm tầm đem chén rượu đi trên bàn một thả, lớn tiếng reo lên, "Ngươi còn biết ngươi có lao bà à, ngươi còn biết ngươi có con gái à, lúc trước làm sao âm thầm liền rời nhà trốn đi, nói, những năm này ngươi đều đi nơi nào?" Nhìn vừa trả lại hòa hợp bầu không khí nhanh như vậy liền tràn ngập mùi thuốc súng, Mẫu thân mau mau điều đình nói, nhi tử hiện tại không phải trở về mà, ngươi trả lại để những kia không cao hứng sự làm gì, chúng ta toàn ra thật vất vả đoàn tụ, chuyện trước kia hãy để cho nó qua đi. Lao gia tử vừa nghe, càng đề khí, trừng mắt thê tử nói, quá khứ. Ngươi nói dễ dàng, 3, 4 năm, là chết hay sống cũng không biết, lao bà hài tử không muốn, hiện ở nghĩ tới, lúc trước đi làm gì, nói, ngươi muốn không nói rõ ràng những năm này đều đã làm gì, ta lập tức đem ngươi nổ ra đi, coi như không ngươi đứa con trai này. Mẫu thân nhìn thấy phụ thân thật cũng lên, hướng về Ngô Phong nháy mắt ra dấu nói, mau cùng cha ngươi nói ngươi những năm này đến cùng đi đâu, làm sao nhiều như vậy năm liền cái tin tức đều không có à. Nhìn thấy tức đến nổ phổi phụ thân cùng với có chút chờ đợi ánh mắt mẫu thân, Ngô Phong trên mặt vẻ ấy náy càng sâu. Hắn lý giải cha tại sao tức giận như vậy, vừa bắt đầu bởi vì là mới vừa gặp mặt, trong lòng đều sẽ có chút kinh hỉ, chuyện lúc trước trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới, hiện tại nếu bước lên cái đề tài này, như vậy nhất định phải cho cha mẹ một câu trả lời thỏa đáng. Ngô Phong trầm ngâm một chút, đã biên tốt lời nói dối hướng về cha mẹ nói ra. Hắn nói cho cha mẹ vốn là ở phía nam một trong nhà máy làm công, bởi vì là công tác đột xuất bị xưởng trưởng phái đến nước ngoài đi, vốn tưởng rằng chỉ là mấy tháng, kết quả một đối với chính là 3 năm, bởi vì là nhà máy là toàn đóng kín thức, cho nên muốn đi ra gọi điện thoại cũng không thể, hơn nữa ký chính là hợp đồng dài hạn, trung gian không thể từ chức hoặc là một mình cách xưởng, nếu không thì không lấy được một phân tiền. Tuy rằng từ lâu lương thuộc đầu, nhưng đối với cha mẹ nói dối, nội tâm luôn có chút không dễ chịu. Nô Phong ngữ khí rất nhẹ, chỉ lo ra cái gì lầu. Nói xong những này, Nô Phong dưới bàn chân ví da màu đen lấy ra, kéo dài bao da khóa kéo. Nhất thời một sấp đạp bách nguyên đại sao từ bên trong lộ ra, nhìn bao gia hợp tác một sấp đạp lão nhân đầu, lão gia tử sắc mặt hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là rất nghiêm khắc hỏi, làm sao nước ngoài có loại này phá quy của mà, làm xong việc lấy thêm tiền, này cùng trước giải phóng địa chủ ông chủ như thế, không phải nghe nói nước ngoài là theo chu phát tiền lương sao? Ngô Phong nghe được phụ thân ngữ khí trở nên hòa hoãn, lại thêm đem kình đạo, nước ngoài tiền lương chế độ đa dạng, có chính là mỗi tuần phát tiền lương, có cùng quốc gia chúng ta như thế theo người phát, có nhưng là nắm lương một năm, này đều cùng vừa bắt đầu ký hợp đồng có quan hệ. Vậy ngươi nhận tâm ký như vậy lương một năm hợp đồng, 3, 4 năm không cùng người nhà gặp lại. Lão gia tử hỏi ngược lại. Nô Phong nhắm mắt hồi đáp, ta mới vừa ký thời điểm không có chú ý tới, chờ đã phát hiện sau đó khô rồi thời gian rất lâu, ta nghĩ nếu đều uống lâu như vậy rồi, cũng không thể cái gì đều không có liền từ bỏ đi, vì lẽ đó liền. Nói tới chỗ này, Nô Phong lén lút nhìn một chút phụ thân, phát hiện sắc mặt phụ thân hòa hoan không ít, không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp lớn nhất cửa ải khó rốt cục quá khứ. Mẫu thân sau khi nghe xong, có chút bận tâm nói, vậy tại sao những năm này liền điện thoại đều không có đánh đây? Các ngươi nhà máy sẽ không là bán hàng đa cấp tổ chức đi. Nô Phong nghe xong sững sờ, bán hàng đa cấp tổ chức, đó là cái gì? Bán hàng đa cấp tổ chức rất sớm đã có, chỉ là 2 năm qua ở Trung Quốc hung hăng ngang ngược lên, vì lẽ đó, ở tại Lý Viên hoàn toàn tách biệt với thế gian, Ngô Phong cũng không biết đây là cái thứ gì. Đang chờ hỏi dò thì, lão gia tử nói tiếp, ngươi biết cái gì? Vượt quốc gọi điện thoại là rất phiền phức, hơn nữa phí dụng rất cao, là theo dây toán tiền. Lại nói, ngươi xem dáng dấp của hắn, như là ở bán hàng đa cấp tổ chức đối với quá. Mẫu thân nhìn kỹ một chút Ngô Phong, Ngô Phong da rẻ lúc đi trắng rất nhiều, hơn nữa gầy gò không ít, có vẻ rất có nam nhân vị. Vui mừng nói, con của chúng ta càng ngày càng tuấn, không hổ là từ nước ngoài trở về, ngươi xem này da rẻ trắng non rất nhiều đây, ai, nước ngoài không khí nhất định rất tốt à. Ngô Phong đội vàng nói, xưởng chúng ta tử không có phối đánh quốc tế đường dài điện thoại, nếu không thì cho dù đắt nữa ta cũng sẽ cho nhà ôm bình an. Ngô Phong nói xong, cha mẹ đều yên tĩnh lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ bàn ăn đều tĩnh lặng lại, chỉ còn dư lại phụ thân một chén chén uống rượu âm thanh. Ngô Phong biết cửa ải này rốt cục quá khứ, không khỏi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo trong lòng lại có một tia hổ thẹn. Nói thực sự, hắn cũng không phải là không muốn cùng cha mẹ nói thật, chỉ là có chút thời điểm, lời nói dối muốn so với lời nói thật càng dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Nếu như hắn nói cho cha mẹ bởi vì là học công phu mới rời nhà trốn đi, cha mẹ nhất định sẽ đến mất. Đương nhiên, hắn có thể biểu diễn một hồi, tỉ như đập nát mấy cục gạch, hay hoặc là nhảy đến xà nhà thượng phiên lăn lộn mấy vòng, nói như vậy, chỉ sợ sẽ đem cha mẹ dọa sợ, hơn nữa hắn đã từng đáp ứng sư phụ, sẽ không đang bình thường người trước mặt khoe khoang võ công, cho nên nói hoang duy nhất có thể được kế sách. Nhìn chằm mặt cha, Ngô Phong lần thứ 2 cẩn thận hỏi, "Ba, Á Hà cùng Hồng Hồng đến cùng ở đâu a? Làm sao ta đã trở về không thấy được các nàng ai?" Lão gia tử thở dài, bưng chén rượu lên lại uống một hớp rượu, mới phun ra 2 chữ, "Đi rồi." Này đơn giản 2 chữ lại làm cho Ngô Phong trong lòng chấn động, thất thanh nói, "Đi rồi? Đi như thế nào? Đi đâu?" Lão gia tử không nói lời nào, chỉ là tiếp tục từng khẩu uống rượu. Mẹ lau một cái trong mắt nước mắt, sự tình ngọn nguồn em hay nói, "Nguyên lai Ngô Phong đi rồi, với bắt đầu người trong nhà cho rằng chỉ là khí các nàng bà tức trong lúc đó phân tranh, qua một thời gian ngắn sẽ trở về, ai biết này chờ đợi dòng dã một năm liền một điểm tin tức không có, lần này đại gia đều sốt ruột, liền báo cảnh sát đem liệt vào người mất tích. Lại sau đó lao bà muốn rời đi cái này ra, cha mẹ đồng ý, ngược lại đối với lao bà tới nói có thể chờ đã một năm đã là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ là nàng nhưng phải cầu đem con gái mang đi, lão hai cái đương nhiên không đồng ý, mới vừa không còn nhi tử, hiện tại không thể liền duy nhất tôn nữ không còn. Lao bà không có cách nào, không có kiên trì nữa. Chỉ là muốn ôm con gái về thăm nhà một chút, để cha mẹ của nàng thấy một mặt, ngày mai lại ôm trở về đi. Lao hai cái không có lòng nghi ngờ, liền để nàng ôm đi. Kết quả ngày thứ 2 cũng không có ôm trở về đến, lao hai cái phát hiện không đúng, mau mau đi lão bà trong nhà tìm. Kết quả phát hiện nàng ra siêu thị đã bán trao tay, người mang đi, còn chuyển đi nơi nào, lại không người biết. đáng tìm sau một hồi lâu không có tin tức, lao hai cái hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát, chỉ là cảnh sát cũng không có lập án, cảnh sát trả lời là đây chỉ là gia đình bình thường tranh cãi, không coi là lừa gạt. Lao hai cái khóc không ra nước mắt, có điều không có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là lén lút hỏi thăm, cuối cùng thật sự hỏi thăm được một chút tin tức, lao bà cùng hắn người nhà chuyển tới phía Nam, chỉ là ở phía Nam nơi nào liền không biết. Phía Nam lớn như vậy, cũng không thể từng nhà đi tìm đi, cuối cùng lao hai cái từ bỏ. Nghe xong mẫu thân tự thuật, Nô Phong trầm mặc, lao hai cái biết hắn cảm thụ, không có lên tiếng quấy rối. Một lúc lâu, Nô Phong đống nhiên nói, ta muốn đi tìm các nàng. Hồ đồ. Lao gia tử vừa nghe, nghiêm túc nói. Người đi đâu tìm? Ta không biết, chỉ là các nàng rời đi đều là bởi vì là duyên cớ của ta, nếu như không đem các nàng tìm trở về, ta cả đời đều sẽ không an tâm. Ta cũng không phải phản đối ngươi đi tìm, chỉ là như ngươi vậy mù quáng tìm muốn lúc nào mới có thể tìm được, nếu trở về, trước hết tiến ổn đi, chuyện tìm người lại chậm rãi kế hoạch. Mẫu thân nói giúp bảo, đúng đấy, nhi tử, ngươi thật vất vả trở về, ta nói cái gì sẽ không lại để ngươi đi rồi, ngươi bình an trở về mới là trọng yếu nhất, những chuyện khác chúng ta qua mấy ngày lại nói. Lúc nói lời này, mẹ trong mắt lần thứ hai chảy ra nước mắt, xem ra Ngô Phong rời nhà trốn đi đã ở trong lòng của nàng tạo thành bóng tối. Ngô Phong gật đầu bất đắc dĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, vong ngã chi cảnh ở dùng thiện ý lời nói dối lừa gạt cha mẹ tha thứ sau, Ngô Phong viên nỗi lòng lo lắng rốt cục yên ổn đi. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày theo cha ở trong cửa hàng hỗ trợ quản lý. Những này Ngô Phong trước đây đã sớm từng làm, vì lẽ đó không cần học, rất nhanh sẽ lên tay. Trong lúc này Ngô Phong cùng cái kia gọi Lưu Nghĩa đồng nghiệp hôn quen, hai người rất hợp. Lưu Nghĩa ở Ngô Phong rời nhà một năm sau khi đi tới trong cửa hàng làm đồng nghiệp. Nghe phụ thân nói Lưu Nghĩa trước khi tới ở một cái bán hàng đa cấp tổ chức trải qua, sau đó nghị trăm phương ngàn kế trốn thoát. Tuy rằng trốn thoát, nhưng là những người không có đồng nào, liền đã nghĩ cái tìm việc làm, vừa bạn phụ thân của Ngô Phong theo ra tuyển mộ quảng cáo, liền đến nơi này, này một đám chính là 3 năm. Vào lúc ấy, bởi vì là Ngô Phong mất tích, trong nhà rơi vào hỗn loạn cùng khủng hoảng, phụ thân vô tâm quản lý trong cửa hàng sự tình, rất nhiều trong cửa hàng khách quen trôi đi, đến cuối cùng suýt chút nữa đóng cửa ngừng kinh doanh. May mà Lưu Nghĩa bận bịu trước bận bịu sau, chậm rãi quản lý, mới đưa trôi đi khách hàng lại lần nữa kéo trở lại, hơn nữa càng là tăng thêm không ít mới khách hàng, chuyện làm ăn trước đây tốt hơn rồi. Đối với Lưu Nghĩa, Nô Phong sâu trong nội tâm là vô cùng cảm kích, bởi vì là nếu như không có hắn, phụ thân điếm rất khả năng liền đóng cửa. Phải biết, cái tiệm này nhưng là phụ thân cả đời tâm huyết, là nhà bọn họ duy nhất kinh tế khởi nguồn, nếu như thật sự đóng cửa, Nô Phong cũng không biết cha mẹ sau đó làm sao sinh hoạt. Nô Phong càng nghĩ càng thấy thỏa đáng sơ rời nhà cách làm quá bất cần, quá không chịu trách nhiệm. Có điều may mà tình huống không có đến khó khăn nhất. Sáng sớm, thiên trả lại vi hắc, chợt có gió lạnh phất quá. Lúc này ở một cái nhà biệt lập bên trong khu nhà nhỏ, Nô Phong để trần trên người, chính từng lần một địa cầu tập tiểu cầm nã thủ. Khí trời tuy lạnh, nhưng lúc này Nô Phong, nhưng mồ hôi đầm địa, luyện tiểu cầm nã thủ nhưng là một cái rất phí thể lực sự tình. Về nhà nhiều ngày như vậy, bởi vì là có rất nhiều chuyện muốn làm, vì lẽ đó luyện võ chuyện này liền tạm đặt ở một bên. Hôm nay là Ngô Phong sau khi về nhà lần thứ nhất luyện tập tiểu cầm nã thủ, tuy rằng có một đoạn trì hoãn, nhưng Ngô Phong cũng không có cảm thấy mới lạ, bước tiến vẫn là như thế vững vàng phối hợp, mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn như mềm yếu vô lực, rồi lại phảng phất có vô cùng tận sức mạnh. Ngô Phong một bên luyện, chậm rãi cảm giác được tâm linh càng ngày càng bình tĩnh, trong đầu trống rỗng. Chỉ là loại này trống không có kéo dài thời gian rất lâu, liền bị đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đánh vỡ. Vừa mới bắt đầu trong đầu tránh ra hai người này cái bóng thời điểm, trả lại rất mơ hồ, chậm rãi trở nên rõ ràng. Chờ đã thấy rõ hai cái bóng sau, Ngô Phong trong lòng cả kinh. Bởi vì là hai người này cái bóng, một người trong đó là cô lang, mà một cái khác không phải người khác, chính là chính hắn. Chuyện gì thế này, làm sao mình và cô lang dáng vẻ sẽ xuất hiện ở trong đầu, hơn nữa còn là như vậy chân thực. Trong đầu chính mình liền như vậy cao ngạo đứng cô lang đối diện, ánh mắt lạnh lùng, mỗi một lần hô hấp, mỗi một động tác thật nhỏ, đều là như vậy rõ ràng sáng tỏ, thật giống như xem cao thanh điện ảnh như thế. Mà tối khiến Ngô Phong cảm thấy khó mà tin nổi chính là, hắn có thể rõ ràng biết trên thực tế hắn trả lại ở một lần nhiều lần luyện tập tiểu cầm nã thủ, nhưng không cảm giác được thân thể tồn tại. Tư duy bên trong không có bất kỳ luyện tập tiểu cầm nã thủ cảm giác, càng như là một lần chuyển động cơ giới, hơn nữa lại không cảm giác được mệt, vừa bắt đầu ra một thân mồ hôi cũng bị gió lạnh thổi uống, chuyện này quả thật khó có thể lý giải được, phải biết, hắn hiện tại luyện nhưng là bị kiền việc chân tay còn mệt hơn tiểu cầm nã thủ á, thật thần kỳ cảm giác, cái cảm giác này hình dung như thế nào đây, lại như là linh hồn xuất khiếu như thế, không sai, linh hồn xuất khiếu. Nô Phong trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Chỉ là, loại ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu hiện lên, đột nhiên, trong đầu mình cùng cô lang cái bóng dần dần mơ hồ. Cùng lúc đó, Nô Phong lại có thể cảm giác được thân thể tồn tại. Trong lòng dùng mình, Nô Phong biết vừa nãy suy nghĩ lung tung đánh vỡ thần kỳ cảm giác, mau mau bảo vệ tâm thần, tạp niệm bài trừ, trong đầu hai bóng người lần thứ hai rõ ràng lên. Nô Phong ám thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hắn cũng không dám nữa loạn tưởng, mà là toàn bộ tinh thần chú ý tới trong đầu hai bóng người thượng. Trong đầu hai bóng người không nhúc nhích đối lập, thật giống đang đợi cái gì. Đột nhiên, chính mình cái kia bóng người đột nhiên quay người sang, mà ngay ở xoay người trong nháy mắt đó, cô lang bóng người di chuyển, như đạn pháo như thế, hướng về bóng người của chính mình mãnh vọt tới. Thấy cảnh này, Nô Phong suýt chút nữa té xỉu. Này không phải là mấy ngày trước cùng cô lang lúc chiến đấu cảnh tượng a? Không dám nhiều hơn nữa nghĩ, Nô Phong toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong đầu chiến đấu thân ảnh của hai người thượng. Mà thời gian sau này bên trong, chứng thực Nô Phong suy đoán, Chỉ thấy hai bóng người, cô lang từng bước một tiến về phía trước công, mà Ngô Phong, nhưng là một bên phòng thủ một bên lùi về sau, tình cảnh như thế, lại cùng trước đây không lâu trận chiến đấu giống như lúc. Nhìn trong đầu quỷ dị cảnh tượng, Ngô Phong trên mặt khiếp sợ biểu hiện chậm rãi biến mất, thay vào đó, là vẻ mỉm cười. Mỉm cười? Không sai, là mỉm cười, bởi vì là hắn bỗng nhiên biết rõ bản thân mình hiện tại trải qua chính là tình huống thế nào, đó là người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới vong ngã chi cảnh. Ngô Phong từng ở cùng sư phụ nói chuyện phiếm thì, liền nghe sư phụ nói về loại cảnh giới này, sư phụ miêu tả cùng hiện tại chính mình trải qua quả thực giống như lúc. Vong ngã chi cảnh là một loại rất huyền rất thần kỳ cảnh giới, sở dĩ nói là người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới, là bởi vì là mỗi một lần tiến vào, chính là một lần đối với thiên phú tôi luyện. Cái gọi là thiên phú, dựa theo sư phụ ý tứ chính là năng lực suy nghĩ, càng thông tục một ít, chính là mọi người thường nói thông minh. Thông minh cao thấp vốn là trời sinh, vì lẽ đó luyện võ thiên phú là trời sinh, nhưng mọi chuyện không có tuyệt đối, thiên phú thứ này, nhưng có thể thông qua tiến vào vong ngã chi cảnh tiến hành tôi luyện cùng tăng lên, này nếu như nói ra, e sợ đều sẽ chút ngoác mồm kinh ngạc. Ngô Phong không nghĩ tới, cách thời gian dài như vậy không luyện võ, xa một luyện lại liền tiến vào người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới. Chậm rãi sự chú ý đặt ở này trận đại chiến hợp tác, cùng cô lang chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ tận vào mắt hợp tác. Cô lang ra chiêu sức mạnh, tốc độ cùng với thời cơ đều tốt như đóng phim tự ở Ngô Phong trước mắt thổi qua, mà Ngô Phong càng như là một khán giả, nhìn một chính mình khác ứng phó cô lang bại sơn đảo hải tự thế tiến công, chỉ là hiện tại đã không có thời đó áp lực cùng chiến đấu bầu không khí, càng như là trước máy truyền hình khán giả, lợi hại đến đâu chém giết lại máu tanh chiến đấu đều chỉ là giải trí. Ôm loại này ung dung thái độ quan sát, Ngô Phong rất muốn biết, cuộc chiến đấu này, mình liệu có thể thắng càng dễ dàng chút. Đặc biệt là vừa bắt đầu bị cô lang đè lên đánh thời điểm, Ngô Phong muốn nhìn một chút có được hay không hoa càng ít đánh đổi thoát khỏi cô lang. Chậm rãi, hắn vẫn đúng là nhìn ra cô lang chiêu thức hợp tác một ít cái hở. Có lúc cô lang chiêu thức nhìn như hung mãnh, kỳ thực chỉ là một ít hư chiêu, mà khác một ít nhìn như phập phù vô lực chiêu thức nhưng chính là cô lang chỗ lợi hại. Mà Ngô Phong phát hiện trong hình chính mình vẫn đang tránh né những kia hung manh chiêu thức, đối với những kia chân chính sát chiêu nhưng cũng không để ý, thậm chí xuất hiện xem thường hiện tượng, mà vừa vặn là những này để hắn chịu không ít thiệt ngầm, cái này cũng là hắn không thể thoát khỏi cô lang bại sơn đảo hải tự công kích một trong những nguyên nhân. Cô lang đã đem ta mỗi một lần né tránh phương vị cùng thời gian đều toán rất chuẩn, hơn nữa hắn loại này hư hư thật thật chiêu thức cho hắn tiết kiệm không ít thể lực, vì lẽ đó có thể đè lên ta đánh. Mà lần thứ nhất thực chiến đối mặt áp lực trong lòng cùng với kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu để ta bất luận làm sao thoát khỏi không được. May mà tiểu cầm nã thủ chính là thượng thừa võ công, nếu không thì không ra mấy chiêu định bị nhiều thiệt thòi. Ngô Phong tìm tới những sơ hở này sau khi đối với cô lang chiêu thức chậm rãi không thèm để ý, ngược lại bắt đầu nghiên cứu lên chiêu thức của chính mình. Nay nhìn xem bên dưới, Ngô Phong lông mày chậm rãi cao lên đến. Trong hình chính mình chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu thức, trừ vừa bắt đầu động tác có chút cứng ngắc ở ngoài, mặt sau xác thực đã xem tiểu cầm nã thủ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là ở này vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng khuyết thiếu một chồng ý cảnh, hoặc là nói là một loại tùy cơ ứng biến năng lực. Ngô Phong chỉ là bình thường sở học cứng tiến tới, nhưng không có linh hoạt phát huy. Tỷ như trong đó cô lang có mấy chiêu hư chiêu, nếu như Ngô Phong né tránh chậm một chút, như vậy những này hư chiêu sẽ tự sụp đổ. Chỉ là đương nhiên Ngô Phong chỉ biết là làm sao tiểu cầm nã thủ uy lực phát huy được, vì lẽ đó không có phát hiện huyền cơ trong đó. Ở nhìn thấu tiểu cầm nã thủ thiếu hụt sau, trên thực tế từng lần một lặp lại luyện tập tiểu cầm nã thủ Ngô Phong, động tác xuất hiện một tia biến hóa thế nhị, động tác càng chậm hơn, cũng càng thêm trôi chảy. Những biến hóa này nếu như là mắt thường căn bản là không thấy được, chỉ có thân ở trong đó Ngô Phong mới có thể cảm giác được bên trong huyền cơ. Ngô Phong trong lòng vui vẻ, xem ra ta tiểu cầm nã thủ lại có tiến bộ. Chỉ là này vui sướng vẫn không có duy trì bao lâu, chìm đắm ở này tươi đẹp cảm giác hợp tác Ngô Phong, đột nhiên bị một thanh âm từ vong ngã chi cảnh hợp tác trang bức trở lại hiện thực. Nhi tử, ngươi làm gì chứ? Đại Lãnh Thiên mặc ít như thế không sợ đông? Mẹ giọng quan tiết truyền đến. Ngô Phong chấn động trong lòng, loại kia quên cảm giác của ta biến mất rồi. Tiếp theo Ngô Phong có khôi phục đối với thân thể cảm chi. Ngô Phong mở hai mắt ra, nhìn đầy mặt lo lắng hướng mình đi tới mẫu thân, trong lòng khe khẽ thở dài, thầm kêu đáng tiếc, nếu như có thể nhiều duy trì một lúc, nói không chắc có thể lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Trên mặt miễn cưỡng bỏ ra nụ cười kêu lên, mẹ, dậy sớm như vậy a? Còn sớm đây, thiên đô sáng. Mẹ bất mãn nói, vừa nói liền Ngô Phong đẩy lên trong phòng. Ngô Phong lúc này mới phát hiện trời đã toàn lượng, bất chi bất giác thời gian quá nhanh như vậy, Ngô Phong không nhịn được có chút lưu luyến vừa cảnh giới đó. Vào phòng, mẹ đưa cho hắn một cái áo khoác, lại cho hắn ngã chén nước nóng mới nói, ngươi vừa nãy lại trong sân làm gì chứ? Ngô Phong uống một hớp, nhìn như hứng hở thầm nói, luyện võ. Luyện võ? Ngươi lúc nào học được cái này, học từ ai vậy? Mẹ hiển nhiên không tin. Theo ta một công hữu học, ta nhìn hắn luyện rất đẹp, liền hãy cùng hắn học chơi, có người nói mỗi ngày luyện có thể khu bệnh duyên nhân đây. Mẹ suy nghĩ một chút, có chút tin tưởng nói, hửm, là rất đẹp. Thấy mẹ không nghi hoặc, Ngô Phong lại thở phào nhẹ nhõm, cùng chính mình người thân nhất nói dối trả lại thật không phải là người làm giả sự. Ngô Phong lại uống một hớp, đã che giấu sự chột dạ của chính mình, lúc này mẹ bỗng nhiên lại nói, chờ ngươi hôm nào dạy dỗ ta. Ta này đi đứng càng ngày càng không lưu loát, nói không chắc luyện ngươi đồ chơi kia đi đứng liền càng lưu loát. Nghe được Ngô Phong đến miệng một cái thủy suýt chút nữa không phun ra ngoài, lưu loát, ngươi nếu như luyện xong một lần không có cắp ở trên giường mới là lạ. Vội vàng nói, trong cửa hàng hôm nay có chút hoạt không có làm, ta hãy đi trước. Nói xong, mau mau lưu. Mẹ âm thanh ở phía xa vang lên, gấp làm gì à, cơm nước xong sẽ đi qua A, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, thu bảo hộ phí đi tới trong cửa hàng thì Lưu Nghĩa đã đem trong ngoài quét tước một bên, lúc này chính đang phòng khách riêng làm điểm tâm. Cái gọi là phòng khách riêng chỉ là một đại nhà kho, bên trong chất đầy các loại hàng hóa, chỉ để lại trung gian một điểm không gian. Cha cho Lưu Nghĩa làm cái giường, để hắn ở trong cửa hàng ngủ, lại cho hắn mua cái lò vi sóng để hắn ở trong cửa hàng ăn, lấy tên đẹp lo ăn chăm sóc, trên thực tế chính là một miễn phí chống cửa. Lưu Nghĩa chính nấu mì, thấy Ngô Phong đến rồi cười chào hỏi nói, "Ngô ca, đến vẫn sớm mà gọi à?" Ngô Phong cười gật đầu đáp lại nói, "Hôm nay dậy sớm, trong nhà không chuyện gì liền sớm một chút lại đây. Ăn cơm mà, vừa bọn ta nấu mì, nếu không đồng thời ăn." "Không cần, ta không đói bụng." Ngô Phong cười đáp lại nói, nhìn một chút mì, lại nói, "Hôm nào cùng cha nói một chút, cho ngươi cải thiện một hồi thức ăn, cả ngày ăn mì nào có tinh thần." "Cha thật đúng, đối với một cứu lại điểm ân nhân làm sao chỉ cho mì ăn đây, đây cũng quá không lương tâm." Có điều nói đi nói lại, ngoại trừ thức ăn cùng dừng chân tương đối kém ở ngoài, tiền lương vẫn còn rất cao, cuối năm còn có chia hoa hồng nắm. Một tiểu điểm đồng nghiệp cho chia hoa hồng đây chính là chưa từng nghe thấy à, nay cũng nói cha là ở ngoài lạnh nóng lòng. Lưu Nghĩa vừa nghe muốn cải thiện thức ăn, trong mắt lộ ra cảm kích nói, "Vậy cảm ơn Ngô ca, nói thực sự, mỗi ngày ăn mì, miệng đều phai nhạt ra khỏi chìm đến rồi." Hai người lại rảnh hàn huyên một lúc, đột nhiên, tiền thính chuyển tới một giọng ồm ồm tiếng quát tháo. "Người đâu, đều chết đi đâu rồi, có khách đến, còn không mau một chút đi ra bắt chuyện." Nô Phong cùng Lưu Nghĩa đối diện một chút, không nghĩ tới vẫn sớm mà gọi liền có khách tới cửa, có điều nghe ngựa khí nhưng cũng không làm sao thân mật, liền đồng thời đi ra ngoài. Đến tiền thính phát hiện lại tụ không ít người, những người này từ tuổi tác thượng xem đều là một ít chừng 20 tuổi tiểu thanh niên, có nhuộm hoàng phát, có để tóc dài, ăn mặc là đủ loại kiểu dáng kỳ bảo quái phục, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhìn xem liền biết là một ít xã hội thượng nhàn tản nhân viên. Mà đầu linh chính là cái thân hình cao lớn to con, nhìn qua 30 mấy tuổi, đầu trọc, đầy mặt dữ tợn, trên cánh tay bắp thịt nô lên, một mặt hung thần ác sát dáng vẻ, nhìn xem liền biết là một không dễ trêu chủ. Nhìn thấy Ngô Phong hai người đi ra, to con trừng mắt hai con ngươi hướng về phía hai người hét lên, lâu như vậy mới đi ra, lão tử chân cũng chờ chua, có còn muốn hay không làm ăn. Nghe xong lời này, Ngô Phong đúng là không có gì, chỉ là híp mắt đánh giá đám người này, Lưu Nghĩa nhưng biến sắc mặt, mau mau ba bước cũng hai bước đi tới người kia trước người, trên mặt treo đầy nụ cười lấy lòng nói, hóa ra là Tam gia à, không biết Tam gia đại gia quang lâm, thật là đáng chết à. Vừa nói vào để đem ra một cái ghế dùng tay áo xoa xoa, Tam gia ngài tọa. Tiếp theo lại từ trong túi móc ra một hộp yên cho cái kia Tam gia đốt, nhìn hắn động tác kia thông thạo trình độ, thật giống thường thường làm chuyện này. Bị Lưu Nghĩa gọi là Tam gia to con ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoài, từ Lưu Nghĩa trên tay nhận lấy điếu thuốc, hấp một cái, giọng ồm ồm nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng hiểu chuyện, gần nhất chuyện làm ăn như thế nào, không xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Nghĩa cười nói, có Tam gia ngài chăm nom, có thể xảy ra chuyện gì a? Vừa nói liền cho Tam gia mặt sau tiểu đệ điểm yên. Tam gia vừa nghe cười ha ha nói, cái này ngược lại cũng đúng, có lao tử cháo, ai dám sinh sự. Lưu Nghĩa cười theo, càng không mất cơ hội kỳ đập vài câu ngựa, Tam gia nghe càng là đắc ý bên báo, cười ha ha. Nô Phong nhìn vừa trả lại chính thường nói Lưu Nghĩa bỗng nhiên đã biến thành một bộ ăn nói khép nép nô tài dạng, nghĩ thầm không trách điếm quản lý tốt như vậy, quả nhiên có chút tài năng, này tùy cơ ứng biến năng lực, như thế cũng núm tư thái, còn có lúc nói chuyện nô tài giọng điệu, người bình thường sao có thể học biết, ngược lại chính mình là vạn vạn học không đến. Đang muốn, chỉ nghe cái kia Tam gia nghiêm sắc mặt, lớn tiếng hướng về phía Lưu Nghĩa nói, đem lão bản của các ngươi gọi tới, thu bảo hộ phí. Nghe được thu bảo hộ phí bốn chữ, Nô Phong cũng không có cảm thấy bất ngờ, xem những người này trang phục cùng tư thế, liền biết tuyệt đối không phải đến làm ăn. Nhớ lúc đầu không có rời nhà thì là ngân hồ bang thu bảo hộ phí, không biết những năm này quá khứ thay đổi không có. Có điều xem những người này rất lạ mặt, khả năng thật sự đã thay đổi. Lưu Nghĩa vừa nghe là đến thu bảo hộ phí, sắc mặt nhưng là hơi đổi, gượng cười nói, Tam gia, mấy ngày trước không phải mới vừa thu rồi mà, làm sao nhanh như vậy liền? Đại ca cùng nhị ca thương lượng một chút, nhanh tới đến, vì để cho mọi người quá cái tốt ta năm, vì lẽ đó này nguyệt liền nhiều hơn một lần. Tam gia thản nhiên nói. Lưu Nghĩa vừa nghe, trong lòng không khỏi thầm mắng mẹ, các ngươi muốn quá tốt ta năm liền bắt chúng ta chê bừa. Trên mặt lại lộ ra vẻ khó khăn nói, Tam gia, này, này e sợ không hợp quy củ đi. Quy củ? Tam gia cười khẽ một tiếng, nói, cái gì quy củ hay là chúng ta định, hiện đang muốn cho bang hội huynh đệ quá cái tốt ta năm, để cho các ngươi hiếu kính đó là để mắt các ngươi, làm sao, ngươi có ý kiến à? Không dám không dám. Ta không có ý kiến gì, chỉ là chúng ta ông chủ nơi đó. Lão bản của các ngươi nơi đó ta nói với hắn, không cần tiểu tử ngươi bận tâm, ít nói nhảm, đội vàng đem lão bản của các ngươi tìm đến. Tam gia không nhịn được nói. Lưu Nghĩa sắc mặt khó xem ra, không khỏi liếc mắt một cái phía sau Ngô Phong, động tác này bị Tam gia nhìn ở trong mắt, Tam gia lại hít một hơi thuốc, ung dung thong thả nhìn Ngô Phong hỏi, vị huynh đệ này là? Lưu Nghĩa đội vàng nói, vị này chính là lão bản chúng ta nhi tử, mới vừa từ nước ngoài trở về. Hả? Tam gia trong lòng sững sờ, từ vừa tiến đến liền nhìn thấy Ngô Phong, vừa bắt đầu cho rằng là mới tới đồng nghiệp, vì lẽ đó không làm sao lưu ý, chỉ là không nghĩ tới lại là ông chủ nhi tử, không khỏi tọa có chút nghiêng thân thể trực trực, trầm giọng nói, hóa ra là công tử à, may gặp. Nô Phong khẽ mỉm cười, gật đầu kêu lên, Tam gia ngươi tốt. Này thanh Tam gia gọi to con có chút lâng lâng, không khỏi đem đầu nâng lên một điểm, quái gọi nói, ông chủ lớn thật sự có phúc khí à, lại sinh cái công tử như thế tuấn người, không biết công tử từ nước nào du học trở về à. Tam gia tiểu đệ vừa nghe Tam gia ngữ khí, theo cười vang lên, bọn họ biết Tam gia không thích nhất trưởng tuấn tiểu bạch kiểm. Vì lẽ đó vừa nghe Tam gia ngữ khí liền đồng thời ồn ào, muốn cho Ngô Phong mất mặt trước mọi người. Nếu như là người bình thường, đã sớm sợ đến không biết làm sao, chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ, Nô Phong cũng không có lộ ra một điểm khiếp đảm dáng vẻ, hắn vẫn là duy trì mỉm cười, ngựa khi ôn hòa nói, Tam gia quá đề cao tiểu tử, ta ở nước ngoài không phải du học à, chỉ là làm công mà thôi. Nhìn thấy Nô Phong như vậy đúng mực, Tam gia trong lòng thầm khen một hồi, hắn vốn định xem Nô Phong chuyện cười, ai biết nhưng rơi vào khoảng không, nếu như mà thôi tiểu Bạch Kiểm ở tình huống như vậy đã sớm sợ đến run chân. Cái nhóm này tiểu đệ xem không đưa đến cái gì hiệu quả, từng cái lúng túng thu rồi thanh, Nô Phong biểu hiện không khỏi để bọn họ nhìn với con mắt khác. Tam gia lần thứ hai trực trực thân thể nói, không thiệt thòi là công tử à, quả nhiên so với không phải hạ nhân có thể so sánh. Nói xong liếc một hồi Lưu Nghĩa, tiếp tục nói, chúng ta lần này thu bảo hộ phí, không biết ngươi có ý kiến không có. Nô Phong cười nói, Tam gia muốn cho mọi người quá cái tốt a năm, cái này chúng ta lý giải. Chỉ là chúng ta là tiểu bản chuyện làm ăn, chỉ sợ không thừa bao nhiêu tiền nhàn rỗi. Nô Phong nói còn chưa dứt lời, Tam gia đằng một tiếng từ trên ghế chạm lên, trừng mắt hai con đại con ngươi hướng Nô Phong bước tới. Vừa đi vừa nói như vậy công tử là không đồng ý. Phía sau hắn tiểu đệ rất có hiểu ngầm theo đi về phía trước mấy bước, có hai cái tiểu hoàng mao trả lại rút ra hai cái sáng loáng dao bầu, quỳnh vác lên vai, uy hiếp vị mười phần. Nhìn thấy tình hình không đúng, Lưu Nghĩa biến sắc mặt, đi nhanh lên đến giữa hai người, ngăn lại chính đi tới Tam gia, điều đình nói, Tam gia hiểu lầm, chúng ta cậu chủ nhỏ không phải không đồng ý, chỉ là việc này hắn cũng không làm chủ được, nếu không như vậy, ta đi tìm ông chủ trở về, ngươi với hắn đàm luận thế nào? Tam gia cũng không có xem Lưu Nghĩa một chút, chỉ là trừng mắt hai con ngươi nhìn Ngô Phong. Ngô Phong Lưu Nghĩa bắt đến một bên, ngựa khi ôn hòa quay về Tam gia nói, chúng ta tiểu điếm có thể có hôm nay, nhờ có Tam gia chăm sóc, vì lẽ đó huynh đệ trong lòng vô cùng cảm kích. Nói xong câu đó sau, hướng về phía Tam gia lộ ra quỷ dị nở nụ cười. Phía sau tiểu đệ cho rằng Ngô Phong nói như vậy là thỏa hiệp, liền lại toàn bộ giải tán, hai cái tiểu hoàng mao thanh đao cất đi. Chỉ là đứng Ngô Phong trước mặt Tam gia nhưng là một loại cảm thụ khác, ở Ngô Phong cười với hắn trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh hướng về bị áp xúc như thế, để hắn hô hấp dị thường, tiếp theo một luồng khiến người ta lạnh giá bầu không khí ở chung quanh hắn lan tràn. Cái cảm giác này thật giống như có thanh đao gác ở trên cổ hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mệnh của hắn như thế. Tam gia không khỏi đưa mắt rời, lùi về sau một bước, thầm nhủ trong lòng nói, tiểu tử này thật tà môn. Hắn nào có biết, vừa nãy quỷ dị nở nụ cười, Ngô Phong đã dùng tới khí. Nhớ lúc đầu Ngô Phong ở sư phụ khí cảm bên dưới suýt chút nữa quỳ xuống, mà Ngô Phong chỉ có thể để Tam gia lùi về sau một bước, có thể thấy được hắn cùng sư phụ chênh lệch không nhỏ. Tam gia bị Ngô Phong cười làm có chút hoảng sợ, có điều chỉ trong chốc lát liền chậm lại, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phong, Ngô Phong trên mặt vẫn mang theo lúc trước mỉm cười. Chỉ là nhưng không có loại kia sởn cả tóc gãy cảm giác, thực sự là kỳ lạ. Tam gia thầm nghĩ, hít một hơi thật sâu, nói, cảm tạ liền không cần, chỉ cần các huynh đệ có thể qua cái tốt á năm so cái gì đều mạnh, ngươi nói đúng hay không? Câu nói này nhưng là quay đầu nói với Lưu Nghĩa, còn Ngô Phong nơi đó, bị vừa nãy cảm giác kỳ dị làm cho hoảng hốt, hắn liền cũng không dám nhìn một chút. Lưu Nghĩa bị Tam gia câu kia có phải là làm đầu góc phát trướng, trong lòng thầm mắng có phải là, ta con mẹ nó biết có phải là, ngươi hỏi lão tử, ngươi muốn lão tử làm sao trả lời ngươi? Nói là nói không phải, lão tử đều không kết quả tốt. Chính không biết đáp đúng vẫn là không phải thì, Ngô Phong trang Ngô Bình Quý, chậm rãi đi vào. Nhìn chính chủ đến, Lưu Nghĩa ám thở phào nhẹ nhõm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, uy chế củ nhìn thấy trong tiểu điểm đông nhiên có thêm nhiều người như vậy, Ngô Bình Quý hiển nhiên sức sở, đối với nhìn kỹ thanh những người này trang phục sau, Ngô Bình Quý trên mặt hiện ra quá một tia bất an, khẩn đón lấy, cùng Lưu Nghĩa như thế, cấp tốc thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng đi tới Ngô Phong đối diện to con trước mặt, cúi đầu không lưng nói, này không phải Tam gia mà, hôm nay là cái gì phong đem? Ngài cho thổi tới. Ngô Phong lông mày không dễ phát hiện nhíu nhíu, hắn thực sự là không nhìn nổi cha như vậy cúi đầu không lưng nói chuyện, hơn nữa đối phương là một xem ra với hắn bình thường đại tiểu tử. Đã thấy Tam gia sờ soạn một cái đầu trọc, ha ha cười nói, Ngô lão bản thật biết nói chuyện, hôm nay là có việc cần Ngô lão bản hỗ trợ, vì lẽ đó huynh đệ mới không mời mà tới. Ha ha, Tam gia quá khách khí, ngài một ông chủ lớn cần muốn chúng ta tiểu dân chúng giúp đỡ được gì à? Thực không dám dâu dếm, lần này ta đến, là phụng đại ca nhị ca chi mệnh đến thu bảo hộ phí. Tam gia không khách sáo, trực tiếp tương lai ý nói ra. Đến cuối năm trong bang huynh đệ muốn quá cái tốt ra nằm, nhưng vấn đề là trong bang không thừa bao nhiêu tiền nhàn rỗi, này nên làm cái gì bây giờ? Tam gia lộ làm ra một bộ suy tư dáng vẻ. Nghe xong lời này, Ngô Bình Quý trên mặt nhưng là run run một cái, cười bồi nói, là không dễ xử lý, là không dễ xử lý. Vì lẽ đó đại ca nhị ca thương lượng một chút, cuối cùng quyết định lại thêm một tháng bảo hộ phí. Ngô lão bản, ngươi có ý kiến gì không? Lời này nghe tới như là đang thương lượng, có thể uy hiếp ý tứ ai cũng có thể nghe được. Ngô Bình Quý trên mặt do dự không quyết định, lẩm bẩm nói, thừng, cái này mà, cái này. Tam gia nghiêm sắc mặt, nói, Ngô lão bản chẳng lẽ có ý kiến, phải biết như mọi người quá không tốt năm, người bên ngoài đừng nghĩ quá tốt ra năm. Ta nghĩ Ngô lão bản không muốn thấy mọi người quá không tốt năm đi. Vừa dứt lời, phía sau hai cái tiểu hoàng mao càng làm đao rút ra, giang ở trên bay. Ngô Bình Quý nhìn hai cái sáng loáng đao, mặt đều doa trắng, hắn là cái trung thực người làm ăn, bình thường không chịu nổi đánh đánh giết giết, vào lúc này một nhìn đối phương thanh đao đều lấy ra, sợ đến nhất thời không biết nói cái gì tốt, sớm sẽ không có đối mặt Ngô Phong cùng Lưu Nghĩa thì năng lực. Ngô Phong nhíu mày càng sâu, lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn uy hiếp cha, coi như là Ngô Phong tu dưỡng cho dù tốt cũng có chút không nhịn được muốn ra tay giáo huấn một hồi những người này, chỉ là Ngô Phong cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn cũng không phải sợ những này gặp gỡ nhi, những kia tiểu hoàng mao tuy rằng nhiều người, nhìn như hung ác, nhưng một khi đánh tới đến chính là một đám kẻ vô dụng, chỉ có Tam gia có chút công phu, nhưng là cùng Ngô Phong so ra kém quá xa, mấy chiêu bên trong Ngô Phong có lòng tin đem chế phục. Ngô Phong sở dĩ không có lập tức động thủ giáo huấn những người này, là bởi vì là hắn không muốn để cho cha biết hắn người mang võ công. Thí nghĩ một hồi, nếu như Ngô Phong thật sự là đồ nhất thời thoải mái hạ giận những người này toàn bộ đánh ngã xuống đất, sau này thế nào hướng về cha giải thích đây? Một thân công phu cũng không thể là đột nhiên xuất hiện đi, huống chi đây là ở chính mình trong điểm, một khi đánh hỏng rồi đồ vật là sự tổn thất của chính mình. Nhìn sợ hai đến sắc mặt tái nhợt Ngô Bình Quý, Tam gia trong lòng cười thầm, đừng xem hắn khổ người lớn, vừa ý tư lại hết sức kín đáo. Hắn đã sớm mò thấy Ngô Bình Quý tinh khí, nhát gan sợ phiền phức, vì lẽ đó vừa lên tới thì tới ngạnh, lần này nhìn thấy Ngô Bình Quý phản ứng với hắn nghĩ tới như thế, biết việc này thành, thêm đem kinh đạo, ta biết lần này có chút xấu quý củ, nhưng hết cách rồi, đều là Tam Hùng Bang các minh đệ suy nghĩ, hơn nữa không chỉ ngươi một nhà, cả con đường đều muốn lên trước, vì lẽ đó Ngô lão bản vẫn là thoải mái đáp ứng rồi đi, giả như tổn thương hòa khí, vậy sau này chuyện làm ăn nhưng là khó thực hiện. Ngô Bình Quý sắc mặt trong nháy mắt biến đổi liên tục, con ngươi vòng tới vòng lui, nghĩ đến là đang suy nghĩ trong đó lợi và hại. Ngô Phong thầm than một tiếng, Tam gia loại này bán uy hiếp bán giảng đạo lý thủ đoạn chính nắm lấy cha nhược điểm, hắn biết cha cuối cùng chút thỏa hiệp. Quả nhiên so với, Ngô Bình Quý do dự một lúc, cuối cùng cắn răng một cái, đối với Tam gia gật đầu nói, được rồi. Nói từ trong túi móc ra một sấp tiền, từ hợp tác rút ra 3000 nguyên tiền, có chút thịt đau đưa cho Tam gia. Tiếp nhận tiền sau, Tam gia lông mày giãn ra, cười nói, Ngô lão bản quả nhiên so với là ông chủ lớn, thật thoải mái, ha 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 ha. Phía sau tiểu đệ cười tủm tỉm theo phụ họa, hai tiểu hoàng mao càng làm đào cất đi. Ngô Bình Quý tuy rằng đau lòng, chỉ có thể cười nói, nơi nào, sau đó tiểu điếm còn cần Tam gia nhiều quan tâm đây. Tam gia ôm quyền nói, dễ bàn, vậy thì không quấy rầy Ngô lão bản chuyện làm ăn, cáo tử. Tiếp theo đối với phía sau tiểu đệ nói, chúng ta đi. Nói xong liếc mắt một cái Ngô Phong, vẻ mặt đắc ý đi ra ngoài. Tam gia một đám người đưa đi, Ngô Bình Quý nổ ra cục đờ mắng, phi, một đám quỷ hút máu. Tiếp theo sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu thở dài nói, ai, chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện. Cha, không nên bi quan như vậy mà, nói không chắc sau đó hết thảy đều chút tốt lên. Nhìn cha mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Ngô Phong thản nhiên nói, chỉ là âm thanh nhưng có chút lạnh. Ngô Bình Quý chỉ biết là thở dài, không có nghe được. Lưu Nghĩa đúng là nghe ra Ngô Phong ngựa khí có chút không đúng, hắn kinh ngạc nhìn Ngô Phong một chút, an ủi, đúng đấy, ông chủ, không nên bi quan như vậy mà, chỉ là một ít món tiền nhỏ mà thôi, chuyện làm ăn hay là muốn làm. Nghe Lưu Nghĩa vừa nói như thế, Ngô Bình Quý giận không chỗ phát tiết, nói, ngươi còn biết làm ăn à? Để ngươi xem trọng điểm, ngươi nhưng thả bọn khốn kiếp kia đi vào thu bảo hộ phí, ngươi nói, những tổn thất này nên tính thế nào? Lưu Nghĩa vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết những người này sẽ đến à, lại nói, bọn họ đến ta không có cách nào à, lẽ nào để ta một gậy đem bọn họ toàn tuốt đi ra ngoài sao? Ta mặc kệ, ngược lại số tiền này không thể mất không, liền từ ngươi cuối năm chia hoa hồng bên trong chụp đi. Nói xong không để ý tới Lưu Nghĩa, trực tiếp đi rồi. Lưu Nghĩa vẻ mặt đưa đám nhìn Ngô Phong, Ngô Phong trong lòng có chút buồn cười, đồng thời cũng biết tại sao Tam gia thu bảo hộ phí thì Lưu Nghĩa lại dám cùng Tam gia chống đối. Theo lý thuyết một người làm công phạm không được mạo loại này hiểm, nguyên lai Lưu Nghĩa đã sớm ý thức được tra chút từ trên người hắn bộ này lỗ thủng. Ngô ca, ngươi có thể nhìn thấy chuyện này cùng ta một chút quan hệ không có à? Bị ông chủ không hiểu ra sao chụp 3000 đồng tiền, ngươi nói ta có oan hay không à? Là có chút oan. Ngô Phong gật đầu nói, nếu ngươi cũng biết ta oan, vậy ngươi có thể hay không cùng ông chủ nói một chút, đem ta tiền phải quay về. Lưu Nghĩa đầy cõi lòng chờ mong nói. Ngô Phong trầm ngâm một chút, được rồi, ta chút đi cho ngươi phải quay về. Chỉ là đón lấy còn có một câu nói hắn cũng không có nói ra đến, vậy chính là ta chút cho ngươi phải về tiền đến, nhưng không phải cùng cha muốn, mà là cùng Tam Hùng Bang. Tam Hùng Bang, Tam gia, thứ hử. Ngô Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Chuyện ngày hôm nay sẽ không liền như vậy quên đi, cái kia Tam gia tuy rằng hung hăng, nhưng nói một câu nói Ngô Phong rất tán đồng, quy củ là chúng ta định, chỉ là hắn không biết, bắt đầu từ hôm nay, quy chế của người đã thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, hai cái mỹ nữ buổi tối nguyệt quang trong sáng. Trong không khí không có phòng, làm cho nhiệt độ cũng không phải rất thấp, hiện tại đã đến cuối năm, như vậy khí trời đã rất yếu, vì lẽ đó phố lớn có không ít người, nắm lấy cơ hội như thế ra ngoài, đặc biệt là rất nhiều tình nhân, tay cặp tay đồng thời tản bộ, an khuya, cho này không có hoa cỏ lá xanh thế giới tăng thêm không ít sinh khí. Ngô Phong qua lại ở trong đám người, một cái đơn bạc ống tay áo mặc lên người xem ra vô cùng các loại, thỉnh thoảng đưa tới người chung quanh ánh mắt kinh ngạc. Đối với những ánh mắt này, Ngô Phong dường như không thấy, chỉ là tự mình tự đi tới. Ngô Phong chỗ cần đến là một nơi tên là Phỉ Thúy Minh Châu hộp đêm, đó là vốn là lớn nhất hộp đêm, trọng yếu nhất, nó là Tam Hùng Bang tổng bộ. Tam Hùng Bang vốn là lớn nhất xã hội đen xã đoàn, trong bang hội có 3 cái lão đại, người ngoài tôn xưng là đại gia nhị gia tam gia chính là đi Ngô Phong trong điếm thu bảo hộ phí to con, mà Ngô Phong lần này chính là đi tìm Tam Hùng Bang suối quẩy. Ba ngày sự Ngô Phong ẩn nhẫn không phát chính là vì chờ đã đến tối một người đơn độc gặp gỡ này ba đầu đại hùng, giao huấn bọn họ một hồi, sau đó phải về ban ngày bị Tam gia lấy đi bảo hộ phí, đồng thời bức bách bọn họ thủ tiêu thu bảo hộ phí quý cũ. Làm như vậy đương nhiên là vì bí mật, làm cho cha mẹ không thể biết trên người mình bí mật. Buổi tối Ngô Phong đã luyện qua khí, hắn bây giờ đã là trạng thái cao nhất, cái lồng khí mở ra, Ngô Phong không cảm giác được một tia lạnh giá. Ban ngày thời điểm Ngô Phong đã từ Lưu Nghĩa trong miệng hỏi thăm được một chút liên quan với Tam Hùng Bang tình huống. 5 năm trước, từ Đông Bắc đến rồi một nhóm tên côn đồ các ké, bọn họ đến sau ngay ở Ngân Hồ Bang trên địa bàn gặt gấp bảo hộ phí, này tỏ rõ ở đánh Ngân Hồ Bang mặt, liền song phương ước chiến, ở thị vùng ngoại thành một nơi tên là Liền Vi Hồ địa phương tiến hành rồi ác chiến, song phương tử thương không ít, cuối cùng vẫn là Tam Hùng Bang cười đến cuối cùng, có người nói Tam Hùng Bang đại gia đem Ngân Hồ Bang lão đại cái cổ cho bẻ gãy, lão đại đều chết rồi, Ngân Hồ Bang không mấy ngày liền bị Tam Hùng Bang nổ tận gốc, bọn họ tổng bộ Phỉ Thúy Minh Châu cũng bị Tam Hùng Bang chiếm cứ, từ đây Ngân Hồ Bang tên cũng không còn ở bốn là xuất hiện. Ở tiếp thu Ngân Hồ Bang địa bàn sau, Tam Hùng Bang dựa theo Ngân Hồ Bang như thế thu lấy bảo hộ phí, những cửa hàng này ông chủ không có ý kiến gì, trên thực tế coi như có ý kiến cũng vô dụng, tiền mà, hiếu kính ai cũng là hiếu kính, chỉ cần có thể để chuyện làm ăn bình thường tiếp tục, coi như là của đi thay người đi. Mà ác chiến không có thương tới bình dân, vì lẽ đó cảnh sát chỉ là mở một mắt nhắm một mắt. Từ Lưu Nghĩa trong miệng Ngô Phong trả lại hỏi thăm được, ba đầu đại hùng đều là cao thủ, đặc biệt là lão đại, có người nói một tay thiết sa trưởng có thể đem gạch khối vô nát bấy, điều này cũng làm cho Ngô Phong thu hồi sự coi thường. Có điều Ngô Phong cũng không chọn vẹn tin tưởng Lưu Nghĩa, nếu muốn hai gạch khối đánh cho nát tan, trừ phi hắn là luyện khí cao thủ, bằng không, chỉ bằng vào một đôi bàn tay bằng thịt coi như là luyện đến đỉnh cao không thể gạch khối đánh cho nát tan, nhiều lắm cũng chính là đánh nát. Đánh nát cùng phách nát tan, kém nhau một chữ, nhưng bên trong học vấn cũng chính là Ngô Phong loại này người trong nghề có thể nhìn ra. Nếu như cái kia đại gia là luyện khí cao thủ, Ngô Phong cảm thấy độ khả thi thì càng nhỏ, phải biết luyện khí cao thủ loại này hi hữu sinh vật, toàn quốc đều không siêu 10 cái, nho nhỏ thành phố B có độ khả thi càng không lớn. Hơn nữa hôm nay nhìn thấy cái kia Tam gia mặc dù có chút công phu, nhưng cũng không phải cái gì cao thủ, so với cô lang đều kém rất xa, nói vậy cái kia đại gia không mạnh hơn bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Phỉ Thúy Minh Châu bốn cái sáng sủa đại tự đã ở trước mắt, bốn chữ lớn là do tiểu đèn xanh xuyến kết hợp lại, ở trong bóng tối lóe lên, xem ra rất có khí thế bằng bạc. Đi vào xem càng có khí thế, chỉ là cửa chính cửa lớn thì có ba người cao, mà trước cửa chỗ đỗ xe, càng là có thể dọc song song bốn chiếc xe, như vậy rộng rãi chỗ đỗ xe cho dù là ở toàn bộ thành phố B đều rất hiếm thấy. Từ cửa chính đi vào, hai cái ăn mặc màu đỏ sườn xám vóc người cao gầy mỹ nữ lễ phép cúc cung hoan nghênh, dọc theo hành lang đi vào bên trong đi, đẩy ra phần cuối môn, một luồng cao để si ben chói thai kim loại âm nhạc âm thanh trong nháy mắt kéo tới. Trong sân này, muôn hình muôn vẻ nam nữ ở âm nhạc tiết tấu lắc đầu lưu eo, trên nóc nhà đủ loại ánh đèn giao nhau né qua, mà phía trước trên đài cao cẳng có vài tên trưởng mỹ nữ mặc hở hàng trang phục làm ra liêu người tư thế, toàn bộ phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá cùng cồn gây mùi khí gặp, ở loại này khí gặp dưới sự kích thích, mọi người càng thêm phong túng điên cuồng. Nô Phong lần đầu tiên tới hộp đêm, xa vừa thấy như vậy bầu không khí, Nô Phong nội tâm có một tia gợn sóng, này cùng hắn ở Lý Viên Trung tu hành hoàn cảnh quả thực là tuyệt nhiên ngược lại hai loại bầu không khí, một là có thể ý muốn khống chế vọng, một nhưng là tùy ý phong túng dục vọng, có điều so sánh với đó, người sau mọi người càng muốn người sau, bởi vì là phong túng nột ngạt càng kích thích. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người đồng ý tới tiêu phí nguyên nhân, nột ngạt một ngày, hộp đêm là tốt nhất phóng thích áp lực địa phương. Nô Phong cũng không có vội vã tìm Tam Hùng Bang suối quậy, hơn nữa tìm một hẻo lánh góc tối ngồi xuống, muốn một chén nước, chậm rãi uống. Hiện tại là 9 giờ tối, chính là hộp đêm đỉnh cao kỳ, Nô Phong từ Lưu Nghĩa biết được ba con đại hùng muốn ở sau 10 giờ mới sẽ đến Phỉ Thúy Minh Châu, vì lẽ đó Nô Phong cũng không vội vã, hắn một bên uống thủy, một bên nhìn kỹ sân nhảy hợp tác đám người, còn trên đài cao những kia mặc hở hàng mỹ nữ, hắn không hề liếc mắt nhìn một chút. Trong lúc có mấy cái vũ nữ lại đây đến gần, Nô Phong hoảng sừng không tiền, những này vũ nữ cũng là đi ra tìm kiếm mà thôi mục tiêu. Đối với cho các nàng tới nói, trường soái không trọng yếu, trọng yếu chính là nhất định phải có tiền, như vậy bọn họ mới chút có hứng thú phản ứng ngươi. Nô Phong có chút thương hại những này vũ nữ thân thế, nếu như có lựa chọn, tương tin các nàng sẽ không như vậy tự cam thấp hèn. Đương nhiên, cách đó không xa sân nhảy chuyển ra pha lê phá nát âm thanh cùng với người thống khổ thanh em rên rỉ, tiếp theo đám người chúng quanh cấp tốc gây rối thậm chí có người rít gào lên tản đi mở. Nô Phong hiếu kỳ đưa mắt đầu qua khứ, tản ra đám người tình hình bên trong hiện ra đi ra, chỉ thấy hai cái Âu phục dày da trắng hán, ôm bụng thống lăn lộn trên mặt đất, bên cạnh giải rác một chỗ mảnh tiếng bể, mà ở cách đó không xa đang đứng sáu cái người trẻ tuổi, bốn nam hai nữ. Tuy rằng sân nhảy tương đối đen, nhưng từ tình cờ né qua ánh đèn, Nô Phong vẫn có thể nhìn ra sáu người này tuổi tác đều ở chừng 20 tuổi. Nô Phong ánh mắt đầu tiên bị hai cô bé hấp dẫn, bởi vì là hai cô bé là hiếm có mỹ nữ. Một người trong đó ăn mặc màu phấn hồng áo lông, hai cái nạo nhân hai vú áo lông đỉnh ra một đại tiết, hạ thân mặc một bộ gần bó sát người quần jean, bắp đùi bao vây thon dài đầy đặn. Một tấm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, hẳn là từng uống rượu duyên cớ, đầy đà môi lau màu đỏ son môi, hơi thở dốc, hai con đôi mắt to sáng ngời càng là mang theo câu người mê hoặc. Có thể nói như vậy, nữ nhân này khắp toàn thân mỗi một cái bộ phận đều có thể gây nên đàn ông nguyên thủy nhất phản ứng mê hoặc. Lúc này nữ hài chính một mặt trào phúng nhìn trên đất lăn lộn hai người, lại nhìn một cái khác, càng là không được. Dài nhỏ lông mày, thâm thúy ngăm đen mắt to lóe tinh tinh như thế thần thái, khéo léo mũi, anh đào giống như cái miệng nhỏ, phối hợp bạch có thể tái tuyết da rẻ, quả thực chính là hoàng kim tổ hợp. Hơn nữa một mặt đen thui lùng phát khoác ở trên đầu, quả thực lại như thiên sứ hạ phàm. Trên người mặc một bộ phấn hồng áo sơ mi, một cái màu xanh lam của jean, vóc người tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng không có trước một nữ hài như vậy đầy đặn, nhưng tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Lúc này chính kéo cái thứ nhất nữ hài cánh tay, một mặt căng thẳng nhìn bắt ở hai người dưới đất. Nếu như nói cái thứ nhất nữ hải có thể gây nên người cơ bản nhất kích động, như vậy cô bé này làm cho người ta chính là sủng ái che chở. Như vậy tuyệt mỹ nữ hải Ngô Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, tà khí nam hải hai cô bé đúng là hiếm thấy cực phẩm, như vậy cực phẩm bình thường thấy một cũng khó khăn, huống chi là cùng nhau xuất hiện. Đám người vây xem đều nhìn mà trợn tròn mắt, định lực không ăn thua thậm chí chảy ra ngụm nước. Hai cô bé tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng không có gây nên Ngô Phong quá nhiều chú ý, bởi vì lúc này Ngô Phong đã đem sự chú ý tập trung đến bốn cái nam hài trên người, xác thực nói là đứng phía trước nhất một nam hài trên người. Nam hài vóc người cao gầy, ăn mặc phổ thông quần áo, có chút cựu nhưng rất sạch sẽ. Trương rất tuấn tú, chỉ là ở này đẹp trai bên trong làm cho người ta một loại tà khí, loại này tà khí đối với phụ nữ mà nói là chí mạng, nhưng Ngô Phong xem ra lại có một loại không nói ra được cảm giác nguy hiểm, cái cảm giác này coi như là đối mặt cô lang thì đều không có. Cao thủ. Ngô Phong híp mắt lại, khóe miệng tiểu lên. Sau lưng hắn ba cái nam hải, có một người dài ra một tam gia như thế to con, hai người khác vóc người tầm trung, một người trong đó vóc người cân xứng, khác một cái vóc người gầy yếu, tướng mạo rất đẹp trai, có điều hai người thật không có gây nên Ngô Phong quá to lớn chú ý, sân nhảy phát sinh dị động đã gây nên tam hùng bàng chú ý, chốc lát công phu, lượng lớn ăn mặc câu phục dày ra người tràn vào sân nhảy hợp tác sáu cái người trẻ tuổi vây nốt, nhìn ra, trên đất nằm hai người hẳn là tam hùng ba người. Đông nhiên vây quanh đám người đã mở miệng, song song đi vào ba người, trong đó cuối cùng bên phải đầu chọc chính là ban ngày đi thu bảo hộ phí tam gia. Không cần phải nói, hai người khác khẳng định chính là đại gia cùng nhị gia. Ba đầu đại hùng đều đến rồi, lần này có trò hay nhìn. Ngô Phong xấu xa nghĩ đến. Trung gian cái kia to con chính là tam hùng bang đại gia, chỉ thấy đại gia trưởng cùng tam gia như thế khôi ngô, và bỡ, đặc biệt là hai bàn tay, rộng lớn thâm hậu, nhìn xem liền biết quanh năm lượt qua, không thiệt thòi là đại gia, quả nhiên có chút uy mãnh. Chỉ là đầy mặt mặt dỗ khiến người ta xem rất không thoải mái, lúc này nhìn thấy trên đất nằm hai người, cả giận nói, chuyện gì thế này, ai làm? Ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa đứng sáu cái người trẻ tuổi, chờ đã thấy rõ hai cái bé gái trẻ tuổi thì trợn cả mắt lên, đối với cực phẩm mỹ nữ như vậy, coi như là gì thân phận của hắn đều khó gặp, trên mặt háo sắc vẻ mặt bại lộ không thể nghi ngờ. Một hồi lâu mới đưa mắt rời, nhìn về phía nữ hài bên cạnh bốn cái nam sinh, trong mắt lóe ra một tia hung tàn, quay về phía trước nhất một mặt cười khẩy nam hài nói, không biết thủ hạ của ta làm sao đắc tội mấy vị, lại bị đánh thành như vậy. Nam hài còn chưa mở lời, bên cạnh mặc đồ đỏ áo lông mỹ nữ cười duyên một tiếng nói, này mấy cái đồ không có mắt lại dám đối với bổn tiểu thư tay máy tay chân, bị giáo huấn một hồi là đáng đời. Nghe được này thanh âm dễ nghe, đại gia rất hưởng thụ tự hít một hơi, trên mặt mặt dỗ đều đi theo run nhúc nhích một chút, nhìn khiến người ta buồn nôn. Đúng là đáng đời, mẹ, có kẻ muốn ăn thịt thiên nga, trả lại không đem hai người này ngu xuẩn kéo ra ngoài. Đại gia tức giận nói, cái nhóm này thủ hạ mau mau trả lại ở lăn lộn hai người kéo đi ra ngoài. Đại gia nhìn hai cô bé cười cợt, lộ ra hai viên răng vàng lớn nói, đều là ta quản giáo không nghiêm, để mấy vị chấn kinh, sau đó chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Tiếp theo tự giới thiệu mình, ta là Tam Hùng Bang Bang chủ Điệp Bang, người ngoài đều tôn gọi ta là đại gia, mấy vị lạ mặt vô cùng, lần đầu tiên tới chứ? Vẫn là cô gái kia nói, là lần đầu tiên tới, chỉ là không nghĩ tới vừa đến đã chọc một thân suối quẩy. Đại gia cười làm lành nói, chuyện vừa rồi là ta người không đúng, vì biểu hiện ấy nấy, mấy vị hôm nay tiêu phí toàn toán ở trên đầu ta, thế nào? Hắn một cái một mấy vị, chỉ là hắn mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hai cô bé, còn bốn cái nam hải nhưng không hề liếc mắt nhìn một chút. Nếu lao đại đều nói như vậy, nữ hải cũng không tiện tiếp tục làm khó dễ, nàng cũng không hề nói gì, hơn nữa nhìn hướng về bên cạnh một mặt tà khí đồng bạn, thật giống trưng cầu hắn ý kiến. Nam hải vẫn không có mở ra khẩu, nhưng trên mặt vẫn duy trì xấu xa ý cười, nhìn nữ hải nhìn phía nàng, thản nhiên nói, nếu như vậy, vậy hôm nay sự thì thôi, đi thôi. Nói xong chuyển nhượng đi về phía cửa. Mấy người khác chỉ nghe lệnh hắn, rất nghe lời đi theo. Chờ một chút. Đầu chọc lao tam âm thanh chuyển tới, bốn người các ngươi tiểu tử có thể đi, hai tiểu nữ lưu lại. Đầu chọc lao tam tách mọi người đi ra, một mặt háo sắc nhìn chằm chằm hai cô bé. Thật giống dự liệu được như thế, mấy người trẻ tuổi cũng không có bất kỳ bất ngờ, trong đó mặt khác ba cái nam hải hợp tác to con cười nói, ha ha, vừa nãy là ai nói cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, nhìn dáng dấp cóc ghẻ không chỉ là hai con a. Khá lắm, ngươi chán sống rồi, có phải là xương lỏng ra, có muốn hay không đại gia chữa cho ngươi chỉ. Tam gia một tiếng giận dữ, vừa nói một bên vòng tay của chính mình tiết ép tới khanh khách hưởng. To con cũng không ý kỵ, khinh bị nói, là có chút tùng, chỉ là không biết ai cho ai chỉ. Nói xong, đi lên phía trước. Lúc này, bên cạnh một cái khác trưởng gầy yếu nam hải kéo hắn lại, nói, Trương Quê, hiện tại không phải là ngươi biểu hiện thời gian. Nói xong lấy ánh mắt liếc nhìn một chút một mặt tà khí nam sinh. Ha ha, vừa nhìn thấy đánh nhau liền đem cái gì đều đã quên. To con cười nói xong lại tự động lui trở lại. Một mặt tà khí nam hải cũng không có nhìn về phía đầu chọc lao tam, mà là nhìn về phía đại gia hỏi, vừa không phải đã bồi tội, làm sao hiện tại không cho đi sao? Đại gia nhìn chằm chằm hai cái mỹ nữ, không thèm nhìn hắn nói, bồi tội làm sao chỉ có thể nói sao, bên trong có tốt nhất phòng riêng, hai vị mỹ nữ nếu như đồng ý, chúng ta đi vào nhận thức một hồi làm sao? Nếu như chúng ta không muốn chứ? Nam hải nhàn nhạt hỏi. Không muốn, vậy thì đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Lần này là tam gia nói chuyện. Thiếu niên nhìn đại gia, chỉ thấy hắn không thèm nhìn chính mình một chút, chỉ là trừng mắt hai cái mỹ nữ, trong mắt lóe ra một tia ác liệt, lạnh lùng nói, quá tốt rồi, vừa trả lại không làm nóng người đủ đây. Nói xong đi lên phía trước. Đều tản ra chút, lão tử phải đem tiểu tử này rút gân bắt cốt. Tam gia cười lạnh nói. Chút tiểu đệ lập tức chu vi xem trò vui xua đổi ra, tản ra một vòng trò lớn. Năm cái người trẻ tuổi vọt đến một bên, chỉ trong chốc lát, toàn bộ vũ giữa ao cũng chỉ còn sót lại Nam Hải cùng Tam gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, lại là luyện khí cao thủ nhìn đứng đối diện không xa Nam Hải, Tam gia cười lạnh nói, tiểu tử, ra tay đi. Nam Hải cười lạnh, ngươi còn chưa xứng để ta chủ động ra tay, đến đây đi. Tam gia trên mặt né qua một vẻ tức giận, tiếp theo cởi gần hướng đi Nam Hải, ở ngoài khoảng cách hắn ngũ bộ vị trí, đột nhiên ra tốc nhảy tới trước một bước, tiếp theo bên trái câu quyền vùng ra, trực đánh về phía Nam Hải bên phải Thái Dương huyệt. Xem ra quyền sức mạnh cùng tốc độ, tuyệt đối có mấy năm bản lĩnh. Liền ngay cả Ngô Phong nhìn thầm khen một tiếng, có thể làm tới xã đoàn cái ghế thứ ba, quả nhiên có chút tài năng. Tam gia hướng đi Nam Hải thì, Nam Hải vẫn không núp đích, mà ở Tam gia bước ra bước đi kia sau, khoảng cách của song phương đột nhiên rút ngắn rất nhiều, khoảng cách như vậy hơn nữa Tam gia ác liệt một quyền, để rất nhiều người vây xem không khỏi là Nam Hải lau vệt mồ hôi, dưới cái nhìn của bọn họ, Nam Hải tuyệt đối bị đánh đổ ở cú đấm này bên dưới, có người thậm chí không đành lòng tận mắt chứng kiến nhắm chặt mắt lại. Đương nhiên, Nam Hải đồng bạn cùng Ngô Phong ngoại trừ. Quả nhiên so với ở nắm đấm sắp tới người thời điểm, Nam Hải di chuyển, sát thực nói, là nửa người trên động. Đầu khó mà tin nổi ngựa ra sau, trùng hợp né qua cú đấm này. Này ngoại ý muốn một chiêu khiến người ta mở ra mắt giới, thậm chí có người không nhịn được gọi ra tốt ta đến. Tam gia trong lòng cũng là cả kinh, này chắc chắn thắng một quyền lại bị đối phương nhìn như dễ dàng tránh thoát. Có điều hắn cũng không có giật mình quá lâu, nhìn thấy Nam Hải không có đứng thẳng thân thể, quyền phải không chút do dự đánh về phía Nam Hải ngực, thầm nghĩ lần này xem ngươi làm sao trốn. Mắt thấy nắm đấm tới người, Nam Hải nhưng một đẹp đẽ xoay tròn kề sát Tam gia thân thể cao lớn chuyển qua phía bên phải. Bởi vì là đối với cú đấm này rất tin tưởng, vì lẽ đó Tam gia cú đấm này sử dụng vô cùng khí lực, một đòn không trúng bên dưới đã không kịp bứt ra tránh né, nhanh trí mượn lực trước sông ra ngoài, kéo tới cùng Nam Hải khoảng cách, xoay người bày ra tư thế phòng ngự để ngừa Nam Hải phản kích. Chỉ là nhìn như Nam Hải cũng không có phản kích dự định, trên mặt mang theo bất biến ý cười, đối với Tam gia công kích, căn bản cũng không có để ở trong mắt, thậm chí hai tay đều vẫn không có giơ lên. Như vậy xem thường tự động hiển nhiên làm tức giận Tam gia, Tam gia hít sâu một hơi, tiếp tục tấn công tới. Chỉ là bất luận hắn làm sao công kích, Nam Hải vẫn né tránh, đồng thời đem khoảng cách của hai người duy trì ở khoảng 1 mét. Như vậy quá mấy chục chiêu sau, Tam gia ác liệt nắm đấm dần dần được đi, trong miệng lớn tở hỗn hện, rõ ràng hiện ra vẻ bại. Mọi người ở đây bất kể là biết hàng vẫn là không biết hàng, đều nhìn ra Tam gia căn bản không phải Nam Hải đối thủ, liền ngay cả vẫn nhìn chằm chằm hai cô bé đại gia đều thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn kỹ trên sân tranh đấu. Đang lúc này, mặc đồ đỏ áo sơ mi nữ hải quay về mặc đồ đỏ áo lông nữ hải không biết nói cái gì, mặc đồ đỏ áo lông nữ hải quay về chính đang đánh nhau Nam Hải hô, Long Kiệt, đừng tiếp tục chơi, tiểu Mỹ nói muốn trở về. Mọi người vừa nghe lời này, từng cái hai mặt nhìn nhau, làm nửa ngày Nam Hải sái Tam gia chính là vì để hai cô bé xem trò vui. Tranh đấu hợp tác Tam gia nghe được câu này sau, càng là suýt chút nữa không khí ra máu, đối với hắn mà nói, tôi không còn mặt mũi chính là bị đẹp đẽ nữ hải xem thường. Nữ hải trong lúc vô tình một câu nói, gây nên nội tâm hắn hung hãn, nhìn thấy Nam Hải lại thiểm đến một bên, quyền phải theo sát đánh ra ngoài, cú đấm này thay đổi trước đây chẳng trưởng, mang ra một luồng ác liệt quyền phong, cú đấm này bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, đều vượt qua hắn dị vãng trình độ. Đối mặt này hung mãnh một quyền, bị nữ hải xưng là Long Kiệt Nam Hải ngoài dự đoán mọi người cũng không có lần thứ hai né tránh, mà là quay về Tam gia nắm đấm đánh ra ngoài. Nhìn kỹ giữa trường tình cảnh đại gia nhìn thấy Nam Hải lỗ mãng như thế cử động, trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ là này ý cười cũng không có duy trì bao lâu, liền bị khiếp sợ thay thế. Bởi vì là giữa trường Tam gia đang cùng Nam Hải đối đầu nắm đấm trong nháy mắt, Tam gia thân thể cao lớn lại như diều đứt dây như thế bay ra ngoài. Tình cảnh này ngoại trừ Nam Hải đồng bạn không có một tia bất ngờ, tất cả mọi người đều khiếp sợ há to miệng, không thể tin được nhìn như gầy yếu Nam Hải lại có mãnh liệt như vậy sức mạnh. Mà trong những người này, khiếp sợ lợi hại nhất thuộc về Ngô Phong. Luyện khí cao thủ, không nghĩ tới, lại là luyện khí cao thủ. Ngô Phong dĩ chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh lẩm bẩm nói. Ngô Phong hầu như có thể khẳng định Nam Hải là cái luyện khí cao thủ, này thành Tam gia đánh bay một quyền, chỉ có luyện khí cao thủ mới có thể làm được, bởi vì là dựa vào sức mạnh của thân thể, coi như là luyện đến cực hạn không thể một quyền hơn 200 cân to con đánh bay. Không nghĩ tới nho nhỏ thành phố B, lại thật sự còn có luyện khí cao thủ. Ngô Phong một mặt nghiêm túc nhìn tà khí Nam Hải. Bị đánh bay Tam gia rơi vào 5 mét bên ngoài, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp thống hôn mê bất tỉnh, đại gia nhị gia cùng với chúng tiểu đệ mau mau vây lại. Mà gọi là Long Kiệt Nam Hải, nhưng như không có chuyện gì xảy ra đi trở về đến đồng bạn bên người, quay về hai cô bé lộ ra mỉm cười mê người, hai cô bé dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nam Hải, điều này làm cho Nam Hải càng thêm đắc ý, vừa nãy phí đi nửa ngày kính, muốn chính là hiệu quả như thế này. Đại gia tách mọi người đi ra, quay về cách đó không xa như không có chuyện gì xảy ra Nam Hải hung tợn nói, tiểu huynh đệ thủ đoạn cao cường a, ngươi đem huynh đệ ta làm sao? Long Kiệt cũng không thèm nhìn tới đại gia, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hai cô bé, thật giống đang trả thù vừa nãy đối với mình làm như không thấy, thản nhiên nói, yên tâm, hắn không có chuyện gì. Chỉ có điều đứt đoạn mất hai cái xương tay mà thôi. Nghe Long Kiệt như vậy ung dung khẩu khí, dĩ đại gia hung tàn tâm tính nghe nói như thế đều có chút không rét mà run. Long Kiệt tiếp tục nói, chúng ta hiện tại có thể đi rồi hả? Đại gia trên mặt né qua một tia cực kỳ sắc, chính muốn nói chuyện, vẫn không có mở ra khẩu nhị gia bỗng nhiên mở miệng nói, chuyện vừa rồi vốn là một chuyện hiểu lầm, chúng ta tài nghệ không bằng người, mấy vị xin cứ tự nhiên. Đưa tay lôi kéo chính muốn nói chuyện đại gia, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Coi như các ngươi thất thời. Lông đỏ y thiếu nữ nói, ưỡn lên rất cao tủng ngực, đi đầu đi ra ngoài. Nhị gia mạnh mẽ nhìn chăm chú bộ ngực của thiếu nữ, nhìn rời đi mấy người trong mắt lóe ra hung ác vẻ. Tại sao thả bọn họ đi? Nhìn biến mất mấy người, đại gia phẫn nộ hỏi. Tình huống của hôm nay, nếu như ngạnh đến chúng ta không chiếm được tốt. Nhị gia thản nhiên nói. Vậy cũng chưa chắc, huynh đệ chúng ta nhiều như vậy, nếu như. Lão đại lão tam lợi hại bao nhiêu? Nhị gia không đợi đại gia nói xong hỏi ngược lại. Đại gia vừa nghe, nguyên bản phẫn nộ vẻ mặt có chút đục trí. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình tuy rằng lão tam lợi hại một ít, nhưng có hạn, nếu như thật sự đánh tới đến, phòng trường tuyệt đối không chiếm được tốt. Hồi tưởng này thanh lão tam đánh bay một quyền, đại gia trong lòng thì có chút nhút nhát, chỉ là ăn thiệt tỏi lớn như thế, thực sự là có chút không cam lòng. Hiếm thấy liền như vậy quên đi sao? Đại gia không cam lòng nói. Đương nhiên không phải, minh không được chúng ta đến ám, chỉ là việc này còn tốt hơn dự tính hay lắm. Ai, hôm nay chúng ta tam hùng bang mà xem như là mất hết. Đại gia bất đắc dĩ nói. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản ở một cái tối tăm bên trong góc ngồi xem cuộc vui Ngô Phong đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, mấy mười ước hứa hẹn buổi tối thành phố B khu Mỹ Lệ phi thường, đủ loại màu sắc hình dạng đèn nghe ông đỏ nội thành chiếu sáng rực. Hiện tại đã là 10 giờ tối chung, cả thị khu đã qua tối náo động đoạn thời gian, mọi người bắt đầu về nhà, trên đường cái người trở nên hi thiếu rất nhiều. Lúc này, trước đây không lâu Phỉ Thúy Minh Châu rảo phiên tiên mấy người trẻ tuổi chính đang trên đường trở về đi tới. Vừa nãy Long Ca cú đấm kia cũng thật là lợi hại, chỉ một quyền liền đem to con đánh bay, các ngươi không nhìn thấy những người kia vẻ mặt, từng cái bị dọa đến là trợn mắt mắt mồm, thực sự là thoải mái. Gọi Trương Quê to con cười hì hì nói. Đúng đấy, nhớ tới lần thứ nhất Long Ca nhu đạo xã Trương Hạo đánh bay thời điểm, chúng ta là cái này vẻ mặt. Có phải là A Lý Nghị? Nói chuyện chính là mặt khác hai người Nam Hải hợp tác trường khá là gầy yếu, lúc này đối diện tướng mạo có chút cân xứng Nam Hải nói rằng. Gọi Lý Nghị Nam Hải tựa hồ không quen ngôn ngữ, chỉ là khẽ gật đầu. Đúng vậy, An Sơn, đương nhiên ta ở đây. Nhớ tới lúc đó là tiểu tử ngươi cùng Trương Hạo cướp nữ nhân, bị Trương Hạo thống tra tấn một trận, nếu không là Long Ca vì ngươi ra mặt, chỉ sợ ngươi hiện tại trả lại nằm trong bệnh viện đây. Đi ngươi muội Trương Quê, lão tử chỉ là như thế nhắc lên, ngươi đem những kia năm xưa chuyện cũ đều run ra ngoài làm gì? Gọi An Sơn Nam Hải đỏ mặt nói. Hai cô bé vừa nghe đều thâu nở nụ cười, tướng mạo tiểu mỹ cô bé nói, không nghĩ tới chúng ta tiểu sơn còn có như vậy quang vinh lịch sử à. Nghe được nữ hải cười nhạo, An Sơn mặt càng đỏ, thật không thể có cái khe nứt chui vào. Gọi tiểu mỹ nữ hải ngăn cả nói, Thiên Thiên, đừng nghịch, không nhìn thấy tiểu sơn mặt đều đỏ a. Gọi Thiên Thiên nữ hải khinh thường nói, này có cái gì, không thực lực còn muốn truy cô gái, bị đánh một trận đáng đời. Nói xong đống nhiên ý thức được cái gì, lén lút liếc mắt một cái bên cạnh một mặt hoài cười Long Kiệt, chính không biết làm sao thì, Long Kiệt cười nói, vậy không biết dĩ thực lực của ta, có thể hay không theo đuổi hai vị tiểu thư sinh đẹp đây. Nghe xong lời này, hai cô bé khuôn mặt nhỏ đồng thời một đỏ, còn lại ba cái Nam Hải dùng một loại xem trò vui vẻ mặt nhìn các nàng, này làm cho các nàng càng là có chút không đất dung thân. Không chịu được ánh mắt của những người này, Thiên Thiên mở miệng nói, ta đã sớm nói, ta cùng tiểu mỹ ngươi chỉ có thể theo đuổi một người, không biết ngươi tuyển ai đó. Nói xong, một mặt ước ao nhìn Long Kiệt. Long Kiệt ra mặt dày nói, hai cái ta đều muốn, ai kêu hai vị đều như thế mỹ lệ đây. Tiếp theo khiêu khích tự thêm thêm đầu lưỡi. Thiên Thiên tức giận nói, ngươi cho rằng đây là cổ đại, có thể tam thê tứ thiếp, hiện tại đều là một chồng một vợ. Nhìn này đáng yêu vẻ mặt, Long Kiệt cười càng lợi hại, tiểu nha đầu vẻ mặt đã bán đi nàng, nhìn dáng dấp nàng đã yêu chính mình hết thuốc chữa, nhìn dáng dấp là thời điểm tìm cái thời gian được dạy dỗ một hồi. Nghĩ tới đây, thân thể thật giống có cỗ tà hỏa nhắm tự toán. Cái khác ba cái Nam Hải cười to lên, nhìn vẻ mặt của bọn họ, Thiên Thiên ý thức được chính mình thất thố, không khỏi mắc cỡ xong mặt tấu hồng, có điều nàng hai mắt xoay một cái, rào hoạt nở nụ cười, cố ý thở dài nói, ai, kỳ thực muốn đồng thời theo đuổi ta cùng tiểu mỹ cũng không phải là không thể được, chỉ cần. Nói tới chỗ này cố ý dừng một chút. Chỉ muốn cái gì? Nghe nói như thế, Long Kiệt tuyển vốn có chút tùy tiện mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc, mà mấy người khác lộ ra chú ý lắng nghe vẻ mặt. Nhìn thấy đã đạt đến hiệu quả dự chủ, Thiên Thiên cười đắc ý lên. Chỉ là biết rõ nàng là cố ý, Long Kiệt vẫn là vẻ mặt bất biến, thúc giục, đến cùng là điều kiện gì, cứ việc nói đi ra, thiếu gia ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn các ngươi. Lúc nói lời này trên mặt lộ ra cực kỳ tự tin. Thiên Thiên thu hồi nụ cười nghiêm túc nói, được, vậy ngươi có thể nghe rõ ràng, ta cùng tiểu mỹ cũng không muốn gả cho nghèo rất mồm tơi, chỉ cần ngươi có thể kiếm đến đầy đủ tiền nuôi sống chúng ta cả đời, chúng ta đáp ứng gả cho ngươi. Bên cạnh tiểu mỹ nghe xong, vội hỏi, Thiên Thiên, không cho cùng Long Kiệt đùa kiểu này. Thiên Thiên không phục hỏi ngược lại, ta nói sai mà, hiếm thấy ngươi hy vọng gả cho một người nghèo rất mồm tơi à? Tiểu mỹ lần thứ hai nghe được Thiên Thiên nhắc lên nghèo rất mồm tơi ba chữ, trong lòng có chút không nhanh, nàng biết Long Kiệt đến từ bần cùng tiểu sơn câu, sợ thương tổn được hắn tự tôn, sinh khí nói, ngươi lại nói ta liền không để ý tới ngươi. Nói xong thâu liếc mắt một cái Long Kiệt, chỉ thấy Long Kiệt cũng không có vẻ tức giận, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Long Kiệt tuy rằng bình thường một bộ tùy tiện dáng vẻ, kỳ thực sâu trong nội tâm lòng tự ái là vô cùng cường. Long Kiệt mấy người đang nghe nói Thiên Thiên đưa ra điều kiện sau khi, đều nhíu mày, chỉ có Trương Khuê hưng phấn dị thường nói, ta cho rằng là điều kiện gì đây, nguyên lai như thế đơn giản à. Tiếp theo nói với Long Kiệt, Long thiếu, mấy ngày trước chúng ta không phải dọa dẫm Đường Huy con ông cháu cha mấy trăm ngàn đồng tiền mà, qua mấy ngày chúng ta lại đi dọa dẫm cái khoảng hơn trăm vạn, đến thời điểm không thì có tiền à. Ha ha ha, Diêu Thiên Thiên, Tiết Tiểu Mỹ, các ngươi có thể muốn giữ lời nói à, đến thời điểm chuẩn bị làm chúng ta chị dâu đi. Đại cười vài tiếng, phát hiện những người khác như liếc si như thế nhìn hắn, đần đột hỏi, làm sao, ta nói sai cái gì à? Long Kiệt cũng không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi, bao nhiêu tiền mới gọi là đầy đủ nuôi sống các ngươi cả đời đây? Diêu Thiên Thiên trắng bên cạnh Trương Khuê một chút, thầm mắng cú nướng ngẩn, làm bộ suy nghĩ một chút mới nói, ít nhất muốn vài tỷ đi. Bên cạnh Lý Nghị cùng An Sơn được nghe lại con số này thời điểm không tự chủ được hút ngụm khí lạnh, Trương Khuê càng là hét lớn, vài tỷ. Trời ạ, các ngươi là không phải cùng điên rồi? Đông nhiên ý thức được lại không phải là mình tránh vài tỷ, làm gì như thế ngạc nhiên, liền là lạ ngậm miệng lại, có chút đồng tình nhìn về phía Long Kiệt. Diêu Thiên Thiên xem thấy vẻ mặt của mọi người, phi thường thỏa mãn, lại nhìn về phía Long Kiệt, chợt phát hiện Long Kiệt vẻ mặt nghiêm túc đã không gặp, ngược lại lại khôi phục một mặt cười xấu xa. Không khỏi sửng sở, lúc này Long Kiệt mở miệng nói, một lời đã định, các ngươi sẽ trở làm ta cô dâu đi. Quay đầu, hơi có thâm ý nhìn về phía bên cạnh Tiết Tiểu Mỹ, trong ánh mắt có vô hạn yêu thương. Nhìn Long Kiệt ánh mắt thâm tình, Tiết Tiểu Mỹ lại quẫn, mặt đỏ cúi đầu, âm thanh thấp như mũi kêu nói, Thiên Thiên hồ đồ, ngươi theo tính trẻ con, như vậy chuyện cười sao có thể tùy tiện mở đây? Ta có thể không cho là chuyện cười, Long Kiệt nghiêm túc nói, vài tỷ mà, chút lòng thành, ta Long Kiệt liền trong vòng mấy năm sau đó cho các ngươi chẳng đến, các ngươi sẽ trở làm ta Long gia lão bà đi. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút, nếu như quá chậm chúng ta có thể không chờ nổi. Hơn nữa bạn nhất ta tìm tới trung tâm một đầu khác bạch mã vương tử, vậy này cái ước định nhưng là không đáng tin. Diêu Thiên Thiên cười tủm tỉm nói, yên tâm, các ngươi nhất định chỉ có ta này một con ngựa trắng, cho dù là xuất hiện cái khác ngựa trắng, ta cũng sẽ một cước đem hắn đá băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, đề nghị. Nhìn thấy hai người lại có chút đối chọi gay gắt, Tiết Tiểu Mỹ mau mau nói tránh đi, hai người các ngươi trước tiên đừng địch, hôm nay chúng ta đắc tội rồi Tam Hùng Bang, sau đó nhất định phải cẩn thận một chút, ta nghĩ bọn họ sẽ không liền như vậy giảng hòa. Trương Khuê khinh thường nói, sợ cái gì, bọn họ chỉ là nhiều người, luận thực lực đều là một đám người ô hợp. Cái kia to con đúng là thật sự có tài, có điều trả lại không phải là bị chúng ta một quyền đánh ngã. Diêu Thiên Tiên cười nhạo nói, rõ ràng là Long Kiệt đánh ngã, còn không thấy ngại nói chúng ta. Trương Khuê không để ý chút nào cười nói, điểm này Thiên Thiên tỷ có thể liền không biết, nếu không là Long Tiểu Cướp. Ân, cướp trước một bước, ta sớm đã đem tiểu tử kia đánh một trận. Hắn muốn nói cướp danh tiếng, có điều nhìn thấy một bên Vương An Sơn hướng về hắn nháy mắt, mau mau sửa lại khẩu. Diêu Thiên Thiên vừa nghe, tiếp tục khinh thường nói, khoác lác ai không biết à, chỉ là thật muốn là đánh tới đến, ai thua ai thắng nhưng là không nhất định. Tiếp theo một mặt sùng bái đối với Long Kiệt nói, có điều Long Kiệt công phu quả thật không tệ mà, hôm nào nhất định dạy dỗ ta cùng Tiểu Mỹ, đến thời điểm xem ai không hợp mắt liền quần đầu hắn một trận, xem sau đó còn ai dám lại bắt nạt phụ chúng ta. Long Kiệt không đáng kể nhún vai một cái, tốt, các ngươi muốn học ta liền dạy các ngươi, chỉ nếu không sợ đáng là được. Nói xong, nét miệng lên, lộ ra một ý tứ sâu xa mỉm cười. Nhìn cái này mỉm cười, Diêu Thiên Thiên trả lại không có gì, bên cạnh Vương An Sơn, Trương Khuê cùng với Lý Nghị trên mặt không tự chủ được lộ ra hoảng sợ. Nhớ lúc đầu, ở biết rồi Long Kiệt lợi hại thì ba người đồng thời bái Long Kiệt sư phụ học công phu, nhớ tới Long Kiệt lúc đó nói rồi lời nói tương tự, hơn nữa là vẻ mặt giống như nhau, chỉ là lúc đó mấy người bị hưng phấn làm đầu óc choáng váng, sau khi mấy ngày mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Long Kiệt câu kia không sợ đáng cần lớn đến mức nào sự chịu đựng. Ở cùng Long Kiệt học võ hơn một năm bên trong, quả thực lại như ở trong địa ngục giống như vậy, tuyệt đối là chịu đến không phải người dằn vặt. Có điều thành quả rất hiển nhiên, thực lực của bọn họ quả thật có tăng lên rất nhiều. Trương Khuê nói không sai, nếu như không phải Long Kiệt cướp danh tiếng, bằng Trương Khuê thực lực, tuyệt đối có thể đem to con Tam gia đánh đổ, chỉ có điều không có Long Kiệt nhẹ nhõm như vậy thôi. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, sau nửa canh giờ, liền đến một cửa lớn nơi, chỉ thấy trên cửa có ba cái mạ vàng đại tự, Tân Châu Đại học. Mấy người cũng không có gấp đi vào, mà là ở cửa lại tán gẫu lên. Vẫn không lên tiếng, Lý Nghị bỗng nhiên mở miệng nói, ta có một đề nghị, không biết có thể hay không được. Đề nghị gì, nói ra nghe một chút. Long Kiệt kinh ngạc hỏi. Long Kiệt biết Lý Nghị bình lúc mặc dù không nhiều lời, nhưng tâm nhãn nhiều nhất, cho nên đối với đề nghị của hắn, Long Kiệt rất coi trọng. Quả nhiên so với Lý Nghị trầm ngâm một hồi, nói, nếu chúng ta đã đắc tội rồi Tam Hùng Bang, tại sao không nhân cơ hội hắn diệt trừ? Diệt trừ Tam Hùng Bang? Vương An Sơn sững sờ, chuyện này với chúng ta có ích lợi gì? Đương nhiên là có chỗ tốt, hôm nay chúng ta đã cùng bọn họ kết liễu mối thù, sau đó nhất định sẽ có chút phiền phức, quang minh chính đại đánh chúng ta không sợ, chỉ sợ sau lưng đến ông. Cùng với lo lắng đề phòng bọn họ, không bằng tiên hạ thủ vi cường, tiêu trừ mầm họa, đây là một trong số đó. Thứ hai mà, nghe nói toàn bộ Tân Châu hộp đêm đại thể bị Tam Hùng Bang nắm giữ, nếu như tiêu diệt bọn họ, chúng ta tiếp nhận rồi bọn họ bãi, sau đó Long Ca có thu vào khởi nguồn, đến thời điểm coi đây là đệ nhất dũng kim, bằng Long thiếu năng lực, coi như là tránh vài tỷ không phải rất khó khăn. Hắn lời vừa nói dứt, mấy cái nam sinh con mắt đồng thời sáng ngời, Vương An Sơn vỗ chán hét lớn, tốt ai chú ý, ta làm sao không nghĩ tới đây, thật muốn là nhận những ngày bãi, đến thời điểm ta nhất định mang theo mở mỗi ngày hộp đêm. Nói xong lộ ra sắc sắc vẻ mặt. Tốt, đến thời điểm các ngươi giáo huấn ba đầu đại hùng thời điểm nhất định phải kêu lên ta. Diêu Thiên Thiên phụ hòa nói. Trương Khuê lôi kéo giọng nói, ý đồ này quá tốt rồi, trường học đám tiểu tử kia cả ngày la hét muốn cùng Long thiếu hôn, hiện tại chính là thời điểm. Đem bọn họ tụ hợp nổi đến cũng không thể so Tam Hùng Bang ít người, hơn nữa Long thiếu thủ đoạn, Tam Hùng Bang căn bản là điều chắc chắn. Đến thời điểm bắt những ngày hôm đêm, vừa vặn để bọn họ xem bãi. Long Kiệt cũng không có lập tức tán thành, trầm ngâm một chút nói, diệt trừ Tam Hùng Bang thế tất chút có thương vong, nếu như đến thời điểm cảnh sát can thiệp lên, vậy thì không dễ xử lý. Liên quan với cảnh sát vấn đề, Long thiếu cứ việc yên tâm, lúc trước Tam Hùng Bang diệt trừ Ngân Hồ Bang thời điểm, cảnh sát là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần chúng ta không thương tới bình dân, những này xã hội thượng thời gian ngắn chút chết sống bọn họ là sẽ không quản. Lý Nghị nói. Nói như thế, không thể tốt hơn. Long Kiệt tràn đầy tự tin nói. Chỉ là nhìn Tiết Tiểu Mỹ thì, trên mặt của nàng toát ra vẻ suy tư, quan tâm hỏi, làm sao Tiểu Mỹ, có phải là lo lắng chúng ta đánh không lại bọn hắn, yên tâm, bằng vào ta Long Kiệt thực lực, trả lại không đem bọn họ để ở trong mắt. Nhìn Long Kiệt tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tiết Tiểu Mỹ lắc đầu nói, ta cũng không lo lắng các ngươi, chỉ là chúng ta với bọn hắn quan hệ căn bản không sâu, không cần bọn họ diệt trừ a hơn nữa ta không hy vọng ngươi thiệt hắc. Nói đến câu nói sau cùng thì, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, điều này làm cho Long Kiệt trong lòng ấm áp. Như cũ chính mình ở trong mắt hắn địa vị càng ngày càng nặng. Nếu như chúng ta không diệt trừ bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Trương Khuê giọng ồm ồm nói. Vậy thì cho bọn họ chút giáo huấn tốt rồi, bọn họ tuy rằng không phải người tốt, nhưng không cần đuổi tận giết tuyệt a. Tiết Tiểu Mỹ vẻ mặt kiên định nói. Nhìn vẻ mặt kiên định Tiết Tiểu Mỹ, Long Kiệt nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn giải Tiết Tiểu Mỹ tinh khí, bề ngoài tuy rằng nhìn như mềm yếu, nhưng nội tâm rất kiên định, việc đã quyết định tình xưa nay không lay được, hơn nữa có một viên đồng tình người yếu chi tâm, dù cho là đối với kẻ địch như thế. Cái này cũng là tại sao ở Phỉ Thúy Minh Châu, Long Kiệt không có xuống tay ác độc nguyên nhân. Nếu không thì, hắn làm sao có khả năng chỉ đánh gãy hai cái xương tay đơn giản như vậy, dĩ cá tính của hắn, đã sớm thấy máu. Long Kiệt bất đắc dĩ nhìn về phía Diêu Thiên Thiên, hy vọng nàng có thể khuyên một khuyên, Diêu Thiên Thiên làm ngơ, biểu thị không thể làm gì. Vừa nhìn về phía Lý Nghị, hắn biết, tiểu tử này nhìn qua chất phác, kỳ thực rất thông minh, thậm chí chính mình cũng có chút mặc cảm không bằng. Quả nhiên so với Lý Nghị hơi một suy tư, lên đường, theo ta được biết, Tam Hùng Bang bình thường thu người đến nguyên, một là những này hộp đêm thu bảo, hai là đối với quanh thân cửa hàng thu lấy bảo hộ phí. Nếu như chúng ta diệt trừ Tam Hùng Bang sau khi tiếp nhận những này hộp đêm, nhưng cũng không đúng quanh thân cửa hàng lấy bảo hộ phí, cũng coi như là vì dân trừ hại. A Long Kiệt vừa nghe, trong lòng tán dương, nếu ngươi đồng tình người yếu, còn có ai cửa hàng bách tính còn yếu đây, cùng bọn họ so với, Tam Hùng Bang chính là bắt nạt lần bá thị địa đầu xà. Quả nhiên so với, Tiết Tiểu Mỹ trên mặt xuất hiện do dự, một lát sau nói, các ngươi đồng ý thế nào liền thế nào, ta mặc kệ. Nói xong, giận hờn tự rời đi. Diêu Thiên Thiên mau mau đuổi theo, nhìn hai cô bé rời đi, Long Kiệt bốn người nở nụ cười, diệt trừ Tam Hùng Bang bắt buộc phải làm, nghĩ tới đây, tiếng cười dần dần thu hồi, vô tình hay cố ý liếc mắt phía sau, Long Kiệt cười lạnh nói, bọn họ vẫn đúng là có thể theo dõi à, được, chờ bọn hắn không nhịn được, chúng ta liền xuất sư có tiếng. Nói xong, hướng về cửa trường đi đến. Bóng người của bọn họ vừa biến mất, từ ven đường trăm mét nơi đại thụ sau, đi ra hai cái tiểu hoàng mao, nói nhỏ vài câu sau, hướng về khi đến đường trở lại. Bọn họ mới vừa đi, ở cách bọn họ xuất hiện cây đại thụ kia sau trăm mét khác một cây đại thụ sau, một bóng người bật ra, người này không phải người khác, chính là Ngô Phong. Từ Phỉ Thúy Minh Châu sau khi đi ra, Ngô Phong vẫn bí mật đi theo Long Kiệt phía sau của bọn họ, khoảng cách duy trì ở khoảng 200 mét, hắn không dám cùng quá gần, bởi vì là đối phương có luyện khí giả, một không được, sẽ bị phát hiện. Có điều đối thoại của bọn họ nhưng một điểm không rơi chuyển tới Ngô Phong trong tai, đương nhiên, này đều muốn quy công cho Ngô Phong Thuận Phong Nhĩ. Nhìn mấy người biến mất cửa lớn, Ngô Phong trên mặt mang theo mỉm cười, tự đủ, không nghĩ tới nho nhỏ thành phố bên lại gặp phải một luyện khí cao thủ, Long Kiệt, Tân Châu Đại học, thú vị, nhìn dáng dấp Tam Hùng Bang sự không cần chính mình bận tâm. Nói xong hướng về khi đến đi đến, trong nháy mắt, thân ảnh biến mất ở bóng đêm đen tối bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, tìm thú vui từ khi đêm đó từ Phỉ Thúy Minh Châu sau khi trở lại, Ngô Phong lại bắt đầu cuộc sống yên tĩnh. Đối với Tam Hùng Bang sự, chính hắn không lại bận tâm, bởi vì là hắn biết, Tam Hùng Bang có người chút thu thập, người này chính là Long Kiệt, một chừng 20 tuổi luyện khí thiếu niên. Đối với Long Kiệt, Ngô Phong trong lòng tràn ngập tò mò, bất kể là đối với nhân phẩm của hắn tính cách, hắn phong cách hành sự cùng với gia đình bối cảnh. Ngô Phong biết, nếu Long Kiệt muốn diệt trừ Tam Hùng Bang, như vậy Tam Hùng Bang kết quả cũng chỉ có một, vậy thì là từ trên địa cầu vĩnh viễn biến mất. Bởi vì là đối với một luyện khí cao thủ tới nói, nho nhỏ Tam Hùng Bang căn bản phí không được bao lớn sức lực, thậm chí không cần Long Kiệt động thủ, chỉ bằng hắn ba cái thủ hạ, chính diện đánh liền có thể đem ba đầu đại hùng đánh thành ba con cầu hùng. Hơn nữa dĩ Long Kiệt tính cách, nho nhỏ thành phố B căn bản thỏa mãn không được hắn dã tâm, thành phố B chỉ là một văn cầu, một dẫn tới càng dã tâm lớn văn cầu. Ngô Phong rất muốn cùng Long Kiệt nhận thức luận bàn một hồi võ nghệ, không phải là bởi vì là Ngô Phong đã từng đáp ứng sư phụ gặp phải cao thủ muốn nhiều thỉnh giáo chỉ điểm, càng quan trọng chính là nội tâm của hắn nơi sâu xa có như vậy dục vọng. Chỉ là hiện tại hắn nhưng cũng không muốn cùng Long Kiệt gặp mặt, hắn biết, bất kể là hắn vẫn là Long Kiệt bản thân, hiện tại gặp mặt đều không phải thời cơ tốt nhất, bởi vì bọn họ hai đều còn có chưa hoàn thành sự tình. Ngô Phong sự tình đương nhiên là tìm kiếm mất tích thế nữ, mà Long Kiệt, nhưng là liền Ngô Phong đều hoảng sợ vài tỷ hứa hẹn. Đối với Ngô Phong tới nói, tránh mấy triệu hắn khả năng cảm thấy không khó khăn, nhưng vài tỷ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trừ phi hắn đi cướp. Thế nhưng nghe Long Kiệt khẩu khí, vài tỷ thật giống cũng không để vào mắt, Ngô Phong rất có hứng thú muốn biết hắn làm sao đối với mình tự tin như thế. Chỉ là, trong mấy ngày kế tiếp, cũng không truyền xuất quan với Tam Hùng Bang cùng với Long Kiệt đám người bất cứ tin tức gì, nhìn rằng rớp, Tam Hùng Bang cũng không có nóng lòng trêu chọc Long Kiệt đám người, mà Long Kiệt không có nóng lòng tiêu diệt Tam Hùng Bang. Ngô Phong hơi vừa nghĩ liền rõ ràng nguyên nhân, bởi vì là song phương đều đang các loại, đều đang chờ thêm xong năm sau đó động thủ nữa. Tết đến đối với người Trung Quốc tới nói là một năm hợp tác quan trọng nhất ngày lễ, ai cũng không muốn ở năm trước trong vài ngày làm ra mất hứng sự. Mấy ngày nay, Ngô Phong quá phi thường có quy luật, buổi sáng luyện tập tiểu cầm ná thủ, ban ngày cùng Lưu Nghĩa ở tại tiểu điểm hợp tác phái kẻ nhặt thời gian, buổi tối luyện khí. Ngô Phong đang các loại, chờ qua Tết, tìm cái thời gian đi phía Nam tìm vợ con của chính mình. Ngày này chặng bạn, tiểu điểm lập tức sẽ đóng cửa, Ngô Phong thu thập xong chính muốn rời đi, Lưu Nghĩa ở một bên thần thần bí bí nói, "Ngô ca, một hồi trước tiên đừng đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt." "Nơi nào?" Ngô Phong tò mò hỏi. "Đi ngươi sẽ biết." Lưu Nghĩa treo khẩu bị nói. "Ngươi không nói ta liền không đi." Ngô Phong có chút vô lại nói. "Xem ngươi sợ hãi đến, chẳng lẽ còn sợ ta bán đứng ngươi không được, nói thật với ngươi, là đi một tìm thú vui địa phương, thế nào?
Tìm thú vui, nói thẳng tìm tiểu thư không phải.
Nô Phong thầm nghĩ không đi. Ra ngoài Lưu Nghĩa dự liệu, Nô Phong dù muốn hay không liền từ chối. Tiếp theo ánh mắt có chút chuyện đương nhiên nhìn Lưu Nghĩa, như Lưu Nghĩa loại này buôn 30 người, đến nay vẫn không có bạn gái, có lúc nhất định sẽ rất cô quạnh, lúc này tìm cái tiểu thư phát tiết một hồi cũng là chuyện đương nhiên. Hắn sâu trong nội tâm tuy rằng bài xích làm như vậy, thế nhưng đây là người khác tự do, là nhân tính một loại nhu cầu, hắn không có quyền can thiệp. Thế nhưng đối với mình tới nói, đó là tuyệt đối không cho phép, bởi vì là tu hành chú ý chính là diệt muốn, tuy rằng đồng dạng mấy năm không có an cảnh, nhưng đối với chuyện như vậy thậm chí ý nghĩ như thế, hắn bản năng đều sẽ áp chế lại, đặc biệt là luyện dịch cân kinh sau khi, ý nghĩ như thế liền áp chế đều miễn, căn bản cũng không có ở trong đầu thành hình. Vì lẽ đó, làm nghe nói Lưu Nghĩa muốn dẫn hắn đi tìm nhạc thì, hắn dù muốn hay không liền từ chối. Nhìn Ngô Phong ánh mắt khác thường, Lưu Nghĩa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tỉnh táo lại, mau mau giải thích, "Ngô ca, ngươi muốn đi đâu rồi? Ta không phải dẫn ngươi đi tìm tiểu thư, chỉ là dâng rượu uống rượu mà thôi, dùng dùng loại ánh mắt này xem ta sao?" "Uống rượu?" Ta ngất. Ngô Phong nét mặt giãn mua hơi đỏ lên, mới vừa rồi còn vì chính mình đại nghĩa lâm nhiên từ chối Lưu Nghĩa mê hoặc mà kiêu ngạo, không nghĩ tới là chính mình hiểu ý sai rồi, hẹp dài nghĩ một hồi, Lưu Nghĩa xác thực không có nói là đi tìm tiểu thư, là chính mình chuyện đương nhiên đi phương diện kia nghĩ đến, chính mình tư tưởng lúc nào trở nên xấu xa như thế. Ngô Phong điều chỉnh một hồi tâm thái nói, đi quán ba uống rượu, quá xa xỉ đi, tuy rằng ngươi những năm này tránh ít tiền, nhưng không cần đi quán ba uống rượu à, chính mình mua một bình buổi tối uống không phải càng tốt sao? Ngươi không hiểu, chính mình uống nhiều chẳng à, uống rượu chú ý cái bầu không khí, thí nghĩ một hồi, nếu như bên cạnh có cái mỹ nữ nhìn ngươi uống, đó là cỡ nào làm người say xưa sự tình à, cho dù là uống ngàn chén đều sẽ không thúy. Hơn nữa ta dẫn ngươi đi địa phương, nơi đó một bình rượu giá cả cửa hàng bên trong căn bản là quý không được bao nhiêu. Lưu Nghĩa phản bác. Nô Phong có chút không nói gì, náo loạn nửa ngày cái tên này quanh co lòng vòng hay là đi tìm nữ nhân, chỉ là nghe ý kia, thật giống coi trọng quán ba một cái nào đó nữ hải. Vừa cũng bởi vì hiểu lầm Lưu Nghĩa mà cảm thấy thật không tiện, giờ khắc này quét một cái sạch sành sanh, có điều Ngô Phong nhưng có chút ngạc nhiên, hiếu kỳ Lưu Nghĩa coi trọng nữ hải là ra sao. Nhìn thấy Ngô Phong ở trầm tư, Lưu Nghĩa hơi không kiên nhẫn nói, như thế nào, có đi hay không, cho cái thoải mái thoại. Đi, đương nhiên đi, ta ngược lại muốn xem là ra sao nữ hải có thể cho ngươi ngàn chén không say. Ngô Phong cười nói. Cầu đề cử cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, Phượng Tỷ Tam Đế quán ba, ở vào thành phố B trung tâm phồn hoa đoạn đường, luận quy mô tuy không thể cùng Phỉ Thúy Minh Châu loại này đại hộp đêm đánh đồng với nhau, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Nô Phong cùng Lưu Nghĩa sau khi đi vào, bên trong đã tỏa đầy người, khả năng là bởi vì là Lưu Nghĩa nói nơi này tiêu phí không cao nguyên nhân. Trong quán rượu, mọi người uống đủ loại kiểu dáng bị tỉ mỉ điều chế quá rượu ngon, ở tối tăm đèn đuốc, huyên náo động đến âm nhạc hợp tác, xác thực có một phen đặc biệt bầu không khí. Ở tiến vào quán ba sau, Lưu Nghĩa cũng không đổi với uống rượu, mà là con mắt bắn phá, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Nô Phong hiểu ý theo ánh mắt của hắn qua lại chuyển động, đồng nhiên, Lưu Nghĩa ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa một ăn mặc người phục vụ trang phục nữ hai nơi đó. Nô Phong biết, đây chính là Lưu Nghĩa muốn tìm người, chỉ là nàng chính quay lưng bọn họ cho khách nhân bưng rượu, vì lẽ đó cũng không thể nhìn rõ tướng mạo, có điều từ bóng lưng xem, vóc người trung đẳng, vẫn tính là thon thả. Nhìn thấy cô bé kia, Lưu Nghĩa mau mau đi tới, Nô Phong đuổi theo sát, muốn mắt thấy một hồi Lưu Nghĩa tâm nghi nữ hài đến cùng dáng dấp ra sao. Mới vừa đi ra vài bước, bên cạnh một thanh âm quyến rũ vang lên, quay về Lưu Nghĩa nói, ai nha, này không phải tiểu y lìa tử mà, ngươi nhưng thật lâu không có tới chúng ta quán ba uống rượu, chuyện gì thế này à, lẽ nào là chúng ta nơi này tiểu không tốt uống hay là chúng ta này người không đẹp à. Lưu Nghĩa vừa nghe, mau mau dừng bước lại quay về bên cạnh ngồi ở trên ghế một vị nhìn qua khoảng 30 tuổi mỹ nữ nói, nhìn ngài nói, ngài rượu nơi này nếu như không tốt uống, toàn bộ Tân Châu quán ba đều muốn đóng cửa. Dừng một chút lại nói, những ngày qua thực sự là quá bận, không thời gian lại đây cổ động, tiểu y lìa tử ở này bồi tội, khẩn cầu phượng tỷ tha thứ. Nô Phong trong lòng có chút buồn cười, chính mình nhận thức Lưu Nghĩa lúc nào thành tiểu y lìa tử, nghe tới cùng cái thái giám tên như thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ, Lưu Nghĩa đối với danh xưng này vẫn thật hưởng thụ, sau này mình không cần gọi tên hắn, trực tiếp cũng gọi là tiểu y lìa tử quên đi. Nghĩ tới đây, càng thấy buồn cười. Bị Lưu Nghĩa gọi là phượng tỷ nữ tử nở nụ cười, nói, tiểu y lìa tử càng ngày càng sẽ nói, nếu muốn mời ta tha thứ, vậy hãy tới đây theo ta uống một chén đi. Lưu Nghĩa cưỡng chế rời đi kích động, nghe lời ở phượng tỷ bên cạnh ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống phát hiện Ngô Phong trả lại đứng ở bên cạnh, liền nói với Ngô Phong, Ngô ca, ngươi ngồi đi. Ngô Phong theo lời ngồi xuống, phượng tỷ lúc này mới chú ý tới bên cạnh Ngô Phong, hỏi, vị tiểu huynh đệ này là? Ai nha, ngươi nhìn đầu góc của ta, đến thăm nói chuyện, đem việc này quên đi. Lưu Nghĩa vô chính mình chẳng nói. Tiếp theo chỉ vào Ngô Phong hướng về phượng tỷ giới thiệu, vị này chính là lão bản chúng ta công tử Ngô Phong, mới vừa từ nước ngoài trở về. Tiếp theo lại hướng về Ngô Phong giới thiệu, vị này chính là phượng tỷ, Tam Đế quán ba bà chủ. Ngô Phong có chút hiểu rõ, không thiệt thòi là bà chủ, quả nhiên so với sắc đẹp phi phàm, lồi lõm có hứng thú bắt người, câu người hồn phách ánh mắt, trắng non tái tuyết da rẻ, còn có quen phụ độc nhất khí chất cao quý, xác thực có thể câu đi bất kỳ đàn ông hồn phách. Phượng tỷ nhìn Ngô Phong tấm này gương mặt đẹp trai, trong lòng thầm khen một tiếng, quyến rũ nói, hóa ra là Ngô công tử à, Ngô lão bản thực sự là có phúc lớn, có thể có cái Ngô công tử như vậy tuấn tú nhi tử. Câu nói này mấy ngày trước Tam Hùng Bang Tam gia cũng đã nói, có điều lần này nghe Phượng tỷ nói như vậy, Ngô Phong trong lòng rất là được lợi, khách khí nói, Phượng tỷ không muốn Ngô công tử gọi, liền cứ gọi tiểu đệ Tiểu Phong là được. Tiểu Phong, quá tục khí,
Phượng tỷ lắc đầu nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, nếu không như vậy, liền cứ gọi ngươi Phong tử thế nào?
Phong tử, ta ngất.
Ngô Phong trong lòng nở nụ cười khổ, cái này Phượng tỷ cũng thật là hài hước, cho Lưu Nghĩa đặt tên tiểu y đệ tử, chính mình lại không hiểu ra sao thành Phong tử, may mà vừa không có chế nhạo Lưu Nghĩa, nếu không thì hiện tại liền đến phiên Lưu Nghĩa chế nhạo hắn. Nghĩ tới đây, vừa còn muốn sau khi trở về cải gọi Lưu Nghĩa tiểu y đệ tử ý nghĩ phá diệt, có chút trái lương tâm nói, ngài cảm thấy làm sao thuận miệng liền tại sao gọi đi, ta không có vấn đề. Vậy sau này ta gọi ngươi Phong tử.
Phượng tỷ hưng phấn nói,
cùng ngươi phục vụ muốn hai chén rượu, cho Lưu Nghĩa cùng Ngô Phong nói, hôm nay là Phong tử lần đầu tiên tới, hôm nay tiêu phí ta mời khách, phí lời liền không nói nhiều, đại gia đồng loạt uống thế nào?
Lưu Nghĩa đương nhiên đồng ý, Ngô Phong nhưng có chút thật không tiện đối với Phượng tỷ nói, thật không tiện Phượng tỷ, ta không uống rượu.
Không uống rượu, vậy ngươi dâng rượu tới làm gì?
Phượng tỷ kỳ quái hỏi.
Đến quán ba không uống rượu, xác thực quá không còn gì để nói, Phượng tỷ này vừa hỏi, để Ngô Phong không có gì để nói, hắn cũng không thể nói đến quán ba là muốn nhìn một chút Lưu Nghĩa cái bộ trưởng ra sao đi. Nhìn Ngô Phong không trả lời được, Phượng tỷ sắc mặt chìm xuống dưới nói, có phải là xem thường Phượng tỷ à, nếu như là như vậy, chén rượu này liền không cần uống.
Nói xong cầm lấy Ngô Phong trước mặt tiểu liền muốn đổ đi.
Lưu Nghĩa xem Phượng tỷ thật sự tức giận, mau mau hướng về Ngô Phong ném mắt, một mặt cầu xin.
Ngô Phong bất đắc dĩ đoạt quá Phượng tỷ muốn tiểu, cười làm lành nói, Phượng tỷ ngài hiểu lầm, không phải tiểu tử không biết cân nhắc, chỉ là thật sự sẽ không uống rượu, có điều nếu Phượng tỷ đều như vậy nói rồi, Phong tử liền liệu mình bồi quân tử, uống ngài chén.
Nói xong, một hơi tiểu nhậu tới bến.
Ngô Phong vì bồi tội, liền Phượng tỷ chuyên môn cho hắn lên biệt hiệu đều nói ra, bồi tội ý tứ lại rõ ràng có điều, Phượng tỷ đương nhiên có thể nghe ra, đổi giận thành vui nói, nếu ngươi không uống rượu, vậy ta sau đó sẽ không làm có ngươi, trở lại liền dị những vật khác bắt chuyện ngươi đi.
Ngô Phong hướng về Phượng tỷ nói tiếng cảm ơn.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Tôn Cường cao thủ theo Ngô Phong cùng Lưu Nghĩa lại hàn huyên một lúc sau, Phượng tỷ rời đi bắt chuyện những khách nhân khác.
Phượng tỷ mới vừa đi, Lưu Nghĩa liền cảm kích đối với Ngô Phong nói, vừa nay đa tạ Ngô ca, nếu không là Ngô ca như thế ăn nói khép nép nói chuyện, sau đó ta khỏi muốn trở lại.
Ngô Phong cười nói, cảm ơn ta làm gì?
Việc này vốn là ta gây nên, lại nói, chỉ có điều xin lỗi mà thôi, không có gì ghê gớm.
Lưu Nghĩa vừa nghe, nghiêm mặt nói, người khác không biết ta còn không biết mà, tự mình thấy ngươi bắt đầu liền không thấy ngươi như thế ăn nói khép nép nói chuyện, ta biết, ngươi là có ngạo khí người, coi như là đối mặt Tam Hùng Bang đám kia kẻ ác, ngươi đều không có thỏa hiệp, huống chi là Phượng tỷ này một giới nữ lưu đây, Ngô ca, ngươi đối với huynh đệ tốt kỹ ở trong lòng.
Ngô Phong cười cợt, không nói gì nữa.
Nói thật, hắn vừa nãy như vậy nói chuyện một là bởi vì là bận tâm Lưu Nghĩa tử, còn có một chút là nhân vì cái này Phượng tỷ trên người tính khí rất đúng Ngô Phong khẩu vị, Ngô Phong bản thân tính cách hướng nội, cho nên đối với loại này tính tình thẳng thắn người có hảo cảm, bởi vì là người như vậy có sao nói vậy, tuyệt đối sẽ không ở sau lưng âm ngươi.
Nhìn ở theo khách nhân vừa nói vừa cười Phượng tỷ, Ngô Phong hơi than thở nói, một người phụ nữ có thể chống đỡ lấy lớn như vậy một quán ba, nhất định rất không dễ dàng đâu, không nói những cái khác, chỉ là ứng phó Tam Hùng Bang những kia quỷ hút máu liền đủ phiền phức.
Ai biết Lưu Nghĩa lại nói, ngươi đây có thể đoán sai, Tam Hùng Bang tuy rằng hung hăng, nhưng không dám ở nơi này thu bảo hộ phí.
Ồ, đây là vì sao?
Ngô Phong rất hứng thú hỏi.
Hắn có thể không tin Tam Hùng Bang chút sợ một nữ lưu hạng người.
Lẽ nào bà chủ có đặc thù bối cảnh?
Ngô Phong nghi vấn nói ra. Lưu Nghĩa nói, bối cảnh đúng là không có, nhưng cũng có một cái núi dựa lớn, chính là này nhị lao bản Cường ca.
Ngô Phong rất hứng thú nghe Lưu Nghĩa nói ra.
Cường ca bản danh Tôn Cường, 3 năm trước theo Phượng tỷ đồng thời mở ra này Tam Đế quán ba. Hai người bọn họ đều không phải người địa phương, còn là cái nào liền không ai biết rồi.
Mới vừa khai trương thời điểm, Tam Hùng Bang nhị gia Tam gia liền mang theo một đám người đến thụ bảo hộ phí, vốn là hết thảy đều bàn xong xuôi, chiếu quy củ trả thù lao, ai biết nhị gia coi trọng Phượng tỷ sắc đẹp, quay về Phượng tỷ tay máy tay chân. Bị Tôn Cường đánh một trận, lẽ ra dĩ nhị gia công phu, người bình thường cũng không đủ hắn chơi, nhưng một đôi thượng này Tôn Cường, tình huống liền phản lại đây, chỉ là mấy chiêu công phu liền đem nhị gia hất tung ở mặt đất, bên cạnh ba hùng cùng với tiểu đệ dùng chỉ trong chốc lát toàn bộ quân ngã, lần này Tam Hùng Bang mặt mũi ném lớn hơn, đại gia bắn tiếng muốn cho bọn họ đẹp đẽ, ai biết Tôn Cường chưa kịp Tam Hùng Bang có hành động, liền chính mình tìm tới cửa, không quá thời gian nửa canh. Giờ liền bình an đi ra, còn bên trong phát sinh cái gì không ai biết, chỉ biết là từ đó về sau, Tam Hùng Bang cũng không còn đi gây phiền phức.
Nghe Lưu Nghĩa sau khi nói xong, Ngô Phong đăm chiêu, nhị gia thực lực hắn tuy không rõ ràng, thế nhưng Tam gia thực lực hắn vẫn là biết đến, nghĩ đến nhị gia thực lực tuyệt không ở Tam gia bên dưới, có thể mấy chiêu liền đem nhị gia đánh đổ, có thể thấy được cái này Tôn Cường tuyệt đối là cao thủ, ít nhất là cái cô lang cao thủ cùng một cấp bậc.
Cao thủ như vậy sao ở một cái nho nhỏ thành phố BM quán ba, hơn nữa nghe Lưu Nghĩa ý tứ, một lúc mới bắt đầu Tôn Cường vốn không muốn bại lộ thực lực, xem ra hắn cùng chính mình như thế có không thể cho ai biết bí mật.
Nghĩ tới đây, Ngô Phong hỏi, Cường ca cùng Phượng tỷ là quan hệ gì?
Không có quan hệ gì, chính là ông chủ lớn cùng nhị lão bản quan hệ.
Nghe đến đó, Ngô Phong trong lòng càng cảm thấy hứng thú, có thể trở thành cô lang cao thủ như vậy tuyệt không là đang bình thường trong hoàn cảnh trưởng thành, mà có thể làm cho Cường ca loại cao thủ này chịu làm kẻ dưới, cái này Phượng tỷ không đơn giản.
Không nghĩ tới nho nhỏ thành phố bên lại tàng long ngọa hổ, nhìn dáng dấp chính mình cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không cô quạng.
Nghĩ tới đây, như là đối với Lưu Nghĩa vừa giống như là lầu đầu nói, Cường ca nếu lợi hại như vậy, hôm nào nhất định phải quen biết một chút.
Nghe Ngô Phong nói như vậy, Lưu Nghĩa hiểu ý nói, muốn nhận thức Cường ca nhiều người. Rất nhiều người thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế với hắn lập quan hệ, nhưng cuối cùng đều thất bại, ta xem ngươi đừng nhọc lòng kỳ.
Ngô Phong sững sờ, hỏi, đây là tại sao? Nhân vì muốn tốt cho hắn như đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không cảm thấy hứng thú, chỉ biết là kinh doanh hắn quán bar, người như vậy người bình thường có thể đoán không hiểu. Nô Phong lại nói, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi tại sao nhiều như vậy người muốn biết hắn. Nay con dùng hỏi, nhận thức như vậy một nở bờ nhân vật vậy sau này còn ai dám trọng, không nói những cái khác, có loại này nở bờ nhân vật làm chỗ dựa, coi như là Tam Hùng Bang mỗi tháng bảo hộ phí cũng không cần nộp, tiếp tục như vậy, một năm có thể tỉnh bao nhiêu tiền a? Tiếp theo cười xấu xa nói, ngươi biết Cường ca không phải là cái mục đích này a? Nô Phong sững sờ, ông trời có thể làm chứng, hắn chưa từng có như thế nghĩ tới, bởi vì là ở trong mắt hắn chưa từng Tam Hùng Bang để ở trong mắt. Có điều nhìn Lưu Nghĩa chuyện đương nhiên dáng vẻ, Nô Phong không thể làm gì khác hơn là ngữ mang hai ý nghĩa nói, này đều bị ngươi đoán được, ngươi cũng thật là lợi hại. Lưu Nghĩa rất hưởng thụ Nô Phong khen, lâng lâng một hồi mới nói, có điều ngươi muốn nhận thức Cường ca hôm nay không được. Đây là tại sao? Bởi vì là hôm nay là số 15, mỗi tháng số 15 Cường ca đều sẽ không ở quán bar, còn đi đâu liền không ai biết rồi, như hắn loại này cao thâm khó dò người làm việc chúng ta làm sao sẽ biết. Nô Phong trầm mặc, hắn không có hứng thú biết Cường ca ở đâu, nhưng hắn nhưng rất muốn biết ở Tam Hùng Bang nửa giờ, Cường ca đến cùng làm cái gì làm cho Tam Hùng Bang chút đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Lúc này, cái kia bị Lưu Nghĩa coi trọng nữ hài rốt cục đi tới, Nô Phong này mới nhìn do nữ hài tướng mạo, chỉ thấy nữ hài trưởng rất thanh tú, nhưng da rẻ nhưng cũng có chút hắc, kém xa mấy ngày trước nhìn thấy Tiết Tiểu Mỹ da rẻ trắng non thông suốt, có điều loại này tướng mạo phối Lưu Nghĩa tuyệt đối là thừa sức. Bên cạnh Lưu Nghĩa nhìn thấy nữ hài, mau mau đứng lên đến kêu một tiếng Tiểu Kỳ, sau đó căng thẳng tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì. Tiểu Kỳ trên mặt lạnh như băng hỏi, muốn uống chút gì không? Ngạch, đến chai bia, nhìn một chút bên cạnh mô phòng, trở lại chén nước. Tiểu Kỳ mặt không hề cảm xúc rời đi. Lưu Nghĩa như mất hồn tự nhìn Tiểu Kỳ rời đi bóng lưng, con mắt một khắc không để ý tới. Nô Phong có chút buồn cười thở dài nói, nhìn dáng dấp là hoa rơi lưu ý, nước chảy vô tình à. Lưu Nghĩa lung túng thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi biết cái gì, cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng, chỉ cần ta thường thường đến thăm nơi này, một ngày nào đó hắn sẽ bị ta chấp nhất đánh động. Nghe Lưu Nghĩa vừa nói như thế, Nô Phong không khỏi có chút khâm phục, chí ít hắn không có như thế chấp nhất theo đuổi quá một đoạn cảm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, giải tiểu tam đế bên trong quầy rượu, Nô Phong cùng Lưu Nghĩa dòng dã đợi một canh giờ. Trong một canh giờ này, hai người có một câu không một câu nói chuyện hiếm. Trong lúc Lưu Nghĩa vừa uống rượu, vừa nắm mắt phiêu ở một bên bận bịu đến bận bịu đi Tiểu Kỳ, mà cái kia Tiểu Kỳ thì lại chưa từng đi nơi này liếc mắt nhìn. Nhìn Lưu Nghĩa biểu tình thất vọng, Nô Phong trêu ghẹo nói, khi đến không phải nói có mỹ nữ thường thường xem ngươi uống rượu mà, làm sao không phát hiện à? Lưu Nghĩa mặt dày nói, không phải là bởi vì ngươi ở bên cạnh mà, các nàng đều thật không tiện xem ta. Nô Phong nghe có chút buồn cười, này Lưu Nghĩa không chỉ truy cô gái chấp nhất, hơn nữa ra mặt đủ dày, rõ ràng là thích xem mỹ nữ uống rượu, một mực phần nói, phần này chấp nhất thêm vào như thế dày ra mặt, nếu nói là ngày nào đó thật có thể bởi tới Tiểu Kỳ, cũng thật là có chút ít khả năng. Điều này làm cho hắn nhớ tới Long Kiệt, tương tự chấp nhất, tương tự ra mặt dày, phòng trừng Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên sớm muộn cũng sẽ bị hắn hàng phục. Nghĩ tới đây, Nô Phong đứng lên nói, tốt rồi, thời gian gần đủ rồi, đi thôi. Lưu Nghĩa nghe lời chậm lên, chính muốn rời khỏi, Phượng tỷ không biết từ đâu lại đây nói, làm sao, phải đi à? Lưu Nghĩa nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về rồi, hôm nào trở lại Quang Lâm. Phượng tỷ cười duyên nói, tốt lắm, tỷ tỷ liền không tiễn, hôm nào nhất định phải nhớ tới trở lại cổ động. Ra quán ba sau, bị gió vừa thổi, Nô Phong đầu có chút ngất. Một hơi cạn một chén rượu, mới vừa rồi còn không có gì, hiện tại nhưng có chút men say, không biết vậy rốt cuộc là rượu gì, hậu kình như thế đủ. Âm thầm khí ở trong người bật lên, theo khí tuần hoàn, Nô Phong có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của bị áp chế xuyên thấu qua da thịt thấm ra ngoài thân thể, nhất thời, một luồng nùng hương mùi rượu nhi tràn ngập ở Nô Phong chu vi. Mà theo này cố cồn chảy ra, Nô Phong cảm giác được đầu óc tỉnh táo lên. Điều này làm cho Nô Phong hơi xúc động, khí cũng thật là thứ tốt, chỗ tốt nhiều, không biết sau đó trả lại có thể đào móc ra chỗ ích lợi gì. Nửa đường, Nô Phong cùng Lưu Nghĩa liền tách ra, Lưu Nghĩa trực tiếp trở về tiểu điếm, Nô Phong trở về nhà. Đến nhà, cha mẹ đang ngồi ở đại sảnh chờ hắn, nhìn thấy Nô Phong trở về, cha sinh khí nói, làm sao hiện tại mới trở về, đi ra ngoài không nói một tiếng, hại ta cùng ngươi mẹ Bạch lo lắng, cơm tối đều không ăn. Nô Phong có chút ấy nấy, đến thăm cùng Lưu Nghĩa đi quán ba, kết quả đã quên cùng trong nhà chào hỏi. Liền cùng Lưu Nghĩa chuyện uống rượu nói ra. Cha vừa nghe, hết giận chút nói, sau đó lại đi nữa nhớ tới nói với chúng ta một tiếng. Nô Phong gật gật đầu, mẫu thân bỗng nhiên nói, ngày mai mua cho ngươi một cái điện thoại di động đi, đến thời điểm có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại không là được. Cha vừa nghe, vô vô chán kêu lên, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây. Nô Phong trong lòng sáng ngời, nhớ tới khi đến xem thấy mọi người trong tay đều ôm cái điện thoại di động, lúc đó liền muốn trở về mua một, chỉ là những ngày qua vẫn bận trong cửa hàng chuyện làm ăn, đem này cặn bã quên đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, là nên có một bộ điện thoại di động. Cha bỗng nhiên nói với Nô Phong, ngươi còn nhớ ngươi thanh thúc à? Nô Phong hơi hơi tự hỏi một chút liền kỹ lên, thanh thúc bản danh Mã Lương Thành, là Nô Phong bà mối, lúc trước chính là hắn giật dây để hắn nhận thức hiện tại thê tử Vương Hà. Vừa nghe phụ thân nhắc lên thanh thúc, Nô Phong trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, có phải là có A Hà mẹ con tin tức? Cha lắc đầu nói, hiện tại còn không biết, chỉ là có loại khả năng này. Hắn cùng phụ thân của A Hà là anh em kết nghĩa, có thể hắn biết tung tích của bọn họ. Vậy hắn hiện tại ở đâu? A Hà các nàng mất tích sau khi, ta từng đi tìm hắn, chỉ tiếp nhà hắn từ lúc một năm trước, liền mang đi, sau đó không thể hỏi thăm được tung tích của hắn, cho tới hôm nay, ta một đồng hương ở Bình Tân thị một sắt thép xưởng đánh xong công về ăn Tết, nói ở sắt thép xưởng gặp hắn, hắn nên ở nơi đó công tác. Chỉ là không biết hắn có biết hay không a hả các nàng tam tích. Bình Tân thị, sắt thép xưởng. Nô Phong đăm chiêu. Ta ngày mai sẽ đi tìm hắn hỏi một chút. Nô Phong nói. Ai biết cha nhưng lắc lắc đầu, bây giờ còn chưa được, hiện ở tại bọn hắn nhà máy đã nghỉ, coi như là muốn hỏi cũng phải chờ hắn sang năm đầu xuân về đi sau khi vào sở hỏi lại a. Nô Phong bình tĩnh lại, phụ thân nói có đạo lý, gấp không ở nhất thời, lại nói, Mã Lương Thanh không nhất định biết a hả tung tích của bọn họ. Chỉ có thể từng tới xong năm sau khi lại đi hỏi rõ ràng, nếu như vẫn không có kết quả, vậy không thể làm gì khác hơn là đem phía Nam Phiên toàn bộ, nói chung, bất luận làm sao, nhất định phải đưa các nàng tìm trở về. Nô Phong thầm hạ quyết tâm. Ngày thứ hai, Nô Phong liền để Lưu Nghĩa bồi tiếp mua cái điện thoại di động, hiếu kỳ thưởng thức này vương bức đồ chơi nhỏ, ở Lưu Nghĩa chỉ đạo chỉ chốc lát liền biết do hắn công năng, đương nhiên, chỉ là cơ bản nhất tiếp gọi điện thoại công năng, bất quá đối với điện thoại di động hắn nhưng cũng không coi trọng, vốn là bằng hữu liên ít, lần này liên tiếp mất tích hơn 3 năm, những kia từ tiểu học đến cao trung bạn học thì càng không liên hệ. Sau đó điện thoại di động chỉ có thể cùng cha mẹ liên hệ. Cách Tết đến còn có 3 ngày thời điểm, phụ thân cho Lưu Nghĩa thả giả, ngược lại nhanh Tết đến, trong cửa hàng chuyện làm ăn thiếu, chỉ dựa vào Ngô Phong một người cũng là gần đủ rồi. Cha mẹ những ngày qua không nhàn rỗi, là ứng phó Tết đến, mua không ít hàng Tết. Mẫu thân càng là Ngô Phong mua một bộ đầy đủ quần áo mới, mặc dù đối với những y phục này, Ngô Phong cũng không cần, nhưng cũng là mẫu thân tâm ý, Ngô Phong sao nhận tâm từ chối. Đến lại đêm 30 ngày ấy, người cả nhà vi cùng nhau ăn nóng hổi sủi cảo, để Ngô Phong cảm thấy dường như đang mơ. Nhớ tới cùng sư phụ cùng nhau thời kỳ, Tết đến cùng bình thường như thế, bát cháo bánh màn thầu thêm dưa muối, sau khi ăn xong tiếp tục luyện khí, một điểm nằm vị đều không có. Có điều như vậy tháng ngày quá nhưng rất phong phú, thậm chí Ngô Phong có chút hoài niệm cùng sư phụ cùng nhau tháng ngày. Không biết sư phụ hiện tại ở nơi nào, có người hay không bồi tiếp sư phụ Tết đến đây. Trong mấy ngày kế tiếp, Ngô Phong bắt đầu theo phụ thân đi thân yêu thăm bạn, trạng thứ nhất chính là mình thân thúc thúc ra. Thúc thúc Ngô Nông ra cách thành phố B không xa một trong huyện thành nhỏ, trong nhà mở ra một nhà tiệm bán quần áo, cũng coi như là khá giả sinh hoạt. Đối với cái này thúc thúc, Nô Phong trong lòng rất cảm kích, bởi vì là ở chính mình rời nhà trong mấy năm, thúc thúc giúp phụ thân không ít khó khăn. Đến nhà bên trong sau khi thúc thúc thầm thầm rất nhiệt tình khoản đãi bọn họ. Thúc thúc có cái con gái, gọi Nô Phỉ Phỉ, năm nay đã 17 tuổi, chỗ mã vô cùng thủy linh. Nô Phong nhớ tới lúc đi nàng còn là một 13 tuổi tiểu cô nương, từ biệt không gặp, hiện tại chỗ mã thành đại cô nương. Từ Nô Phong vừa vào cửa, Nô Phỉ Phỉ liền cái này đường ca tràn ngập hiếu kỳ, nhớ tới khi còn bé vừa hiểu chuyện thì mụ mụ liền thường thường mang theo nàng đi đường ca ra chơi, trong trí nhớ đường ca hơi mập, da rẻ hắc, mang một bộ giày đặc pha lê kính mắt, cùng người trước mắt, bất kể là hình tượng vẫn là khí chất đều là tuyệt nhiên không giống hai người, nếu không là tướng mạo cùng trong ấn tượng quen biết, Nô Phỉ Phỉ hầu như cho rằng đây là một hàng giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, lời nói dối bị bạch trần Ngô Phong trên người những biến hóa này, Nô Nông cũng không có lưu ý, chỉ là nhìn mình cháu trai có thể trở về, trong lòng liền dị thường cao hứng. Lôi kéo Ngô Phong tay hỏi han ân cần một trận, cũng hỏi Ngô Phong những năm này ở nơi nào, đều đã làm gì. Ngô Phong nói cho cha mẹ bộ kia lời giải thích lại lần nữa chuyển đi ra, may mà thúc thúc không có nghi vấn, liền như vậy lại lấp liếm đi. Ngô Phong không khỏi vui mừng, đồng thời cảm thấy hổ thẹn. Một mình đi ra cửa phòng, hít một hơi thật sâu, trong lòng hậm hực khí phun ra, phía sau tiếng mở cửa vang lên, Ngô Phỉ Phỉ đi tới Ngô Phong phía sau, không nói lời nào, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Ngô Phong, trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhìn em họ dáng vẻ, Ngô Phong có chút chột dạ, hỏi: "Phỉ Phỉ, ngươi làm sao? Dùng như thế nào loại ánh mắt này xem ta a?" Ngô Phỉ Phỉ mở miệng nói: "Ta chỉ là có chút kỳ quái. Ngươi những năm này đi nơi nào?" Nô Phong trong lòng cả kinh, ở bề ngoài không lộ ra dấu vết cười nói, "Ta không phải vừa nói rồi mà, ở Hàn Quốc làm công đây, làm sao ngươi không tin phải không?" "Đương nhiên không tin." Nô Phỉ Phỉ ngữ khí kiên định nói, "Ngươi lừa gạt đại bá cùng cha, nhưng lừa gạt không được ta, bọn họ không biết, ta lại biết nước ngoài tiền lương là theo nguyện hoặc theo chu kết toán, đương nhiên bọn họ nhiều năm tân, nhưng này đều là đối với công ty cao tầng, như ngươi loại này tầng dưới chót người làm công e sợ vẫn không có đãi ngộ như vậy." Nói xong nhìn chằm chằm Nô Phong, muốn dựa vào nét mặt của hắn hợp tác nhìn ra gì đó. Có điều cuối cùng vẫn là thất vọng rồi, Ngô Phong vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có, dĩ Ngô Phong tu dưỡng, lại sao lại là bởi vì là một đứa bé mấy câu nói mà lộ ra sơ sót. Ngô Phỉ Phỉ chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, lời ngươi nói trên hợp đồng quy định, ta tin tưởng bình thường quốc gia đều sẽ không bị pháp luật cho phép, huống chi là văn minh phát đạt tương đối cao Hàn Quốc, vì lẽ đó ngươi đang nói láo. Ngô Phong mỉm cười nhìn người trước mắt tiểu quỷ đại em họ, nội tâm lại giống như sóng lớn bố bờ, không nghĩ tới lời nói dối có thể lừa gạt đến những đại nhân kia, nhưng lừa gạt không tới lanh lợi, mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra nói xong cũng về đi ăn cơm đi, có một số việc ngươi một đứa bé là không hiểu. Vừa nói, vừa đưa tay ra muốn dẫn nàng vào nhà, nếu như còn như vậy đơn độc đàm luận xuống, coi như là dĩ Ngô Phong tâm cảnh, muốn không làm lộ rất khó khăn. Ai biết Ngô Phỉ Phỉ đẩy ra Ngô Phong tay, tức giận nói, ta đã không phải tiểu hải tử. Nhìn trước mắt quật cường em họ, Ngô Phong đương nhiên biết nàng đã không phải tiểu hải tử, như vậy cơ linh đầu góc coi như là đại nhân đều có chút hít khói, ít nhất chính mình đem cha bọn họ cho lừa. Có điều Ngô Phong quyết định chủ ý sẽ không thừa nhận nói dối, mặc nàng nói thiên hoa loạn truy không thể chứng minh cái gì, coi như nói cho cha bọn họ bởi vì là không có chứng cứ cuối cùng sống chết mà bay. Liên Ngô Phong giả ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn này làm khó dễ khó chơi em họ. Ngô Phỉ Phỉ bị Ngô Phong vẻ mặt như thế xem rất không dễ chịu, nàng cũng biết bằng vào vừa nãy lời giải thích cũng không thể chứng minh cái gì. Con mắt hơi chuyển động, cười đối với Ngô Phong nói, nếu ngươi nói ở Hàn Quốc ở lại hơn 3 năm, vậy khẳng định sẽ nói Hàn ngữ, nếu như ngươi có thể nói vài câu, vậy thì chứng minh ngươi không có nói láo, nếu không thì, khà khà. Ngô Phong tâm gọi gay go, làm sao đem này cặn bã quên đi. Ngoài miệng giải thích, chúng ta người đều là chút Trung Quốc công nhân, người Hàn rất ít, vì lẽ đó ta sẽ không Hàn ngữ. Phức tạp sẽ không vậy thì đến hai câu đơn giản, tỉ như ngươi tốt ta, hoan nên những này đơn giản từ tổ, nói hai câu nghe một chút. Ngô Phong sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cho dù là đối mặt cô lang thì đều không có như bây giờ căng thẳng quá, bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương làm cho tay chân luống cuống, quả thực chính là lật thuyền trong mương. Suy nghĩ có muốn hay không biên hai câu lừa đảo được, Ngô Phỉ Phỉ thật giống đoán ra Ngô Phong ý nghĩ, nói rằng, ngươi đừng nghĩ mông ta, ta nhưng là cái Hàn kịch mê, những này đơn giản Hàn ngữ ta có thể chút. Ngô Phong triệt để không nói gì, nhìn trước mắt một mặt cười xấu xa em họ, cười khổ nói, ngươi đoán đúng, ta chưa từng đi Hàn Quốc làm công. Ừ, ta liền biết. Ngô Phỉ Phỉ cao hứng kêu lên, thật giống hoàn thành một cái phi thường ghê gớm nhiệm vụ. Ngô Phong sợ đến mau mau che hắn miệng nói, nhỏ giọng một chút, chớ bị thúc thúc bọn họ nghe thấy. Đột nhiên cảm giác thấy không thích hợp, trước mắt đã không phải là mình nhận thức 10 tuổi tiểu muội muội, liền lúng túng đưa tay thả ra. Ngô Phỉ Phỉ cũng bị Ngô Phong cử động làm cho có chút mặt đỏ, hoan hoan mới nói, Phong ca, ngươi những năm này đến cùng đi nơi nào, làm sao vẫn luôn không có tin tức. Không chờ Ngô Phong trả lời tiếp theo uy hiếp nói, lần này nhưng không cho gạt ta, nếu không thì ta liền nói cho đại bá bọn họ. Nghe câu này Phong ca để Ngô Phong trong lòng có một chút cảm giác thân thiết, Ngô Phong không trả lời ngay, chỉ là lặng lặng nhìn kỹ tiểu muội muội, con mắt thâm thúy thần bí. Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, Ngô Phỉ Phỉ không khỏi mặt đỏ cúi đầu. Ngô Phong trừng mắt nhìn, mở miệng nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn xin thể không thể nói cho bất luận người nào, bao quát cha mẹ ngươi. Nghe lời nói này, Ngô Phỉ Phỉ đáy lòng có một tia hưng phấn, cần xin thể đến bảo thủ bí mật tuyệt đối là bí mật lớn. Gật đầu lia lịa, đồng thời thật sự nhỏ giọng phát ra thể. Nhìn nhẹ như vậy dịch liền xin thể, phản để Ngô Phong có chút do dự, nghĩ một hồi sau, Ngô Phong manh cắn răng một cái, ở Ngô Phỉ Phỉ ngạc nhiên dưới ánh mắt, đi tới một cục gạch trước, chân phải vẩy một cái, gạch bốc lên, ở gạch khối giữa không trung đang muốn hạ xuống trong nháy mắt, Ngô Phong ra tay rồi, quyền phải vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào gạch tượng, trong nháy mắt, gạch bị đánh nát tan. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng, nhìn ra một bên Ngô Phỉ Phỉ hai mắt phát sáng. Một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại, khẩn đón lấy, hai tay ôm quyền ở trước ngực, một mặt say sưa kêu lên, tốt a ma pháp thần kỳ a, Phong ca ngươi là làm thế nào đến, nhanh dạy ta một chút đi. Ngô Phong mặt sầm lại, này không phải phép thuật, đây là công phu. Công phu? Không sai, công phu. Ngươi là nói, những năm này ngươi rời nhà chính là học công phu sao? Ừm. Ngô Phong tầng tầng gật gật đầu, tiếp theo nửa thật nửa giả những năm này ở Lý Viên chuyện học võ nói ra. Ngô Phong luyện khí nói thành luyện võ, đồng thời, Trường Xuân Quyết, Tiểu Cầm Nã Thủ Cùng, Dịch Cân Kinh, ẩn dấu, chỉ nói luyện một bộ cao cường công phu, cái khác đều là thật sự. Ngô Phỉ Phỉ một mặt khó mà tin nổi nghe Ngô Phong giảng giải, trong lòng nàng muốn có mấy loại khả năng đáp án, tỉ như gia nhập một cái nào đó bán hàng đa cấp tổ chức, hoặc là ở bên ngoài phạm vào sự bị trộm tới ngồi tù đóng mấy năm, nhưng từ không nghĩ tới sẽ là bởi vì là luyện võ mà vứt bỏ gia đình cùng thế nữ, này nghe tới quá hoang đường. Có điều nhìn dưới chân dễ dàng bị Ngô Phong phách nát gạch, Ngô Phỉ Phỉ cũng không thể không tin. Tiêu hóa Ngô Phong sau, Ngô Phỉ Phỉ nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt trở nên sùng bái, nói, nguyên lai Phong ca lợi hại như vậy, vậy sau này nếu như còn ai dám bắt nạt ta, ngươi nhất định phải giúp ta được giáo huấn hắn. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, sẽ không bởi vì là lý do hoang đường mà đối với ngươi xem thường, mà đối với chuyện mới lạ vụ tràn ngập tò mò. Ngô Phong trầm giọng nói, vậy ngươi muốn nói chuyện giữ lời, không muốn đem bí mật của ta nói ra, rõ ràng à? Ngô Phỉ Phỉ tầng tầng gật gật đầu, hai người trở lại trong phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, nghe trộm từ thúc thúc trong nhà sau khi rời đi, Ngô Phong theo cha lại xuyến mấy nhà thân thích, để Ngô Phong vui mừng chính là lúc này không có ai đối với Ngô Phong cố sự đưa ra nghi vấn, Ngô Phong trở về cho đại gia mang đến rất nhiều bất ngờ cùng hưng phấn, cho tới hắn biên cố sự lại không có ai phát hiện lỗ thủng, có điều Ngô Phong vẫn là không dám xem thường, hắn chuẩn bị đi trở về rảnh rỗi nhất định phải học vài câu Hàn ngữ, như vậy mới có thể ở người khác đưa ra nghi vấn thì nói lên vài câu dĩ tăng cường sức thuyết phục. Bất chi bất giác, cái này năm liền quá khứ, tháng giêng 15 sau, Lưu Nghĩa cũng quay về rồi, Tân Châu đại học khai giảng, Ngô Phong biết cuộc sống yên tĩnh quá khứ. Dạ, Thủy Thúy Minh Châu một đêm, đầy dây chói hai âm nhạc, ăn chơi chắc táng. Ở một cái không đáng chú ý góc, một xuất khí đích người trẻ tuổi yên tĩnh ngồi, trước bàn chỉ bày ra một chén nước. Thỉnh thoảng có đẹp đẽ quán ba nữ lang quá khứ đến gần, đều bị nam tử từng cái từ chối. Nam tử đương nhiên chính là Ngô Phong, Ngô Phong biết cái này năm vừa qua xong, Long Kiệt bọn họ muốn cùng Tam Hùng Bang khai chiến, cho nên tới đến Phỉ Thúy Minh Châu hỏi thăm một chút Tam Hùng Bang đối phó Long Kiệt thủ đoạn của bọn họ, nếu như Tam Hùng Bang minh thương đạn thật đánh, Long Kiệt bọn họ đương nhiên không sợ, chỉ sợ đối phương ném đá giấu tay, nói như vậy, Ngô Phong liền không thể không giúp bọn họ một tay. Sở dĩ nói muốn giúp bọn họ, là bởi vì là Long Kiệt đã từng nói đặt xuống Tam Hùng Bang sau sẽ không lại đối với chu vi cửa hàng thu bảo hộ phí, này chính hợp Ngô Phong tâm ý hơn nữa Long Kiệt là luyện khí cao thủ, thời đại này luyện khí cao thủ đại hùng miêu còn muốn quốc bảo, Ngô Phong cũng không muốn để như vậy hy hữu giống ngã xuống ở một đám người ô hợp ám hại. Long Kiệt còn trẻ, như thế tuổi trẻ luyện khí cao thủ tương lai tiền đồ nhất định không thể đo lường. Chính vào lúc này, Tam Hùng Bang đại gia, nhị gia cùng Tam gia mang theo một đám tiểu đệ rốt cục đến rồi, nhìn sân nhảy hợp tác phóng túng nam nữ, đại gia cười nết nổi lên miệng, lộ ra bên trong hai viên răng vàng lớn, đi tới một trang phục trang điểm lộng lẫy đang điên cuồng lắc đầu lưu eo nữ lang phía sau, quay về nàng nô lên cái mông bóp một cái. Chính khiêu tận tính nữ lang phẫn nộ nghiêng đầu qua chỗ khác đang muốn quát mắng, chợt thấy đại gia tấm kia xấu xa khuôn mặt, nữ lang quyến rũ nở nụ cười, ưỡn lên rất suýt chút nữa thì gào thét mà ra bộ ngực. Động tác này để đại gia cười càng thêm dâm tà, đầu dựa vào hướng về nữ lang trước ngực, dùng mũi ngoan hít một hơi, cười to ôm nữ lang lướt qua sân nhảy, xuyên qua hành lang, lên lầu 2. Đại gia, nhị gia còn có hai cái tiểu đệ theo sát phía sau. Sân nhảy hợp tác những người khác đối với chuyện như vậy thật giống đã không cảm thấy kinh ngạc, có chút nữ lang càng là lộ ra đấu kỵ vẻ mặt, điều này làm cho Ngô Phong hơi xúc động, quyền thế tiền tài sát thực muốn so với trường xoáy trọng yếu hơn. Chính mình trường cũng coi như là một nhân tài, nhưng là những kia nữ lang đang nghe nói chính mình không tiền thì, liền nhiều nói nửa câu đều thiếu nợ phụng, có thể đại gia tấm này mặt xấu xí ở trước mặt các nàng nhưng thành bánh bao. Không trách Diêu Thiên Thiên muốn Long Kiệt kiếm được vài tỷ mới bằng lòng làm cho nàng theo đuổi, tiền tài thứ này sát thực muốn thực tế nhiều lắm. Ngô Phong từ trước bàn chậm lên, xuyên qua hành lang theo lên lầu 2. Đến lầu 2, nhìn thấy vừa mới lên đi hai cái tiểu đệ chính canh giữ ở cách đó không xa một xa hoa phòng riêng cửa lớn hai bên, Ngô Phong biết đại gia mấy người bọn họ khẳng định ở bên trong. Hứng hở hướng về bọn họ đi đến, thừa dịp hai người không chú ý, lách vào đại gia bên cạnh một cái khác phòng riêng, bên trong kia sáng lờ mờ, chỉ cần mấy cái tiểu đang lóe lên. Này một gian tạm thời cũng không có bị bao đi ra ngoài. Ngô Phong sau khi tiến vào vẫn chưa dừng lại, mở ra bên trong cửa sổ, càng đến trên bệ cửa. Ngô Phong trong lòng không khỏi có chút sốt sắng, đây là đệ nhất nhìn trộm, có chút chột dạ. Cưỡng chế loại ý nghĩ này, hít sâu một hơi, bên trong đang điển khí nhấc lên, biết vậy nên thân thể khinh không ít. Ngô Phong bước chân chậm rãi dọc theo bệ cửa sổ rời về phía đại gia phòng riêng cửa sổ. Bệ cửa sổ rất hẹp, miễn cưỡng cùng Ngô Phong cước diện như thế rộng, như vậy độ rộng gia nhập cách xa mặt đất cao 5 mét trên lệnh, người bình thường sợ đến đứng cũng không vững, cũng chính là Ngô Phong loại này biến thái cuồng không sợ. Rất nhanh sẽ đến đại gia bọn họ bệ cửa sổ, Ngô Phong ám thở ra một hơi. Ngô Phong vị trí vừa vặn không có bất kỳ ánh đèn, khoảng cách xa căn bản là không nhìn thấy trên bệ cửa có người, khoảng cách gần nếu như không phải hết sức ngẩng đầu sẽ không nhìn thấy Ngô Phong tồn tại. Chậm rãi thân thể ngồi xuống, vểnh hai lên khí rót vào. Tuy rằng cách cửa sổ cùng rèm cửa sổ, nhưng những này ở Ngô Phong rót vào khí trong thai dường như không có gì, bên trong đối thoại rõ ràng truyền vào trong thai. Chỉ nghe một thanh âm nói, sự tình làm thế nào? Khác một giọng ồm ồm âm thanh nhớ tới, đều làm thỏa đáng, ngày mai hai tiểu nữ muốn đi thương trường mua sắm, đến thời điểm chúng ta ra tay trói lại các nàng, có này hai tiểu nữ làm thẻ đánh bạc, không sợ Long Kiệt bọn họ không phải phạm. Nghe thanh âm Ngô Phong liền biết đây là Tam Hùng Bang Tam gia âm thanh. Long Kiệt tiểu tử này sẽ không theo chứ? Lúc trước âm thanh không yên lòng nói, đại ca yên tâm, Long Kiệt tiểu tử này mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở trường học hộ giáo trên bờ sông giáo cái khác ba tiểu tử luyện võ, một thẳng tới giữa trưa, cái này quy luật chưa từng có biến quá, vì lẽ đó lần này sẽ không thay đổi. Tam gia nói rằng, câu kia đại ca cũng làm cho Ngô Phong biết lúc trước âm thanh chính là Tam Hùng Bang đại đương gia, đại gia. Đại gia vẫn là không yên tâm hỏi, tin tức tin cậy à? Tam gia nói, tuyệt đối tin cậy, chuyến ra tin tức người gọi Từ Hưng, là Thiên Long Bang thành viên nòng cốt, kỳ thực lén lút sớm bị Đường Huy thu mua, lần này nghe nói chúng ta muốn đối phó Long Kiệt, liền Đường Huy liền cứ gọi hắn làm nội ứng, thay chúng ta hỏi thăm tin tức. Thiên Long Bang, nghe được ba chữ này, đại gia trên mặt lộ ra một tia sắc khí, một cùng trong hốc núi đi ra tiểu tử nghèo dẫn dắt một đám không biết trời cao đất rộng thằng nhóc lại dám thành lập cái gì Thiên Long Bang, lão tử cũng không dám dĩ long tự xưng, hắn dựa vào cái gì? Hừ, xem đón lấy lão tử làm sao giáo huấn một hồi bọn nhóc con này. Lúc này, một âm thanh khác vang lên, nên chính là trong ba người còn lại vẫn không đến khẩu nhị ra. Chuyện này nhất định phải làm thiên ý vô phùng, không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Đặc biệt là ở bắt cóc phân đoạn nhất định phải được châm trước, ngàn vạn không thể để cho người không phận sự nhìn thấy, nếu không thì cảnh sát một khi tham gia chuyện đó liền không tốt kết cục. Điểm này nhị ca yên tâm, Tam gia nói, ngày mai bồi hai người này lưu đi dạo phố chính là Từ Hưng, Long Kiệt tiểu tử này cũng coi như thông minh, biết chúng ta sẽ đối phó hắn, vì lẽ đó nếu như mình có sự cũng sẽ để bên người tiểu đệ theo bảo vệ, thứ hai còn có thể cho hai tiểu nữ làm trợ thủ nắm đồ vật. Chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhưng cho chúng ta cơ hội hạ thủ, chỉ cần Từ Hưng hai tiểu nữ dẫn lên chúng ta xe, đến thời điểm liền tất cả quyết định. Dừng một chút, có chút không xác định nói, chỉ là nhị ca như thế vững tin Long Kiệt tiểu tử này sẽ không báo cảnh sát à? Nhị gia tự tin nói, yên tâm, Long Kiệt tiểu tử này tối tự đại, xảy ra chuyện như vậy thì tương đương với đánh hắn mặt, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết cứu vãn mặt mũi, chắc chắn sẽ không để ngoại lực tham gia. Hơn nữa hắn rất nặng tình nghĩa, chỉ cần chúng ta dĩ giết con tin tương uy hiếp, hắn không gan này báo cảnh sát. Lúc này bên ngoài nghe trộm Ngô Phong trong lòng cũng là chấn động, cái này nhị gia bình thường âm thầm, xem người lại hết sức chuẩn, dĩ Ngô Phong xem ra, Long Kiệt đúng là như vậy tính cách, nhìn dáng dấp Tam Hùng Bang có thể ở thành phố B nhiều như vậy năm không cũng thực là có hắn chỗ hơn người. Lúc này đại gia âm thanh truyền đến nói, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Buổi tối ngày mai ta liền để Long Kiệt tiểu tử này đẹp đẽ, nhìn đến thời điểm có còn ai dám coi rẻ ta Tam Hùng Bang. Tam gia bỗng nhiên nói, trả lại có một chuyện, Đường Huy tiểu tử này nói ra điều kiện nói sau khi chuyện thành công tiết tiểu mỹ cô nàng này quy hắn, bằng không liền không giúp chúng ta, đại ca ngươi xem làm sao bây giờ. Đại gia cười lạnh nói, ngươi đáp ứng hắn. Vẫn không có, chuyện như vậy vẫn là đại ca làm chủ. Hừm, đại gia gật đầu nói, đáp ứng trước hắn, chờ đã sau khi chuyện thành công mà, khà khà. Đại ca ý tứ ta rõ ràng, Đường Huy tiểu tử này là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, lại muốn cùng đại ca tránh nữ nhân. Ta xem tiểu tử này là chán sống rồi. Tam gia hung tợn nói, có điều tiểu tử này đúng là cái tình chồng, nghe nói sở dĩ đối phó với Long Kiệt cũng là bởi vì này tiết tiểu mỹ, chỉ tiếc hắn tránh có điều Long Kiệt, còn bị Long Kiệt dọa dẫm không ít tiền. Tiểu tử này nhưng chưa từ bỏ ý định, ở bề ngoài đối với Long Kiệt gọn gàng ngăn nắp, lén lút nhưng dùng giá cao thu mua Long Kiệt người ở bên cạnh, Từ Hưng chính là một người trong đó. Nhị gia hừ lạnh nói, Đường Huy không đủ sợ hãi, chỉ là dựa vào cha hắn có tiền làm mưa làm gió thôi, mười phần một con ông cháu cha. Có điều tiểu tử này xác thực rất thật tinh mắt, Diêu Thiên Thiên đã đủ mỹ, Tiết Tiểu Mỹ càng là không được. Nghe nói Long Kiệt tiểu tử này lại nói khoác không biết ngượng hai cái đều muốn theo đuổi, có thể thấy được dã tâm chi đại. Tức khiến cho chúng ta hiện tại bất diệt hắn, tương lai hắn Thiên Long Bang cũng sẽ đem chúng ta diệt. Có điều bình tĩnh mà xem xét, tiểu tử này quả thật có loại này tiền vốn, còn nhỏ tuổi thì có như vậy thân thủ, e là cho dù là Ngụy Lao Đại đối mặt hắn không chiếm được tốt. Dừng một chút, Trần Trờ nói, Lao Đại, chúng ta thật sự không mời Ngụy Lao Đại người hỗ trợ à? Đại gia nói, không cần, giết gà yên dùng như đao. Huống hồ Ngụy Lao Đại đã từng nói, trừ phi đến nguy cơ sống còn bước mặt, bằng không tất cả do tự chúng ta giải quyết. Không sai, chúng ta muốn người có người, muốn tiền có tiền, mà Thiên Long Bang chỉ có điều là một đám người ô hợp, chúng ta căn bản là không cần sợ bọn họ, huống chi chúng ta còn có như thế kế hoạch hoàn mỹ. Tam gia phụ hòa nói. Nhị gia không yên lòng nói, chờ đã hai tiểu nữ lên chúng ta sẽ phải nhanh một chút đưa các nàng đưa đến Nam Giao phế nhà máy hóa chất, đến thời điểm mới là đại công cáo thành. Đại gia cười dâm đang nói, chờ ta đánh gãy Long Kiệt tiểu tử kia chân chó sau khi, ta muốn ở ngay trước mặt hắn hai tiểu nữ cưng gian, cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta chút có bao nhiêu thảm. Mẹ, nói lao tử hỏa khí tất cả lên, đem nữ mang vào cho lão tử đi hạ nhiệt. Nhị gia cùng Tam gia hiểu ý đi ra ngoài. Nghe bên trong đóng cửa tiếng mở cửa, ở bên ngoài nghe trộm Ngô Phong biết nên rời đi, chỉ là hắn cũng không có đường cũ trở về. Hơn nữa nhìn thấy phía dưới không ai, trực tiếp từ trên bệ cửa nhảy xuống. Rơi xuống đất thời gian lại không có phát sinh một điểm tiếng vang, càng khó mà tin nổi chính là, ở lúc rơi xuống đất đầu gối đều không có ốn lượn. Mọi người đều biết, người từ chỗ cao hạ xuống trong nháy mắt, đầu gối chút ốn lượn dĩ bước đệm hạ xuống thì sản sinh to lớn cường độ, nếu không thì, chân chút bởi vì là lực xung kích cực lớn mà gây vỡ, đây là thưởng thức. Có điều có chút thưởng thức đối với Ngô Phong như vậy quái vật cũng không thể thành lập. Thiên Long Bang, Ngụy Lao Đại, Nam Giao nhà máy hóa chất, sự tình càng ngày càng phức tạp. Ngô Phong lẩm bẩm nói, trên mặt né qua một tia nghiêm túc. Bóng người chậm rãi biến mất ở trong đêm tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, bắt cóc Tân Trung Tâm thành thương trường, Tân Châu lớn nhất thương trường. Lúc này ở thương trường cửa lớn xuất hiện hai cái thiến lệ bóng người. Hiện tại đã gần kề gần buổi trưa, hôm nay khí trời bầu trời trong trẻo, ánh mặt trời chiếu khắp, quét tới mấy ngày trước âm lãnh kia không khí. Hai cô bé ăn mặc vô cùng thời thượng, trang phục thời thượng, thêm vào thiên sứ khuôn mặt cùng với vóc người ma quỷ gây nên người qua đường liên tiếp liếc mắt. Đối với phản ứng như thế, hai cô bé sớm thành thói quen, cũng không để ý lắm. Hai người đương nhiên chính là Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên. Mà các nàng phía sau đứng một cao gầy người trẻ tuổi, trong tay nhấc theo bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, xem ra là hai cô bé vừa mua. Sắc mặt của hai người đều có chút hề bại, nhìn dáng dấp này vừa giữa chưa dạo không ít thời gian. Có điều Diêu Thiên Thiên trên mặt nhưng lộ ra hưng phấn. Phiền muộn những ngày gần đây, rốt cục có thể được đi dạo bông lòng một chút. Nhìn nhấc theo một đồng lớn bao, chậm rãi theo sau lưng người trẻ tuổi, Tiết Tiểu Mỹ kêu lên, Từ Hưng, ngươi có thể hay không mau mau, một đại nam nhân mới nói ra như thế ít đồ liền mệnh thành như vậy, nếu như Long Kiệt, những này căn bản là không tính là gì. Từ Hưng cười khổ một cái, nắm thật chặt bước tiến đi theo. Diêu Thiên Thiên quay về một bên Tiết Tiểu Mỹ tiếp tục nói, "Tiểu Mỹ, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta lại tới chỗ khác nhìn." Tiết Tiểu Mỹ có chút hề bại lắc lắc đầu, "Ta không đi, ta hiện tại mệt muốn chết, chỉ muốn trở về được ngủ một giấc." Nói xong chậm rãi xoay người, động tác này để một bên Từ Hưng xem trực trừng mắt, bụng nước suýt chút nữa chảy ra. Diêu Thiên Thiên không thuận theo nói, "Lúc này mới bao lâu liền trở về à, thật vất vả đi ra một chuyến ngươi hãy theo ta được đi dạo đi." Tiết Tiểu Mỹ kiên trì nói, "Từ buổi sáng 8 giờ rưỡi đến hiện tại đã 3 canh giờ, ngươi trả lại không dạo đủ à?" Ngược lại ta là không xong rồi, muốn dạo chính ngươi dạo đi. Diêu Thiên Thiên bay về bên cạnh Từ Hưng nói, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Từ Hưng nói, khi đến Long Ca cho ta 3 vạn, hiện tại đã bỏ ra chừng 2 vạn, còn sót lại hơn 1 vạn điểm. Diêu Thiên Thiên nói, có nghe thấy không, liền còn lại 10 ngàn, chúng ta lại dạo một hồi công phu tiền liền xài hết. Tiếp theo lắc Tiết Tiểu Mỹ tay làm nũng cầu khẩn nói, hảo Tiểu Mỹ, chính mình dạo nhiều kẻ nhà ta, ngươi liền nhiều hơn nữa theo ta một chút đi. Tiết Tiểu Mỹ than thở, ngươi không phải ngạt đem tiền toàn tiêu tốn mới hài lòng a? Diêu Thiên Thiên lẽ thẳng khí hùng nói, đó là đương nhiên. Tiền không phải là dùng hoa mà, lại nói, hiện tại Long Kiệt chỉ cho chúng ta 3 vạn, ngươi liền không khí lực bỏ ra, tương lai hắn thật sự kiếm lời vài tỷ, vậy ngươi trả lại không là hoa không được số tiền này xấu chết ta. Vừa nghe lời này, Tiết Tiểu Mỹ đến khí đạo, ngươi còn không thấy ngại nói, lúc trước ngươi tại sao không theo ta thương lượng liền đưa ra như vậy điều kiện. Diêu Thiên Thiên le lưỡi một cái nói, lúc trước ta chỉ là muốn đùa hắn, không nghĩ tới hắn lại nghiêm túc như vậy. Tiếp theo đầy mặt ước mơ nói, bất quá khi đó hắn dáng vẻ là như vậy kiên định tự tin, thật giống thật sự không đem vài tỷ để ở trong lòng, nam nhân như vậy mới là nam tử hắn. Tương lai chúng ta gả cho hắn không tính oan ức chính mình. Ai? Tiết Tiểu Mỹ khe khẽ thở dài, trên mặt có một tia mê man. Nhìn thấy Tiết Tiểu Mỹ vẻ mặt như thế, Diêu Thiên Thiên nghi ngờ hỏi, làm sao, lẽ nào ngươi không thích hắn à? Khe khẽ lắc đầu, như là tự đủ, không phải, chỉ là ta không muốn hắn vì tiền sống sót. Này gọi lý do gì à, đàn ông có thể kiếm tiền mới nói rõ hắn có năng lực, Tiểu Mỹ, dựa vào chúng ta xuất thân cùng hình dạng tuyệt đối sẽ không tương lai giao cho người bình thường. Tiếp theo chỉ vào bên cạnh Từ Hưng nói, lẽ nào ngươi sẽ chọn Từ Hưng cái này tiểu tử mèo à? Tiết Tiểu Mỹ trách cứ, Thiên Thiên, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiếp theo ấy náy liếc mắt nhìn Từ Hưng. Từ Hưng hàm hậu cười cợt, nghiêng đầu qua một bên. Chỉ là ở xoay qua chỗ khác sau khi, nguyên bản hàm hậu vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi, trong mắt tránh ra hung tàn vẻ. Diêu Thiên Tiên cũng không có phát hiện Từ Hưng trên mặt vẻ kinh dị, tiếp tục nói, vốn là mà, ta lại nói không sai cái gì. Long Kiệt người như vậy vốn là vạn người chọn một, có thể làm cho hai chúng ta nhận thức là một loại duyên phận, coi như toàn ủy thân cho hắn sẽ không oan ức chúng ta. Tiết Tiểu Mỹ gật gật đầu, tiếp theo có chút không tự tin nói, chỉ là ta sợ tương lai hắn người phụ nữ bên cạnh không chỉ có hai chúng ta người. Chẳng phải càng tốt hơn, này mới nói rõ chúng ta thật tinh mắt ta. Tiết Tiểu Mỹ giật mình nói, ngươi sao sẽ như vậy nghĩ? Diêu Thiên Tiên ăn cười nói, đùa ngươi à, ha ha, tiếp theo nghiêm mặt nói, có điều tương lai bên cạnh hắn nếu như thật sự xuất hiện những nữ nhân khác, vậy ta phải gọi nàng đẹp đẽ, ta đàn ông chỉ cho phép ngươi đến chia sẻ. Như thế vinh hạnh, vậy ta chẳng phải là muốn đa tạ ngươi. Chính mình tìm muội, có cái gì tốt tạ. Nói xong hai người đồng thời nở nụ cười. Cười xong sau khi, Diêu Thiên Tiên nói, thế nào, có tinh thần đi. Nói rồi nửa ngày ta đói bụng, như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm tây, ăn xong liền trở về như thế nào. Tiết Tiểu Mỹ bất đắc dĩ gật đầu đồng ý hai người chính nói xong, Từ Hưng đã ở ven đường chặn đứng một chiếc xe, trên người bao bao để vào sau xe hòm, mở mở cửa xe vẫy tay để cho hai người lên xe. Diêu Thiên Tiên đang muốn đi tới, Tiết Tiểu Mỹ kéo nàng hỏi Từ Hưng nói, làm sao không phải xe taxi, chiếc xe này là ai? Diêu Thiên Tiên phát hiện vấn đề, trước mắt rừng sáng ngời màu xám bản điện xe Việt dã, chiếc xe này nàng chưa từng gặp, liền là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Từ Hưng. Từ Hưng trong lòng cả kinh, mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra vòng tới các nàng phía sau nói, đây là Long Ca xe, là hai ngày trước Long Ca từ đường Huy nơi đó dọa dâm đến. Tiết Tiểu Mỹ vừa nghe, không vui nói, không phải đã đáp ứng ta sau đó sẽ không lại trêu chọc đường Huy mà, tại sao lại muốn dọa dâm hắn đây? Từ Hưng vẫn chưa trả lời, Diêu Thiên Tiên cướp lời nói, mặc kệ nó, ngược lại đường Huy không phải người tốt lành gì, ỷ có cái có tiền cha liền làm mưa làm gió, thậm chí còn dám có ý đồ với ngươi, bị dọa dẫm là đáng đời. Nói xong cướp lên xe trước. Sau khi lên xe chợt phát hiện không đúng, sau xe lại có thể có người, chính còn muốn hỏi, một cái sáng loáng dao gọt hoa quả chặn lại cổ của chính mình, Diêu Thiên Tiên trong lòng kinh hãi, nhanh lời muốn nói ra bị nàng miễn cưỡng nuốt xuống. Tiết Tiểu Mỹ phát hiện sự tình không đúng, chính còn lớn tiếng hơn kêu cứu, phía sau Từ Hưng đống nhiên nổi lên, đại lực đưa nàng đẩy lên trên xe, cấp tốc đóng cửa xe lại, cùng lúc đó, Tiết Tiểu Mỹ trên cổ xuất hiện một cái dao gọt hoa quả. Từ Hưng lên ngồi kế bên tay lái, xe cấp tốc khởi động. Từ bắt đầu bắt cóc đến lái xe chỉ trong nháy mắt, cũng không có gây nên người ngoài một chút chú ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, An Thị Tan Canh ở thành phố B Nam giao một cái trên đường cái, một chiếc màu xám xe Việt dã chính đang điên cuồng chạy nội, cũng không ai biết ngay ở trước đây không lâu trên chiếc xe này phát sinh đồng thời trói phiếu sự kiện, mà bị trói hai cô bé lúc này chính đang trong chiếc xe này. Diêu Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt dị thường, một cử động cũng không dám. Bên cạnh Tiết Tiểu Mỹ sắc mặt tốt hơn một chút chút, chỉ là tình cờ run rẩy hai tay bộc lộ ra nội tâm khủng hoảng. Đối với hai cái bé gái tới nói điều này cũng không thể bình thường hơn được. Từ nhỏ đến lớn đánh nhau đều chưa từng làm, huống chi là bị bắt cóc. Như thế xui xẻo sự tình, hai người không chút suy nghĩ quá sẽ phát sinh ở trên người mình. Tiết Tiểu Mỹ hoan hoan thần, quay về phía sau cầm đao đại hán hỏi, các ngươi là người nào, tại sao muốn bắt cóc chúng ta? Phía sau đại hán đao trong tay đội lên đỉnh, trầm giọng nói, chúng ta là Tam Hùng Bang người, lần này là bang chủ của chúng ta xin mời hai vị tiểu thư ăn bữa cơm, các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi không phản kháng, chúng ta là sẽ không làm thương tổn các ngươi. Hai cô bé đều là người thông minh, vừa nghe là Tam Hùng Bang người, lập tức biết rồi là xảy ra chuyện gì. Diêu Thiên Thiên tử vừa nãy kinh hãi hợp tác hoán quả thần, Trao Phúng nói, có bang chủ của các ngươi như thế mời khách mà, ta xem mời khách là giả, bắt chúng ta áp chế Long Kiệt mới là thật sự. Bang chủ của các ngươi thật là năng lực, đánh không lại Long Kiệt lại dùng như vậy hạ lưu phương pháp, Long Kiệt là chắc chắn sẽ không bé ngoan đi vào khuôn phép, đến thời điểm các ngươi chết nhất định rất khó coi. Trên cổ dao gọt hoa quả đội lên một hồi, Diêu Thiên Thiên cũng không có sợ hãi, tiếp tục quay về ngồi chỗ cạnh tài xế Từ Hưng chất vấn nói, tốt ta ngươi cái Từ Hưng, Long Kiệt một điểm xin lỗi ngươi, ngươi lại làm Tam Hùng Bang chó săn. Vẫn im lặng không lên tiếng Từ Hưng quay mặt lại, lúc này trên mặt đã không có bất kỳ hàm hậu, thay vào đó chính là hung tàn, chỉ là ngựa khí nhưng dị thường bình tĩnh nói, ngươi sai rồi, ta không phải Tam Hùng Bang chó săn, ta là Đường công tử người. Đường công tử? Diêu Thiên Thiên sững sờ, hiển nhiên không có rõ ràng này Đường công tử là người phương nào. Một bên Tiết Tiểu Mỹ mở miệng dò hỏi, ngươi là Đường Huy người? Từ Hưng trong mắt lộ ra khen ngợi, nhìn về phía Tiết Tiểu Mỹ ánh mắt có chút cực nóng, thật giống muốn một hơi đem nuốt lấy. Không chống cự nổi ánh mắt như thế, Tiết Tiểu Mỹ sinh khí đầu chuyển tới một bên, sắc mặt tu đỏ chót, này càng tăng thêm không ít mê người phong thái. Xem Từ Hưng thầm khen, không trách vì nàng, Đường Huy cái này cánh tay dám liễu Long Kiệt này viên bắt đuổi, nữ tử này quả thật là quốc sắc thiên hương. Trong truyền thuyết tú sắc khả san chỉ đến như thế, những ý nghĩ này cấm chế, sắc mặt bình tĩnh nói, không sai, ta là Đường Huy người. Tiếp theo thở dài nói, Long Kiệt đối với ta quả thật không tệ, sát thực coi ta là huynh đệ đối xử, như vậy tình nghĩa huynh đệ sát thực không tệ, chỉ tiếc đối với ta mà nói, có vài thứ tình nghĩa huynh đệ càng trọng yếu hơn. Nói tới chỗ này, Từ Hưng ngừng lại không hề tiếp tục nói, có điều Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên đều là người thông minh, rõ ràng thứ quan trọng hơn là cái gì. Đối với một người đàn ông tới nói, đơn giản chính là quyền lợi, tiền tài cùng với sắc đẹp. Quyền lợi Đường Huy cho không được, vậy cũng chỉ có hai người sau. Tiết Tiểu Mỹ thầm thở dài, tiền tài mỹ nữ đúng là đàn ông theo đuổi mục tiêu cuối cùng, dù cho là Long Kiệt không thể ngoại lệ, huống chi là người khác. Diêu Thiên Thiên khí quay về Từ Hưng gầm hết lên, uổng phí Long Kiệt như thế coi trọng ngươi, ngươi nhưng là loại này nát người, chờ đã Long Kiệt đem chúng ta cứu ra sau nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi, Đường Huy còn có ba con gấu chó lớn sẽ chờ bị băm thành tám mảnh đi. Tiết Tiểu Mỹ ám kêu không tốt. Diêu Thiên Thiên như vậy không giữ mồm giữ miệng e sợ chút gây nên những người này hung tính, làm ra một ít táng tận thiên lương sự tình. Không khỏi nhìn về phía Từ Hưng, quả nhiên so với trên mặt hắn hung tàn vẻ càng ngày càng sâu. Tiết Tiểu Mỹ theo bản năng dùng tay chọc vào một hồi Diêu Thiên Thiên bắt đuổi, ngăn cản nàng tiếp tục nói. Diêu Thiên Thiên chính phải tiếp tục quát mắng, nhìn thấy bạn tốt thủ thế, bên mép thoại lại nuốt xuống, chỉ là nàng khi nào thụ quá ủy khuất như thế, nước mắt xoay tròn ở viền mắt hợp tác đảo quanh, như vậy biểu hiện thực sự là ta thấy mà yêu. Xem một bên Tiết Tiểu Mỹ một trận đau lòng. Chính mình bạn tốt nàng rõ ràng nhất, nàng cùng Diêu Thiên Thiên là hai loại tuyệt nhiên ngược lại tính cách, nàng là ngoại nhu nội cường, mà Diêu Thiên Thiên là ở ngoài mới vừa bên trong nhu, nhìn như kiên cường bề ngoài nhưng có một viên yếu đuối trái tim. Tiết Tiểu Mỹ theo bản năng đưa tay ra muốn động viên một chút nàng, chỉ là tay vừa giơ lên, trên cổ đau lại thâm sâu một điểm, Tiết Tiểu Mỹ thậm chí cảm thấy một tia đau đớn, bất đắc dĩ đưa tay thu về. Nhìn về phía Từ Hưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều, nhìn dáng dấp lý trí áp chế lại lửa giận trong lòng, chào phúng bay về Diêu Thiên Thiên nói, đừng đem mình nói cao thượng như vậy, người khác biếm không đáng giá một đồng. Trên lý thuyết ta cùng Long Kiệt là một loại người, như thế vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, chỉ có điều ta dã tâm khá là nhỏ, có chút tiền đủ tiêu xài, có mấy cái có chút sắc đẹp cô nàng vui lùa một chút đã đủ rồi. Còn các ngươi như vậy tuyệt sắc mà, cũng chỉ có Long Kiệt tiểu tử kia có thể một hơi toàn tiếp được. Nói tới chỗ này, ngữ khí mang theo mãnh liệt đố kỵ. Không có cách nào không đố kỵ, theo Long Kiệt thời gian dài như vậy, vẫn nhìn hắn ở ăn thịt, tuy rằng có lúc chút cho hắn một ít thang uống, thế nhưng điểm ấy thang hiển nhiên không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Thậm chí nhiều hơn nữa thang không được, bởi vì là hắn vẫn đang cảm thán tại sao mình không có ăn thịt mệnh, chỉ có ăn canh phần. Nếu như là Đường Huy thứ nhị thế tổ này cũng là thôi, nhưng là Long Kiệt đồng dạng thấp kém xuất thân, vận mệnh tại sao lại cách biệt lớn như vậy cách xa không khỏi hắn không đố kỵ. Hắn tin tưởng ôm loại ý nghĩ này người ở Thiên Long Bang bên trong tuyệt không chỉ là hắn một. Cái này cũng là tại sao Đường Huy có thể thu mua hắn, mà hai người chính là Long Kiệt trong miệng thì mỡ. Nghĩ tới đây, quay về Diêu Thiên Thiên chập trùng độ ngực mạnh mẽ nhìn chăm chú, miệng nuốt một cái. Vẻ mặt như vậy xem ở Diêu Thiên Thiên trong mắt, sợ đến nàng mau mau hai tay che bộ ngực. Trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Chính vào lúc này, phanh lại thanh âm vang lên, chỗ cần đến rốt cuộc đến. Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra hoảng sợ, có thể hôm nay sẽ là các nàng vận mệnh chuyển chết điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, lưu ai đó Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên xuống xe, nhìn trước mắt hoang vu người ở, chỉ có cách đó không xa đứng sừng sững một tòa vứt bỏ nhà máy hóa chất. Từ Hưng cùng với hai tên đại hán đã xuống xe, đứng phía sau hai người dục các nàng đi vào nhà máy hóa chất. Vừa mới tiến vào vứt bỏ cửa lớn, liền nhìn thấy đại gia nhị gia mang theo hơn 10 tiểu đệ hướng về các nàng tiến lên đón. Đại gia trong miệng ngậm xì gà, nhìn thấy hai người sau, thổ một cái sương khói, lộ ra hai viên răng vàng lớn cười nói, hoan nghênh hai vị tiểu thư đại gia quan lâm, tệ nhân thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Lần thứ hai nhìn thấy này tấm xấu xí khuôn mặt, Diêu Thiên Thiên cảm thấy buồn nôn, đang muốn quát mắng, Tiết Tiểu Mỹ mau mau ngăn lại nàng, quay về đại gia nói, ít nói phí lời, ngươi trói chúng ta đến không chính là vì áp chế Long Kiệt mà, hiện tại chúng ta đến rồi, Long Kiệt hắn ở đâu? Đại gia hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Mỹ tuyệt khuôn mặt đẹp khen, quả nhiên so với là cực phẩm, không chỉ trường mẹ đẹp, càng là thông minh, cùng người thông minh nói chuyện không cần quanh co lòng vòng, chúng ta đi vào đàm luận. Nói xong dẫn trước hướng về cách đó không xa phá nhà xưởng đi đến. Tiết Tiểu Mỹ hai người bất đắc dĩ đi theo. Xưởng bên trong phòng rất rộng rãi, chỉ là nhưng cũ nát dị thường, trên đất hiện lên một tầng hôi, trong không khí tràn ngập không biết tên hóa học thuốc thử mùi vị, coi như là hoang phế vẫn như cũ lưu lại ở trong không khí. Cùng những này cũ nát hoàn toàn không hợp, là nhà xưởng hợp tác bày ra mấy cái mới tinh cái ghế, nhìn ra Tam Hùng Bang là lần này bắt cóc coi là thật là chuẩn bị đầy đủ. Đại gia nhị gia ở trong đó hai cái trên ghế ngồi xuống, cũng ra hiệu Tiết Tiểu Mỹ hai người sau khi ngồi xuống, mới ung dung thong thả nói, vừa ta đã gọi điện thoại thông báo Long Kiệt, để hắn 8 giờ tối đơn độc đến Phỉ Thúy Minh Châu đàm phán, hiện tại cách đàm phán còn có thời gian mấy tiếng, chúng ta có thể khỏe mạnh tâm sự. Sau khi nói xong, con mắt ở trên người hai người nhìn đến nhìn đi, như một con chọn người mà thực ra thú. Xem hai người lạnh cả tim, chỉ lo hắn làm ra cái gì cầm thú việc. Diêu Thiên Thiên đánh bạo nói, đàm phán. Nói thật dễ nghe, trả lại không phải áp chế, nếu như có bản lĩnh liền quang minh chính đại đánh, dựa vào dùng thủ đoạn hèn hạ thắng tính là gì anh hùng. Lao tử vốn là không phải cái gì anh hùng. Không có thủ kích, đại gia vô lại nói, binh bất tiếu trá, lao tử trà trộn xã hội đen thời gian dài như vậy, xưa nay chỉ biết là cười đến cuối cùng mới là doanh gia, còn khiến dùng thủ đoạn gì, đều không trọng yếu. Tiếp theo tiếp tục dại gái nhìn Diêu Thiên Thiên hai người nói, Long Kiệt tiểu tử này quả thật có diễm phúc, lại có thể đồng thời quyết định hai cái mỹ nữ, không biết ta có hay không phúc khí như vậy. Tiết Tiểu Mỹ ám kêu không tốt, lúc này đại gia như một con động dục châu đực, lúc nào cũng có thể đối với các nàng tiến hành xâm phạm. Giả vờ chấn định nói, nếu như ngươi thật muốn cùng Long Kiệt, liền không muốn khiến loại này thủ đoạn hèn hạ, với hắn quang minh chính đại tỷ thí. Đại gia cười đứng lên đến, đi tới Tiết Tiểu Mỹ bên người, đưa tay ra sờ về phía Tiết Tiểu Mỹ trẻ con giống như da rẻ. Tiết Tiểu Mỹ đưa tay đại gia tay mở ra, đại gia cũng không hề tức giận, cười dâm đãng nói, ta không phải đã nói mà, thủ đoạn không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Từ khi thấy các ngươi đầu tiên nhìn ta liền xin thề một ngày nào đó chút đem bọn ngươi đoạt tới tay, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên càng nghe càng không đúng, biết hôm nay đã khó thoát điều xấu. Đại gia cùng Long Kiệt định ở 8 giờ tối gặp mặt, có thể hiện tại cách 8 giờ trả lại có mấy cái canh giờ, khoảng thời gian này đủ để phát sinh bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, coi như là Tiết Tiểu Mỹ cũng không nhịn được nhanh gấp khóc. Nhìn hai người bất lực vẻ mặt, đại gia lửa giận trong lòng càng hơn, đang muốn tiến thêm một bước nữa thì trong túi điện thoại di động đống nhiên hưởng lên. Đại gia trong lòng thầm mắng một câu, thời điểm như thế này lại có thể có người làm phá hoại. Tiếp lên điện thoại di động nghe xong một lúc, đại gia sắc mặt trở nên âm trầm. Mới vừa treo điện thoại di động bên cạnh nhị gia liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy đại gia gần giọng nói, tiên sư nó, Long Kiệt tiểu tử này ăn gan hùm mật báo, lại sớm dẫn người đi tới, hiện tại đang theo lão tam đối lập.
Cái gì?
Nhị gia cũng là cả kinh, hắn dẫn theo bao nhiêu người?
Chỉ là lần trước ba người tiểu tử bên trong hai cái, tiểu đệ của hắn đúng là không mang.
Tiếp theo tức giận nói, lão tử để hắn 8 giờ tối đơn độc đến, hắn lại không nghe lời của lão tử, vậy lão tử phải cho hắn đẹp đẽ. Nói xong con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiết Tiểu Mỹ hai người. Nhị gia ngăn cản đại gia nói, đại ca, tuyệt đối không nên kích động, Long Kiệt tiểu tử này tuy rằng không nghe lời, nhưng không có quá đáng quá mức, nếu như chúng ta hắn bức lên, kế hoạch của chúng ta liền bị nhỡ, đừng quên mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Long Kiệt, hắn không ngoại trừ, vậy chúng ta sau đó liền không sống yên lành được.
Đại gia vừa nghe, nguyên bản lòng rộn ràng bình tĩnh lại.
Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên nhấc theo tâm đệ xuống. Nhị gia tiếp tục hỏi, Long Kiệt có nói gì không?
Hắn muốn ta mang theo người đàn bà của hắn bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt của hắn, nếu không thì liền muốn dẹp yên ta tam hùng bang.
Mẹ, lão tử vẫn không có uy hiếp hắn, hắn lại trước tiên uy hiếp lão tử đến rồi.
Đại ca không nên tức giận, ngươi nói rồi hắn chỉ là uy hiếp, theo ta nhìn, hắn không dám theo chúng ta ngày đến, đừng quên người đàn bà của hắn ở chúng ta trên tay.
Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù biết hắn là đang đe dọa, nhưng có câu nói đến được, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại tam hùng bang rắn mất đầu, nếu như hắn thật sự mạnh bạo, con kia bằng lão tam e sợ không ngăn được Long Kiệt, bằng vào chúng ta hiện tại phải làm lập tức chạy trở về. Hơn nữa Long Kiệt điểm danh muốn gặp ngươi, hiện tại không đi đi e sợ ở các huynh đệ trước mặt không ném nổi này mặt.
Đại gia phẫn hận nói, hiện tại trên tay của ta có thể đánh bạc, nhưng còn muốn bị Long Kiệt tiểu tử này nắm mũi dẫn đi, này mẹ nhà hắn đạo lý gì?
Nhị gia âm hiểm cười nói, chúng ta đương nhiên không thể toàn nghe hắn, hắn không phải muốn người đàn bà của hắn mà, vậy chúng ta liền để hắn thấy một cái khác tiếp tục trốn ở chỗ này, tức theo tâm nguyện của hắn, có thể cảnh cáo hắn không cần luận đến, vẹn toàn đôi bên.
Hừ, tốt ta chú ý đại gia khen, chỉ là muốn đem ai lưu lại đây.
Nói xong, con mắt ở Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên hai người trên mặt ngắm một miểu, dần dần, hai cái răng vàng lớn lần thứ hai lộ ra, trên mặt tránh ra một nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, đánh cược thắng chi một tiếng, một chiếc BMW đúp xe con đứng ở Phỉ Thúy Minh Châu trước cửa, cửa một mặc câu phục tiểu đệ mau mau mở cửa xe, lại ra, nhị ra từ trong xe đi ra, sau đó Diêu Thiên Thiên xuống xe, hai cái tiểu đệ theo sát ở phía sau, chỉ lo Diêu Thiên Thiên nhân cơ hội phản kháng chạy trốn. Diêu Thiên Thiên đúng là thành thật, chỉ ít hiện đang không có phản kháng dự định. Đến trước nàng liền biết muốn gặp Long Kiệt, vì lẽ đó coi như muốn phản kháng cũng phải chờ đã thấy Long Kiệt sau khi lại phản kháng. Sau khi xuống xe, đại gia mang theo mọi người trực tiếp đi vào hộp đêm, xuyên qua hành lang đi tới sân nhảy phát hiện bên trong đứng đầy người, đứng trung ương nhất ba người chính là Long Kiệt, Vương An Sơn cùng Trường Khuê ba người, còn hắn môn bốn phía vi đầy tam hùng ba người, người người trong tay cầm vũ khí, đầy mặt sát khí. Nhìn phe mình trận thế như vậy, đại gia nới lỏng, đầy mặt ý cười hướng đi Long Kiệt đám người. Bọn tiểu đệ nhường ra một con đường, đại gia đám người đi tới Long Kiệt khoảng 10 mét vị trí ngừng lại, nhìn về phía giữa trường Long Kiệt, Long Kiệt chỉ vào lúc này nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Long Kiệt sau khi, đại gia trong lòng có chút thất vọng, vốn cho là hiện tại Long Kiệt nhất định sẽ phi thường phẫn nộ, thế nhưng Long Kiệt trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt, thậm chí đang nhìn đến chính hắn một đại cửu nhân sau vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, duy nhất không giống, chính là trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười đã không có, chỉ còn dư lại một mặt tiên tĩnh. Đột nhiên phía sau truyền đến nữ hài tiếng khóc, hóa ra là Diêu Thiên Thiên. Nàng vốn là một rất yếu thắng, từ không cho phép chính mình ở trước mặt người khác lộ ra yếu đuối một mặt, huống chi là ở người chính mình yêu trước mặt. Chỉ là đang nhìn đến Long Kiệt một sát na, thật giống có một chỗ dựa như thế, nội tâm của nàng không lại hoảng sợ, cũng không cách nào lại ngụy trang chính mình, đầy bụng oan ức hóa thành nước mắt chảy xuống. Điều này làm cho Long Kiệt ba người thực tại đau lòng, Trương Khuê cùng Vương An Sơn càng là muốn nổi lên, bị Long Kiệt ngăn lại. Nhìn chính đang nước nở Diêu Thiên Thiên, Long Kiệt trong lòng cũng chấn an không ít, ngựa khi ôn hòa nói, đừng khóc, ta này không phải đến rồi à. Diêu Thiên Thiên nghe lời gật gật đầu, chỉ là này thanh âm nghẹn ngào nhất thời nhưng dừng không được đến, có thể thấy được tụ không ít oan ức. Long Kiệt trầm giọng hỏi, bọn họ không đối với ngươi cùng tiểu mỹ như thế nào đi? Diêu Thiên Thiên lắc lắc đầu, Long Kiệt thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh, nói rõ tất cả còn có thể cứu vãn được. Một bên đại gia bỗng nhiên cười nói, ta chỉ là xin mời hai vị tiểu thư lại đây làm khách, cũng không có bất kỳ chiêu đãi bất toàn, Long huynh cứ việc yên tâm. Cũng không để ý tới đại gia phí lời, trầm giọng hỏi, tiểu mỹ đây, nàng ở nơi nào?
Cái này ngươi yên tâm, nàng hiện tại ở một cái rất chỗ an toàn.
Tiếp theo nói tránh đi, Long huynh nếu đến rồi, cũng đừng đứng nói chuyện, đến, chúng ta uống một chén. Nói xong đi tới quầy ba bên cạnh bàn, rót hai chén rượu đỏ, bưng lên đến uống một hớp. Long Kiệt đi tới, bưng lên rượu đỏ, chỉ là cũng không có uống, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt đại gia, tựa hồ muốn phun ra lửa.
Làm sao, không nể mặt mũi a?
Cũng không để ý tới Long Kiệt giống như ánh mắt, đại gia thản nhiên nói. Long Kiệt bất đắc dĩ uống một hớp, cái chén nhưng không có thả xuống. Đại gia trên mặt lộ ra nụ cười, rốt cục có thể dựa theo ý nguyện của chính mình tiến hành rồi, cảm giác như vậy để đại gia trong lòng gọi thoải mái.
Đang có chút lâng lâng, Long Kiệt âm thanh bỗng nhiên truyền đến, tiểu mỹ ở nơi nào, ta muốn gặp nàng, lập tức.
Âm thanh rất bình thản, thế nhưng nói ra thoại nhưng phi thường kiên định, đặc biệt là cuối cùng lập tức hai chữ, càng là làm cho người ta một loại không thể hoài nghi cảm giác. Đại gia trong lòng dùng mình, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn nói, ta nói rồi, nàng hiện tại rất an toàn. Chúng ta trước tiên không nói chuyện nàng, người tay của huynh đệ ta đánh phế, không biết ngươi chuẩn bị làm sao. Đại gia lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy một luồng khí thế kinh người dĩ Long Kiệt làm trung tâm tản mắt ra, chu vi 5 mét bên trong như âm phong từng trận, ở vào phạm vi này bên trong người rối loạn tương bừng lùi lại, càng có hai cái không ăn thua tam hùng bang tiểu đệ bị cơn khí thế này áp bức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Long Kiệt trong tay nắm chén rượu không có dấu hiệu nào bị nắm nát tan, pha lê cùng thâm chất lỏng màu đỏ theo tay phùng lộ ra, thâm chất lỏng màu đỏ không biết đến cùng là rượu vang vẫn là máu tươi. Nhưng có một chút mọi người biết, Long Kiệt đã là nhẫn mại đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng. Đại gia bỗng nhiên có chút miệng khô lưỡi nóng, Long Kiệt bỗng nhiên cử động để vốn nên dựa theo chính mình ý nguyện tiến hành đàm phán lần thứ hai thoát ly chính mình mơ màng quỹ đạo, đặc biệt là vừa Long Kiệt trên người tản mát ra sát khí, hoàn toàn đè ép hắn, sát khí như vậy coi như là ở Ngụy lão đại trên người đều không từng xuất hiện, một người thiếu niên tại sao có thể có nặng như vậy sát khí? Đại gia mơ hồ cảm thấy hắn chính đang phạm một sai lầm to lớn, vậy thì là không nên bắt cóc Tiết Tiểu Mỹ, càng không nên đối địch với Long Kiệt. Có điều hắn bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống, nhìn bên cạnh bọn tiểu đệ lộ ra sợ hai ánh mắt, tâm hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng, bay về trước mặt bàn chính là một trường, thực một bàn nhất thời bị đập nát một góc, có thể thấy được hắn thiết xa trường có không nhỏ hỏa hầu. Đại gia khôi phục bản sắc, quay về Long Kiệt đám người mắng, tiên sư nó, ở địa bàn của lão tử khi nào đến phiên mấy người các ngươi thằng nhóc con hung hăng, ngươi không phải là muốn người mà, lão tử hiện tại liền cho ngươi cái thi thể, ngươi có tin hay không? Ngươi dám? Long Kiệt sừng sững không sợ nói. Đại gia trong mắt lóe ra hung quang, đồng nhiên xả qua phía sau Diêu Thiên Thiên, quay về y phục trước ngực nàng kéo một cái, quần áo phá nát, nhất thời hai cái khổng lồ hung khí lộ ra, sợ đến Diêu Thiên Thiên rít lên một tiếng, bản năng dùng tay che ngực, lúc này mới không có ở trước mặt mọi người đi quang. Có điều chỉ là này nháy mắt bại lộ cũng làm cho đại gia bên người tiểu đệ sáng mắt lên, từng cái không cảm thấy nuốt một cái chảy ra ngụm nước. Đại gia bỗng nhiên cử động để Long Kiệt phía sau Vương An Sơn, Trương Khuê đều một trận kinh nộ, bọn họ khi nào từng nhìn thấy Diêu Thiên Thiên thụ quá như vậy sỉ nhục, gầm thét lên hai người liền muốn xông ra Diêu Thiên Thiên cứu ra. Đại gia tiểu đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại chiến chỉ lát nữa là phải bạo phát. Đông nhiên một bên Long Kiệt đưa tay ra, lao ra vài bước Vương An Sơn hai người ngăn lại. Đại gia ám thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa nãy cử động tuy rằng nhìn như lỗ mãng, nhưng cũng trải qua đắn đo suy nghĩ, nếu như dựa theo mắt tình hình trước mắt lại tiếp tục phát triển, như vậy chính mình liền cũng không còn cách nào nắm giữ chủ động, cho nên mới chủ động đánh vỡ điểm mấu chốt. Hắn ở đánh cược Long Kiệt không dám sảng bậy, đánh cược hắn sẽ không chí Tiết Tiểu Mỹ mệnh với không để ý, đánh cược ở Long Kiệt trong lòng Tiết Tiểu Mỹ càng quan trọng. Cái này cũng là tại sao hắn Tiết Tiểu Mỹ lưu lại nguyên nhân. Lại nhìn về phía Long Kiệt, chỉ thấy trong mắt hắn bình tĩnh đã không gặp, toát ra chưa từng gặp sự bất đắc dĩ. Nhìn thấy loại vẻ mặt này, đại gia nở nụ cười, bởi vì là hắn đánh cược thắng. Câu đề cử, cầu thu gom chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, nhục nhã Tiết Tiểu Mỹ bị trói ở trên ghế, chu vi đen kịt một mảnh. Nàng hiện tại vị trí là nhà xưởng góc tây nam lạc một bên trong cái phòng nhỏ bốn phía đều bị đóng kín, không khó đoán ra trước đây hẳn là kho hàng loại hình địa phương. Hiện tại duy nhất môn cũng bị tỏa, vì lẽ đó trong phòng có vẻ đen kịt một mảnh. Tiết Tiểu Mỹ ngắt liễu tỏa hơi choáng thân thể, trong lòng lo lắng dị thường, hiện tại đã qua 2 giờ, không biết Thiên Thiên thế nào rồi, Long Kiệt bọn họ đàm phán không có. Từ vừa nay đại gia trong lời nói, Tiết Tiểu Mỹ nghe ra, đại gia mục tiêu cuối cùng chính là Long Kiệt, hơn nữa đối với nàng cùng Diêu Thiên Thiên là thề ở nhất định phải, vì lẽ đó cái gọi là đàm phán chỉ có điều là cái danh nghĩa, bất luận đại gia đối với Long Kiệt ưng thuận cam kết gì, hắn đều sẽ không tuân thủ. Chỉ tiếc nàng tuy rằng nhìn ra, nhưng không biết Diêu Thiên Thiên có thể hay không nhìn ra, nếu như có thể ở thời cơ thích ứng nhắc nhở Long Kiệt, để hắn không muốn vì các nàng làm ra việc ốc. Đang muốn, đông nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, điều này làm cho trông gà hóa quốc Tiết Tiểu Mỹ tâm lại nâng lên. Không biết rốt cuộc là ai vào lúc này đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đến cửa thì ngừng lại, tiếp theo là tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng chói mắt theo khe cửa truyền vào, Tiết Tiểu Mỹ không khỏi nhắm chặt mắt lại, chờ đã lại mở thì môn đã bị đóng lại, trong phòng một lần nữa rơi vào hắc ám. Nhìn trước mắt thêm ra bóng đen, Tiết Tiểu Mỹ giả vờ chấn định nói, ngươi là ai? Người kia vẫn chưa trả lời, đi tới Tiết Tiểu Mỹ trước mặt, đưa tay ra mò lên Tiết Tiểu Mỹ mặt, Tiết Tiểu Mỹ bản muốn tách rời khỏi, chỉ tiếc hai tay bị trói, có lòng không đủ lực. Tiết Tiểu Mỹ trong lòng vừa thẹn vừa giận, đột nhiên mở miệng nói, Từ Hưng, là ngươi. Tiết Tiểu Mỹ trên mặt tay ngừng lại, tiếp theo rời đi nàng mặt, không có tiến thêm một bước nữa xâm phạm. Chỉ là người kia đón lấy một câu nói lại làm cho Tiết Tiểu Mỹ lông tơ đứng thẳng. Tốt đa bóng loáng ra rẻ à, trước đây nhìn thẳng xem ngươi một mắt cũng không dám, chớ nói chi là sợ soạn. Từ Hưng. Tiết Tiểu Mỹ lạnh lùng nói. Là ta. Từ Hưng cười nói, tiếp theo nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao biết là ta? Tiết Tiểu Mỹ trầm mặc, nàng sở dĩ biết là Từ Hưng là bởi vì là trên người hắn mùi. Tiết Tiểu Mỹ có một rất mẫn cảm mũi, đối với người khác nhau trên người mùi nàng đều có thể nhận biết nơi trong đó không giống cùng với đặc thù, vì lẽ đó chỉ cần là nàng tiếp xúc qua người nàng đều có thể thông qua mũi nhận ra thân phận của hắn, có thể nói đã đạt đến quá tị không quên cảnh giới. Chỉ là hiện tại Từ Hưng lại muốn che giấu thân phận đối với mình tiến hành kinh bạc, Tiết Tiểu Mỹ trong lòng có một loại dự cảm xấu, cố ý nói tránh đi, ngươi tới làm cái gì? Các ngươi đã cùng Long Kiệt đàm luận xong. Đương nhiên không có, bọn họ trả lại chính nói. Vậy ngươi là muốn đem ta giao cho Đường Huy hả? Tiết Tiểu Mỹ cũng biết Đường Huy đối với nàng thú vị, lần này Tam Hùng Bang có thể cùng Đường Huy liên thủ, khả năng cũng là bởi vì Tam Hùng Bang đã từng đồng ý quá chuyện Long Kiệt sau chút đem chính mình giao cho Đường Huy, cho nên mới có câu hỏi này. Đường Huy? Ha ha. Từ Hưng ngữ khí mang theo không nói ra được cười nhạo, cười xong sau khi mới nói, vừa nãy từ đại gia trong lời nói ta đã nghe ra, hắn chỉ muốn đem các ngươi chiếm vì bản thân có, Đường Huy hao tổn tâm cơ chỉ có điều là làm áo đệm cho người khác. Vì lẽ đó ta càng sẽ không chính mình muốn chết đề này một cặn bã. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiết Tiểu Mỹ bất an hỏi. Từ Hưng trầm mặc, một lúc mới nói, Diêu Thiên Thiên đã nói hôm nay, như các ngươi như vậy tướng mạo cùng xuất thân người là sẽ không coi trọng ta loại này tiểu tử nghèo. Ta nghĩ nói có lúc ta này có ghẻ xác thực muốn nếm thử thịt thiên nga đến cùng là tư vị gì. Nói xong, đi tới Tiết Tiểu Mỹ phía sau, tay theo sau gáy lại tìm thấy Tiết Tiểu Mỹ mặt, chỉ là lần này cũng không có lấy ra. Ngươi dám? Tiết Tiểu Mỹ nội tâm dự cảm không tốt biến thành hiện thực, trong lòng không khỏi hoảng hốt, liền liền tiếng nói đều run. Nếu như ngươi dám chạm ta một sợi lông, Đường Huy sẽ không bỏ qua ngươi, Tam Hùng Bang sẽ không bỏ qua ngươi, Long Kiệt càng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Tiểu Mỹ uy hiếp nói. Từ Hưng Du ra tay ngừng lại, Tiết Tiểu Mỹ hơi thở ra một hơi, sâu trong nội tâm hy vọng câu nói này biết đánh nhau đoạn Từ Hưng đón lấy hành động cầm thú. Chỉ là nàng hy vọng nhưng phá diệt, chỉ nghe Từ Hưng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hiện ở tại bọn hắn liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Long Kiệt không cần phải nói, giả như đại gia chuyển ngã Long Kiệt, ngươi cùng Diêu Thiên Tiên cũng sẽ là đại gia người, đến thời điểm Đường Huy người tài hay không, tất chút thiên nộ cho ta, nếu dù sao đều là chết, vậy còn có cái gì tốt kiêng kỵ. Tiếp theo cười dâm đã nói, người thường nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ phong lưu. Ta này tiểu tử nghèo có thể chết ở ngươi này tuyệt mỹ thiên kim đại tiểu thư trên bụng, không uổng phí ta một đời làm người. Nghe được Từ Hưng như thế vô liêm sỉ, Tiết Tiểu Mỹ khi không suýt chút nữa ngất đi, nàng ý thức được hiện tại Từ Hưng đã triệt để đến rồi. Vì được chính mình, có thể làm ra bất kỳ cái gì điên cuồng sự tình. Nàng bản năng muốn há mồm hô cứu mạng, thế nhưng Từ Hưng đã sớm ngờ tới tự sớm bụng miệng nàng lại, đem miệng tiến đến bên thai nàng ngựa khí điên mà phấn khởi nói, ta vốn định lén lén lút lút làm, nếu ngươi đã nhận ra ta đến, chuyện này sau ta chỉ có thể giết ngươi, có điều ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn, đến thời điểm ta chút bồi tiếp ngươi cùng đi, hai chúng ta ngay ở lòng đất làm một đôi đồng mệnh với đường. Vừa nói, một cái tay khác đi tới cổ áo của nàng nơi, đưa nàng trên ý phục nút buộc từng cái mở ra. Tiết Tiểu Mỹ liều mạng lắc đầu, nội tâm nhục nhã, kinh hoàng cùng với không cam lòng hóa thành nước mắt chảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, đại gia điều kiện Phỉ Thúy Minh Châu bên trong, cùng vừa nãy căng thẳng bầu không khí không giống, hiện ở bên trong một mảnh yên tĩnh. Bên trong mặt người thượng vẻ mặt các không giống. Đại gia nhị gia cùng tam gia sắc mặt ung dung, đặc biệt là đại gia, khoe miệng mỉm cười, một bộ chắc chắn thắng dáng vẻ. Phía sau hắn cách đó không xa, Diêu Thiên Thiên hai tay khẩn che bộ ngực, phòng ngừa chính mình cảnh xuân bại lộ, trên mặt tràn ngập khuất nhục cùng oan ức, nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng, chỉ là nàng cực lực nhẫn nhịn không để cho mình khóc lên. Đối diện Vương An Sơn, Trương Khuê hai người một mặt sự phẫn nộ ngoan nhìn chằm chằm đại gia đám người, chỉ là ở này dưới sự tức giận có một tia sự bất đắc dĩ. Chỉ có bên cạnh Long Kiệt trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì, chỉ là con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm dưới chân của chính mình, dưới chân bày đặt một cây đao, nhìn chằm chằm cây đao này, Long Kiệt trong mắt lóe ra một tia mâu thuẫn. Cây đao này là đại gia điều kiện rất đơn giản, Long Kiệt phế bỏ tam gia tay phải, vậy liền đem tay phải của chính mình chém trả nợ, lớn như vậy ra mới sẽ đồng ý thả Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên, nếu không thì không bàn gì nữa. Điều kiện như vậy cũng không có ra ngoài Long Kiệt đám người dự liệu, hắn đã sớm ngờ tới Tam Hùng Bang sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ chút chơi như thế ngoan. Đại gia tâm tư Long Kiệt đã đoán được, dĩ Tiết Tiểu Mỹ áp chế, đem chính mình làm tàn phế, sau đó bọn họ sẽ không có uy hiếp, tiếp đó thả cùng không tha là đại gia một người nói quên đi. Long Kiệt hầu như khẳng định đến thời điểm đại gia chút trở mặt không nhận nợ, có điều nếu như hắn không đáp ứng, Tiết Tiểu Mỹ cùng Diêu Thiên Thiên làm sao bây giờ đây, Long Kiệt đều không dám nghĩ tới. Như thế nào, là đàn ông liền thống nhanh lên một chút. Nhìn sững sờ Long Kiệt, đại gia giận dữ hét, nhưng đã quên chính mình sử dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ, căn bản là không xứng là cái đàn ông. Long Kiệt trong mắt mâu thuẫn chậm rãi biến mất, chân hơi hơi hướng lên trên vậy một cái, liền đem đao bước lên, tay phải cấp tốc rối ra, chuẩn xác nắm chặt rồi chôi đao, quay về mặt lộ sắc mặt vui mừng đại gia nói, nếu như ta chặt bỏ ta tay sau khi, ngươi hủy giao ước làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta Tam Hùng Bang tối coi trọng chữ tín, nói được là làm được. Đại gia một mặt chính khí nói, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, nếu không thì ta sẽ đem ngươi chặt thành thịt vụn cho ăn. Nương theo câu nói này, cố áp lực vô hình kia xuất hiện lần nữa, để thân ở không xa đại gia run lên trong lòng. Long Kiệt này lại đơn giản có điều lời hung ác lại làm cho hắn có một loại tin là thật cảm giác, phảng phất thịt trên người đang từng điểm đã biến thành thịt vụn. Loại này hoang đường cảm giác cưỡng chế, trong lòng lạnh rên một tiếng, tiên sư nó, đều vào lúc này còn dám uy hiếp lão tử, chờ ngươi phế bỏ, xem lão tử làm sao dằn bằng ngươi. Long Kiệt thả xong lời hung ác, đao dao cho tay trái, quay về lập tức tay phải liền muốn chặt bỏ. Chỉ là vẫn không có xem, một bên Vương An Sơn đống nhiên về phía trước hơi động, duỗi ra hai tay hướng về thân đao chụp tới, muốn đem Long Kiệt đao trong tay bật được. Chỉ là tay vừa muốn đụng tới thân đao, đống nhiên Long Kiệt đao trong tay như sống như thế, từ trên bàn tay xoay một vòng, xảo diệu từ Vương An Sơn trên tay tránh đi, đao nơi cổ tay đi vòng một vòng, giơ lên thật cao, định quay về tay phải chặt bỏ, chỉ tiếc toàn bộ cầm đao tay trái đống nhiên không còn khí lực, hóa ra là Trường Khuê không biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, hai cái tay vững vàng trói lại hắn cầm đao tay trái. Vương An Sơn nhân cơ hội quỳ gối Long Kiệt trước mặt, khẩn cầu, Kiệt thiếu, không thể à? Nếu như ngươi phế bỏ, vậy sau này Thiên Long Bang liền rắn mất đầu à? Trương Khuê cũng nói, Long thiếu, ngươi đã từng nói chút mang chúng ta đánh ra một vùng trời mới, lẽ nào ngươi đã quên mà? Ngươi liền thật sự nhẫn tâm từ bỏ như vậy lý tưởng của chính mình à? Long Kiệt trinh trinh, trong mắt lóe ra một tia mê man, hắn làm sao chút đã quên những kia cùng mọi người ưng thuận hứa hẹn? Chỉ là hắn càng không đành lòng nhìn nhân là sự bất lực của chính mình mà bị trói giá Tiết Tiểu Mỹ Diêu Thiên Thiên hai người chịu khổ Tam Hùng Bang làm đủ. Nghĩ tới đây, Long Kiệt nhìn một chút cách đó không xa Diêu Thiên Thiên, nhìn Oan Ước vẻ mặt, Long Kiệt liền từng trận đau lòng. Cảm ứng được Long Kiệt hổ thẹn ánh mắt, Diêu Thiên Thiên liều lĩnh la lớn, "Long Kiệt, ngươi không cần lo, ta cùng Tiểu Mỹ, tuyệt đối không nên bị bọn họ lừa, bọn họ là sẽ không bỏ qua." "Ô ô." Phía dưới bị Tam gia tức thời che. Tam gia đối với Diêu Thiên Thiên thô lỗ, dẫn tới Long Kiệt một trận phẫn nộ, Long Kiệt đang muốn quát lớn, đột nhiên trong túi điện thoại vang lên, lấy ra nhìn xem, là một mã số xa lạ, Long Kiệt vốn không muốn tiếp, có điều quỷ thần xui khiến, hắn tiếp lên. Nhìn Long Kiệt lại ở này then chốt mấu chốt thượng nghe điện thoại, đại gia trong lòng có chút không nhanh, tiên sư nó, đều vào lúc này lại còn nghe điện thoại. Thế nhưng hắn nhịn xuống cũng không nói lời nào, bởi vì là hắn không muốn đem Long Kiệt làm cho quá gấp, ngược lại đã chắc chắn thắng, vậy thì lại để Long Kiệt nhiều bính đắt một chút đi. Chỉ là Long Kiệt điện thoại nhưng nhận 5 phút đồng hồ, giữa lúc đại gia hơi không kiên nhẫn thì, rốt cục Long Kiệt nói câu biết rồi sau khi đưa điện thoại di động treo. Long Kiệt tránh ra Trương Khuê đám người dây dưa, đao dao cho tay phải, khẩn nghiêm mặt chậm rãi hướng về đại gia đi đến, vừa tẩu biên nói, nếu muốn muốn tay phải của ta có thể, có điều ngươi trả lại phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu không thì, không bàn gì nữa. Đại gia hơi không kiên nhẫn nói ra nghe một chút. Lúc này Long Kiệt đã đi tới đại gia 5 mét khoảng cách, chính phải tiếp tục tới gần, nhị gia bỗng nhiên hô, đừng tới nữa. Âm thanh căng thẳng mà gấp gáp, điều này làm cho đại gia hơi sững sờ, không khỏi quay đầu lại nhìn nhị gia một chút, chỉ thấy nhị gia ở đại gia quay đầu lại trong nháy mắt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, nhìn thấy này điều ti vẻ khiếp sợ, đại gia tâm kêu không tốt, cũng không quay đầu lại trực tiếp lui về phía sau đi, đang lùi lại trong nháy mắt, cánh tay trái chuyện đau đớn một hồi, nguyên lai nơi cánh tay nơi bị vẽ ra một cái sâu sắc vết thương. Đại gia kinh nộ xoay đầu lại nhìn về phía trước người Long Kiệt, chỉ thấy Long Kiệt đao trong tay như một cái nhanh như tia chớp lần thứ hai hướng về chính mình bột cảnh tìm lại đây. Đại gia là từng va chạm xã hội người, biết này một đao lợi hại, không thể bính, chỉ có thể trốn. Tập lên toàn bộ sức mạnh, cấp tốc túi đầu thấp người lăn tới một bên. Long Kiệt chính phải tiếp tục truy kích, cách đó không xa nhị gia cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, gào thét hướng về phía Long Kiệt mà tới. Long Kiệt sừng sững không sợ, đao trong tay vẽ ra một cái quỷ dị đường vòng cung, từ dưới đi lên liêu đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào nhị gia ngực bụng. Nhị gia giật nảy cả mình, này nhìn như đơn giản một chiêu bị Long Kiệt sử dụng nhưng như vậy nước chảy mây trôi, không có một tia phiền toái, nhìn ra Long Kiệt là một cao thủ dùng đao. Nhị gia nào dám găng đón đỡ, thân thể loáng một cái vọt đến một bên. Vốn tưởng rằng Long Kiệt sẽ tiếp tục truy kích, vậy mà Long Kiệt này một đao nhưng trên đường biến chiêu, lập tức hướng về cách đó không xa Tam gia đâm tới. Nhị gia ám kêu không tốt, nguyên lai Long Kiệt mục tiêu thực sự là Tam gia, sát thực nói là Tam gia trong tay Diêu Thiên Thiên. Chỉ là hắn mới vừa rút ra thần, đã vô lực quá khứ giúp đỡ, chỉ có thể hy vọng Tam gia có thể chống đối mấy chiêu để cho mình thở được đến. Chỉ là đón lấy Tam gia cử động nhưng suýt chút nữa hắn khí gần chết, chỉ thấy Tam gia đối mặt Long Kiệt đâm tới một đao, không hề nghĩ ngợi liền đem trước người Diêu Thiên Thiên đẩy đi ra ngoài, chính mình thì lại rất đẹp phong độ đến rồi cái lộn ngược vòng, rất xa trốn đến một bên. Long Kiệt cũng không có nhân cơ hội truy sát, Diêu Thiên Thiên ôm sau thu rồi đào thế lui trở về Trương Khuê đám người bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn vẻ mặt chật vật từ dưới đất bò dậy Tam gia, nhị gia con mắt tức thiếu chút nữa phun ra lửa. Cảm nhận được nhị gia ánh mắt muốn giết người, Tam gia cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Từ khi bị Long Kiệt một chiêu phế bỏ một cái tay sau, Tam gia đối với Long Kiệt bản năng sinh ra hoảng sợ, hơn nữa Long Kiệt vừa thả ra sát khí càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Loại này sát khí hắn có chút giống như đã từng quen biết, chỉ là nhưng đã quên ở gặp. Tam gia đã quên trước đây không lâu thu bảo hộ phí thì hắn từng ở Ngô Phong trên người cảm thụ quá đồng dạng sát khí, lúc đó hắn trả lại bị dọa đến lùi về sau nửa bước. Chỉ là hắn không biết, hắn cảm giác được sát khí kỳ thực chính là khí, sát thực nói gọi khí cảm. Long Kiệt ra tay ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, đợi được Diêu Thiên Thiên cứu ra sau, đại gia mới tỉnh táo lại, quay về Long Kiệt giận dữ hét, ngươi điên rồi, là không phải là không muốn tiết tiểu mỹ sống. Long Kiệt cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn đại gia đám người, khoe miệng lại tràn ra vẻ mỉm cười, khôi phục ung dung không vội bản sắc. Nhìn Long Kiệt vẻ mặt khôi phục thong dong, một bên nhị gia có chút dự cảm không tốt, đột nhiên ý thức được cái gì, biến sắc mặt, mau mau từ trong túi lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, len ken âm thanh vang lên rất lâu, chỉ là đầu bên kia điện thoại lại không người tiếp nghe, nhị gia sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, giải cứu ở nhà máy hóa chất vứt bỏ trong kho hàng. Điện thoại di động len ken âm thanh vang lên không ngừng, chỉ là nhưng cũng không có người tiếp nghe, bởi vì là điện thoại di động chủ nhân Từ Hưng, lúc này đã bát ngã trên mặt đất điếc không sợ súng. Trong bóng tối, một con trắng bệnh mềm mại tay hướng về hắc ám rối ra, trong tay nắm một cái điện thoại di động. Trong bóng tối, đông nhiên rối ra cái tay còn lại, đưa điện thoại di động cầm quá khứ. Con kia trắng bệnh nhắn nhủi tay chính là Tiết Tiểu Mỹ, nàng lúc này đã khôi phục tự do, mà làm cho nàng khôi phục tự do, chính là trước mặt ẩn dấu ở trong bóng tối bóng đen. Cảm ơn ngươi. Tiết Tiểu Mỹ bay về trong bóng tối bóng đen cảm kích nói. Chỉ là trong bóng tối người cũng không có bất kỳ đáp lại, không khí trầm mặc ở trong bóng tối có vẻ hơi quỷ dị. Điều này làm cho Tiết Tiểu Mỹ có chút sợ sệt, có điều nàng cũng không lo lắng người trước mắt chút đối với nàng làm ra cái gì gây rối việc, bởi vì là vừa nãy ngay ở Từ Hưng muốn hướng về nàng thi bạo thì người trước mắt đống nhiên xuất hiện, Từ Hưng đánh ngất, mở trói cho nàng, cũng cho nàng điện thoại cầu viện. Điều này làm cho Tiết Tiểu Mỹ dường như trong ngộng, phải biết ngay ở vừa nãy nàng hầu như rơi vào tuyệt vọng, thậm chí trách cứ cha mẹ tại sao cho nàng như thế một tươi đẹp thân thể, nếu không thì Từ Hưng sẽ không liều chết cũng phải xâm phạm nàng. Bình sinh lần thứ nhất, nàng là thân thể của chính mình cảm thấy bi ai. Nhưng là tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, cho tới Tiết Tiểu Mỹ còn có một có loại cảm giác không thật. Có điều nhìn trước mắt bóng đen, Tiết Tiểu Mỹ biết tất cả những thứ này đều không phải là ngộng, người trước mắt cứu nàng mệnh. ngươi là ai? Tiết Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi. Bóng đen vẫn chưa trả lời, Tiết Tiểu Mỹ có chút thất vọng, chính không biết như thế nào cho phải thì, đối diện bóng đen âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, tiếng nói có chút khàn khàn. Ngươi hiện tại an toàn, ở lại đây, bằng hữu ngươi lập tức liền sẽ tới. Ngữ khí có không thể nghi ngờ mệnh lệnh, điều này làm cho Tiết Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào dùng loại này ngữ khí mệnh lệnh qua nàng, coi như là cha mẹ đều không có. Đang muốn, trước mắt bóng đen lóe lên, tiếp theo nhà kho cửa bị mở ra lập tức lại đóng lại, trong nháy mắt tránh ra tia sáng để Tiết Tiểu Mỹ theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Chờ đã ý thức được người đã chạy, trong lòng đống nhiên dâng lên vô biên lòng hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng dáng dấp ra sao? Tiết Tiểu Mỹ nhanh chóng chạy đến trước cửa, mở cửa, chói mắt tia sáng lần thứ hai kéo tới, Tiết Tiểu Mỹ hơi hơi nhắm mắt lại, chờ đã thích ứng tia sáng sau lại nhìn xem, to lớn xưởng bên trong phòng một đứng bóng người đều không có, chỉ có cửa lớn nơi Tam Hùng Bang mấy người phơi thây giống như nằm trên đất. Tiết Tiểu Mỹ sững sờ nhìn trống rỗng nhà xưởng, trong lòng có chút hơi thất lạc, tiếp theo lại cảm thấy nghi hoặc, hắn đến cùng là ai? Tại sao không dám lấy bộ mặt thật gặp người? Lẽ nào ta biết hắn? Không đạo lý à? Cho dù nhận thức không cần trốn trốn tranh tránh à? Hơn nữa, từ vừa nãy tiếp xúc phát hiện, chính mình trước đây căn bản chưa từng thấy hắn. Vừa nghĩ tới nghĩ đến thân mật tiếp xúc, Tiết Tiểu Mỹ mặt liền đỏ. Sát trời đã gần đến chạng vạng, hiện tại đã là đầu mùa xuân, nhiệt độ vẫn còn có chút thấp. Ở Nam Giao vùng ngoại thành ruộng đồng thượng, lúc này một bóng người cao to chính đang bước chậm đi tới. Người này trên người chỉ xuyên qua một cái đơn bạc tê sọt, ở này khí trời rất lạnh, có vẻ hơi khác loại, có điều người thật giống như cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì là người kia là Ngô Phong, một luyện khí cao thủ. Ngay ở ngày hôm qua, làm Ngô Phong trong lúc vô tình biết được Tam Hùng Bang quỷ kế sau, sáng nay liền đến Nam Giao, dựa theo hắn suy đoán tìm tới một vứt bỏ nhà máy hóa chất nên rất dễ dàng, bởi vì là Nam Giao diện tích bản thân liền không lớn. Nhưng là đến sau mới phát hiện mình quên một chút, Nam Giao diện tích là không lớn, nhưng là phân bố ở Nam Giao nhà xưởng cũng rất nhiều, hơn nữa trong đó đại thể là nhà máy hóa chất. Ngô Phong tìm nửa ngày mới thật vất vả tìm tới, này hay là bởi vì phát hiện ở nhà xưởng bên trong có không ít ăn mặc tây trang màu đen khả nghi người. Ăn mặc loại này quần áo ở nhà xưởng bên trong, Ngô Phong hầu như khẳng định bọn họ chính là Tam Hùng Bang người. Chỉ tiếc Ngô Phong tìm tới thời điểm đã là buổi chiều, lúc này đại gia đã mang theo Diêu Thiên Thiên đi theo Long Kiệt đàm phán, điểm ấy nhi, Ngô Phong cũng không biết. Làm Ngô Phong lặng lẽ giải quyết ngoại vi tiểu đệ, lẻn vào nhà xưởng bên trong thì, ở cửa kho hàng khẩu vừa vặn nghe được Từ Hưng cùng Tiết Tiểu Mỹ đối thoại. Từ Hưng vô liêm sỉ ngôn luận nghe Ngô Phong đều có chút hoảng sợ, rất hiển nhiên, tên kia đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, triệt để đánh mất lý trí. Ngô Phong vui mừng chính mình không có tới chậm, bằng không nếu như Tiết Tiểu Mỹ có cái gì bất chắc, đôi kia Long Kiệt tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ, mà chính mình nhất định sẽ ấy náy cả đời. Ở Từ Hưng liền muốn đối với Tiết Tiểu Mỹ thực thi cầm thú hành trình thì, Ngô Phong quả đoán ra tay Từ Hưng đánh ngất. Khả năng cũng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, để Tiết Tiểu Mỹ nguyên bản lòng tuyệt vọng đột nhiên có dựa vào, làm Ngô Phong cho Tiết Tiểu Mỹ mở trói thì, Tiết Tiểu Mỹ bỗng nhiên Ngô Phong ôm lấy, đầu gối lên Ngô Phong vai gào khóc lên. Này đột nhiên cử chỉ thân mật để Ngô Phong sửng sốt, tùy ý Tiết Tiểu Mỹ ôm chính mình gào khóc, mãi đến tận Tiết Tiểu Mỹ kêu một tiếng Long Kiệt sau, Ngô Phong mới cả người chấn động tỉnh ngộ lại, hóa ra là nhận lầm người. Ngô Phong không biết Tiết Tiểu Mỹ tại sao lại đem hắn cũng thành Long Kiệt, có điều hắn vẫn là bản năng nói, ngươi nhận lầm người. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Phong trong lòng có chút hối hận, bởi vì là lời nói mới rồi nhất thời khẩu gấp, lại đã quên biến hóa âm thanh. Ngô Phong không phải sợ Tiết Tiểu Mỹ biết hắn sợ chính là Long Kiệt. Một khi Tiết Tiểu Mỹ nhận ra hắn, Long Kiệt thế tất chút biết hắn, chỉ là hắn hiện tại không muốn cùng Long Kiệt gặp mặt, bởi vì là còn chưa tới Ngô Phong cho rằng thành thục thời cơ. Hơn nữa Ngô Phong rất muốn di thân phận của một người đứng xem Long Kiệt làm sao dựa vào thực lực của chính mình dốc sức làm ra một phen chính mình thiên địa. Chuyện về sau liền đơn giản, Ngô Phong giải cứu Tiết Tiểu Mỹ, cho hắn thông báo Long Kiệt, sau đó nhanh chóng trốn mất. Hắn ngược lại không sợ Tiết Tiểu Mỹ chút gặp nguy hiểm, bởi vì là Long Kiệt người ngay lập tức sẽ chạy tới. Nam Giao ruộng đồng, không khí là như vậy mới mẻ, cảm giác gió nhẹ thanh tân, bùn đất hương thơm cùng với trên người như có như không thấm ruột thấm gan mùi thơm, ba loại mùi vị hỗn hợp ra một loại mùi thơm kỳ dị, coi như là Ngô Phong đều có chút lòng say. Đặc biệt là cuối cùng cỗ mùi thơm, đó là Tiết Tiểu Mỹ ôm hắn thì đụng tới trên người hắn, tuy rằng chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng thật giống như dính ở trên người như thế, thật lâu lái đi không được. Sâu sắc khịt khịt mũi, nghe như có như không mùi thơm, Ngô Phong bỗng nhiên có chút hối hận nhắc nhở Tiết Tiểu Mỹ, vừa nãy ngắn ngủi như mộng giống như ôm ấp tiếp xúc, để Ngô Phong như rơi đám mây, toàn bộ hồn đều phiêu lên thiên. Nếu như không nhắc nhở nàng, nàng có thể hay không vẫn ôm ta không tha đây, coi như là nhiều ôm một lúc được, ngược lại lại không ai nhìn thấy. Ngô Phong thầm nghĩ. Nghĩ này cảm giác tuyệt vời, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều tô. Đột nhiên trên cổ quải điếu truy truyền ra một dòng nước lạnh, Ngô Phong có chút dục giả dục dịch tâm cường để ép xuống, đem Ngô Phong kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nãy tâm cảnh táo bạo không ít, đây là sau khi về nhà ít có quá sự tình, xem ra vừa nãy vô ý ôm áp suýt chút nữa đem chính mình duy trì nhiều năm tâm cảnh đánh vỡ, quả thật là hồng nhan họa thủy, dĩ định lực của chính mình cũng như này, không trách Long Kiệt vì theo đuổi nàng dám ra như vậy hào nói, nếu như mình không phải có tâm sự đều thả đang luyện võ tu thân thượng, tin tưởng cũng sẽ vì nữ tử này hiến ra bản thân toàn bộ, nữ nhân này tuyệt đối là họa thủy cấp bậc. Nữ nhân này sau đó vẫn là thiếu tiếp xúc tuyệt vời. Nô Phong thầm hạ quyết tâm, giải cứu ra Tiết Tiểu Mỹ sau, Nô Phong nhiệm vụ cũng đã xong thành. Còn Diêu Thiên Thiên, hắn nhưng cũng không lo lắng. Đại gia Diêu Thiên Thiên mang đi tuy rằng ra ngoài Ngô Phong dự liệu, thế nhưng Ngô Phong hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng đại gia dụ ý, Tiết Tiểu Mỹ ở trong tối, Diêu Thiên Thiên ở mình, một sáng một tối hai cái thẻ đánh bạc, vừa có thể áp chế bức bách Long Kiệt đi vào khuôn phép, có thể cảnh cáo hắn không cho sảng bậy, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là hiện tại Tiết Tiểu Mỹ đã bị cứu ra, lớn như vậy ra trong tay thẻ đánh bạc cũng chỉ có Diêu Thiên Thiên cái này công khai. Biết rồi Tiết Tiểu Mỹ đã an toàn, Dĩ Long Kiệt thủ đoạn, hữu tâm toán vô tâm bên dưới Diêu Thiên Thiên cứu ra, tin tưởng sẽ không rất khó khăn. Nghĩ tới đây, Nô Phong trong túi điện thoại di động móc đi ra, tạp dỡ xuống trực tiếp ném. Tấm thẻ này mấy ngày trước mua, bên trong sung ngũ 10 đồng tiền thoại phí, trả lại vô dụng bao nhiêu, liền như thế ném, Nô Phong trả lại thật là có chút không muốn. Có điều không có cách nào, vừa nay đem điện thoại di động mượn cho Tiết Tiểu Mỹ, như vậy Long Kiệt khẳng định cũng biết cái số này, hắn có thể không muốn bởi vì một thẻ điện thoại di động liền bị Long Kiệt tìm tới. Có điều may là Lưu Nghĩa ở bên ngoài mua hắc tạp, coi như là Long Kiệt cố ý muốn tra không ra cái gì. Ai, sớm biết tên kia có điện thoại di động liền trực tiếp dùng hắn tốt rồi. Nô Phong lầu đầu nói. Trong miệng hắn tên kia đương nhiên chính là Chỉ Từ Hưng. Bất quá lần này Tam Hùng Bang tính toán mưu đồ không có thực hiện được, như vậy đón lấy nhất định sẽ gặp phải Long Kiệt điên cuồng trả thù. Nhìn răng dấp, thành phố B xã hội đen muốn một lần nữa thanh tẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, Trầm Tiến lúc về đến nhà, trời đã tối hẳn, mới vừa vào cửa phát hiện cha mẹ đều tọa ở đại sảnh chờ hắn ăn cơm, cha túi đầu từng miếng uống rượu, thật giống có tâm sự gì. Nô Phong cẩn thận từng ly từng tí một đi vào, hỏi, ba, xảy ra chuyện gì? Cha uống một chén rượu mới nói, ngươi thanh thúc cái kia nhà máy đã khởi công, không chuyện gì, ngày mai ngươi liền đi tìm hắn đi. Nô Phong trong lòng cả kinh, hai ngày nay quang đội vàng Tam Hùng bán sự, lại đem này một cặn bã quên đi. Tân Tân gật đầu một cái nói, ta ngày mai sẽ quá khứ. Bên cạnh mẹ xen vào nói, nhi tử, không tìm được không muốn làm lỡ quá lâu, đi sớm về sớm biết không? Nô Phong gật gật đầu, hắn biết, chính mình trốn đi đã ở mẹ trong lòng lưu lại bóng tối, cho nên đối với Nô Phong rời đi, dù cho là thời gian mấy ngày không yên lòng. An ủi, yên tâm đi mẹ, sẽ không quá lâu, nhanh hai ngày liền có thể trở về, ta đi tới sau khi chút gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong mới ý thức tới thẻ điện thoại ném, ngày mai sẽ phải xuất phát, xem ra phải nhanh một chút để Lưu Nghĩa lại làm một hát tạp, may là hiện tại thời gian còn sớm. Nghĩ tới đây, Nô Phong cùng cha mẹ nói tiếng liền đi tìm Lưu Nghĩa. Đến trong cửa hàng, cửa tiệm đã đóng, Nô Phong gõ gõ môn, không ai đáp lại, trong lòng nở nụ cười, tiểu tử này khẳng định lại đi quán bar. Đến quán bar, người bên trong rất nhiều, hiện tại vừa 8 giờ mà thôi, chính là buổi tối hoàng kim thì đoạn, vì lẽ đó người đặc biệt nhiều lắm. Nô Phong sau khi đi vào, tìm nửa ngày mới ở một cái không đáng chú ý bên trong góc phát hiện Lưu Nghĩa, tiểu tử này chính đang nhìn chằm chằm cách đó không xa một mỹ nữ, Nô Phong đi tới lại không có phát hiện. Mạnh mẽ bùa hắn phía sau lưng một cái tát mới đưa hắn hồn đánh trở về, đối với thấy rõ là Nô Phong thì kinh ngạc nói, "Nô ca, ngươi làm sao đến rồi?" Nô Phong cười mắng, "Làm sao? Ngươi có thể đến ta không thể tới sao?" "Đừng đùa, không có chuyện gì ngươi làm sao chút thượng nơi như thế này đến, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Nô Phong nở nụ cười, tương lai ý nói ra, Lưu Nghĩa nói, "Ta cho là chuyện gì đây, liền chuyện này à?" Chỗ của ta vừa vặn có một tấm, chờ đã trở lại liền đưa cho ngươi. Tiếp theo cười xấu xa nói, ngươi đến có thể thật là đúng lúc, biết mà, hôm nay quán ba đến rồi cái đẹp đẽ người phục vụ, nghe nói vẫn là sinh viên đại học đây. Nô Phong cười mắng, yêu yêu vẫn không có quyết định, nhanh như vậy liền lại có mới hoan. Cái này không giống nhau, nhiều lời vô nghĩa, ta cho ngươi đưa tới để ngươi mở mở mắt không chờ Nô Phong đồng ý liền quay về cách đó không xa hô, người phục vụ. Nô Phong trong lòng một cười, tiểu tử này rõ ràng là tự mình nghĩ cùng mỹ nữ thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng kéo chính mình hạ thủy, quả thật là vô liêm sỉ tới cực điểm. Đang muốn chỉ cảm thấy một làn gió thơm đập tới, trước mắt đã đứng một cái vóc người thon thả mỹ nhân, ngẩng đầu nhìn tới, Dĩ Nô Phong ánh mắt đều thầm khen một tiếng. Chỉ thấy nữ hải khoảng chừng 20, dài ra một bộ vô cùng gương mặt xinh đẹp, bạch hợp tác thấu hồng, thật giống một trái táo chín mùi, khiến người ta không nhịn được cắn một cái. Vóc người cao gầy thon thả, một thân đồng phục làm việc vóc người tôn lên rất có đầy đặn, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến chế phục mê hoặc bốn chữ này. Không trách Lưu Nghĩa như thế động lòng, nữ tử này cùng Diêu Thiên Thiên chỉ là ở khí chất thượng trên lệch chút mà thôi. Nô Phong thầm nghĩ, xin hỏi có nhu cầu gì? Nữ hài âm thanh điểm điểm nói. Nô Phong theo bản năng nhìn về phía sau Lưu Nghĩa, này nhìn xem nhưng tức thiếu chút nữa cười lên, chỉ thấy Lưu Nghĩa một bộ chư ca tương nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mắt sững sờ, đầy miệng chảy nước miếng suýt chút nữa chảy xuống, loại kia vẻ mặt muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Nô Phong ngoan đá hắn một ước, mới đưa hắn hồn đá trở về. Nhìn mỹ nữ trước mắt cùng với một mặt cười xấu sang Nô Phong, Lưu Nghĩa thật không tiện nói, ta bằng hữu này muốn một chén rượu, không phải, là một chén nước. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nô Phong không uống rượu, mau mau đổi giọng. Nữ hài nói câu chờ sau, liền rời đi. Lưu Nghĩa hỏi, như thế nào? Trường không sai đi. Nô Phong chính cần hồi đáp, cách đó không xa một tiểu mỹ âm thanh truyền đến, này không phải Phong Tử mà, đã lâu không đến rồi có phải là đem tỷ tỷ quên đi. Nghe được Phong Tử hai chữ này, Nô Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ thấy cách đó không xa một trang phục yêu diễm mỹ nữ hướng về bọn họ chân thành đi tới, không phải Phượng tỷ là ai? Hai người mau mau đứng dậy hướng về Phượng tỷ vấn an. Phượng tỷ không nghe theo tiếp tục hỏi Nô Phong nói, ngươi vẫn không trả lời ta đây, làm sao những ngày qua không có tới à, là không phải chúng ta này tiểu không đủ lương à? Nói xong mới ý thức tới Ngô Phong không uống rượu, nhẹ nhàng vô vô chán, nhìn ta cái này tính, ta đã quên Phong Tử ngươi không uống rượu. Ngô Phong cười nói, cũng không phải bởi vì cái này, chỉ vì tiểu đệ gần nhất khá bận, vì lẽ đó vẫn không rảnh, hôm nay mới có nhàn hạ rất đến xem thử Phượng tỷ. Phượng tỷ cười duyên một tiếng nói, Phong Tử có thể thật biết nói chuyện, lời này thực không thật trước tiên không nói, tỷ tỷ nhưng cảm thấy rất hợp tác nghe, sau đó rảnh rỗi nói nhiều đến ngồi một chút. Ngô Phong đáp ứng một tiếng. Lưu Nghĩa nhân cơ hội hỏi Phượng tỷ nói, Phượng tỷ, vừa nãy vị kia mở mở là mới tới đây phải không? Phượng tỷ trắng Lưu Nghĩa một cái nói, là mới tới, hôm nay mới vừa lên ban, làm sao ngươi đối với nàng có hứng thú? Ai biết Lưu Nghĩa nhưng nghiêm túc gật gật đầu, điều này làm cho Ngô Phong sững sờ, thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không là thật lòng đi. Phượng tỷ cũng là sững sờ, có điều rất nhanh liền lắc lắc đầu, có chút cười nhạo nói, ngươi vẫn là đem tinh lực dùng ở tiểu kỳ trên người đi, cô bé này không thích hợp ngươi. Nhìn bên cạnh Ngô Phong bỗng nhiên nói, có điều nếu như Phong tử đối với nàng có hứng thú, ta cũng có thể cho các ngươi tác hợp một hồi, thế nào? Ngô Phong cười khổ nói, Phượng tỷ đùa giỡn, tiểu tử hiện tại liền hai tử đều có, nào có nhàn tình trêu hoa ghẹo người ta.
Cái gì?
Ngươi kết hôn? Phượng tỷ rõ ràng sững sờ, tiếp theo cười nói, không nghĩ tới ngươi là ông cụ non à, hôm nào đem vợ của ngươi mang đến, ta ngược lại muốn xem trường làm sao. Nghe được ông cụ non bốn chữ, Nô Phong lần thứ hai cười khổ nói, tiểu tử năm nay đều sắp 30, tại sao thiếu niên câu chuyện đây?
Cái gì?
Lần này Phượng tỷ rõ ràng giật nảy cả mình, ngươi không phải nói đùa sao? Nhìn Nô Phong lắc lắc đầu, ta năm nay đã 28. Nô Phong lời vừa ra khỏi miệng, Phượng tỷ đầy mặt không tin. Nhìn chằm chằm Nô Phong nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy Nô Phong chỉ có 20 tuổi ra mặt, thấy thế nào không giống như là nhanh 30 tuổi người. Hắn làm sao biết luyện Trường Xuân Quyết sau, Nô Phong mà 4 năm trước trả lại trẻ hơn chút, Trường Xuân Quyết, tên như ý nghĩa, không chỉ là luyện khí công pháp, luyện thành sau còn có chú nhan hiệu quả. Có điều, nhìn Ngô Phong thật lòng dáng vẻ, Phượng tỷ không khỏi tin mấy phần, dù sao Ngô Phong không có cần thiết ẩn giấu chính mình tuổi tác. Nghĩ tới đây không khỏi bật thốt lên, vậy ngươi mới so với ta nhỏ hơn 2.
A.
Nói phân nửa đống nhiên mà miệng, nàng vốn muốn nói so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, chỉ là đống nhiên ý thức được chính mình tuổi tác sao có thể dĩ tùy tiện nói đi ra, mau ngậm miệng. Nhìn Ngô Phong cùng Lưu Nghĩa Kỳ quái nhìn nàng, có chút lúng túng cười cợt. Chính vào lúc này, mỹ nữ phục vụ viên bưng một chén nước đi tới, Phượng tỷ nhân cơ hội cho mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút, nữ hải tên là Trầm Thiến, Tân Châu đại học học sinh. Giới thiệu đến Ngô Phong hai người thì gọi Trầm Thiến mỹ nữ phi thường rụt rè, đối với Phượng tỷ giới thiệu nàng chỉ là hơi gật đầu, Lưu Nghĩa trực tiếp cho quên, còn Ngô Phong mà còn nhiều liếc mắt nhìn, có điều chỉ là một chút mà thôi, liền tiếp tục bận biểu chính mình công tác đi tới. Ngô Phong không cảm thấy cái gì, Lưu Nghĩa nhưng không chịu được, một mặt phiền muộn không hề che giấu chút nào bại lộ ở trên mặt. Dù sao bị như vậy một đại mỹ nữ không nhìn, là người đàn ông đều không chịu được. Nhìn Lưu Nghĩa phiền muộn vẻ mặt, Ngô Phong cười uống một hớp nước, nghĩ thầm tiểu tử này tình thương cũng thật là thấp a, không suy nghĩ một chút mỹ nữ như vậy sao coi trọng hắn, là chuyện như vậy phiền muộn thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Tiếp theo bỗng nhiên nghĩ đến Từ Hưng, cái kia vì mỹ nữ mà đánh mất lý trí người, nghĩ đến hắn Ngô Phong trong lòng thở dài, không thể không nói mỹ nữ quả thật có vô hạn sức hấp dẫn, từ xưa không biết có bao nhiêu người vì sắc đẹp mà chí tính mạng. Với không để ý, Từ Hưng chính là ví dụ sống sờ sờ, hy vọng Lưu Nghĩa không muốn bộ hắn góp chân. Đang muốn, chợt phát hiện Phượng tỷ chính theo dõi hắn xem, có chút ngạc nhiên nhìn sang. Nhìn Ngô Phong nhìn sang, Phượng tỷ lại cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Ngô Phong có chút buồn cười, không sợ trời không sợ đất Phượng tỷ cũng sẽ có loại vẻ mặt này. Dâm một tiếng, cách đó không xa truyền đến pha lê phá nát âm thanh, Ngô Phong đám người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, hai cái Âu phục trang phục đến đại hán quay về Trầm Thiến không biết lại nói gì đó, vừa nói một bên cười ha ha đối với Trầm Thiến tay máy tay chân, người tình tưởng nhìn xem chính là quấy rầy. Trầm Thiến nhưng là một bên biện giải một bên lui về phía sau, có điều nàng cử động càng gây nên hai đại hán dục vọng, hai người càng thêm tiến sát từng bước. Một người trong đó càng là vươn tay ra muốn sờ Trầm Thiến mặt. Thấy cảnh này, người bên cạnh không phải không ngăn cản, trái lại ôm một loại xem trò vui tâm thái cười hì hì chỉ trò trò lên. Thấy cảnh này, Phượng tỷ trả lại không như thế nào, bên cạnh Lưu Nghĩa chợt phấn khởi, đẩy ra chen chúc đám người, chỉ vào gây sự hai đại hán quát, các ngươi muốn làm gì, ban ngày ban mặt, không phải, đại buổi tối lại dám ở chỗ này gây sự, là không phải là không muốn sống. Vừa nói vào đề đi tới, Trầm Thiến đi phía sau lôi kéo, che ở hai đại hán trước người, có điều hắn thân thể nhỏ bé ở hai cái 1m8 nhiều đại hán trước mặt có vẻ quá nhỏ yếu. Ngô Phong mau mau đi tới, sợ Lưu Nghĩa có cái gì sơ suất. Một người trong đó đại hán quay về Lưu Nghĩa hướng lên, nghe giọng nói không phải người địa phương, Ngô Phong cẩn thận vừa nghe mới nghe được, đại ý là để Lưu Nghĩa không muốn quản việc không đâu, cút nhanh lên trứng, bằng không để hắn đẹp đẽ. Lưu Nghĩa cả giận nói, hai người đàn ông bắt nạt một tiểu nữ sinh, tính là gì đàn ông, mau mau rời đi, nếu không thì ta liền muốn báo cảnh sát. Hai người vừa nghe, bắt đầu cười ha hả, nói chuyện lúc trước đại hán đống nhiên nổi lên, một cước hướng về phía Lưu Nghĩa ngực đá bảo, bởi khoảng cách quá gần, đại hán này một tay ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lưu Nghĩa đang không có phòng bị tình huống trúng chiêu, thùng thùng hướng về phía Ngô Phong phương hướng đổ tới. Ngô Phong cấp tốc tiến lên vài bước vươn tay ra nâng đỡ Lưu Nghĩa thân thể, ở tiếp xúc trong nháy mắt phóng xuất khí, Lưu Nghĩa trên người sức mạnh đẩy lại đi. Cảm giác được Lưu Nghĩa trên người sức mạnh không như trong tưởng tượng lớn như vậy, Ngô Phong thở phào nhẹ nhõm, này một cước nhìn như hung mãnh, đối phương nhưng có lưu lại dư lực, nhìn dáng dấp chỉ là muốn giáo huấn Lưu Nghĩa một hồi mà thôi. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn hướng về ra tay đại hán, chỉ nghe đại hán thao một cái không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, bắt nạt nàng không tính đàn ông, bắt nạt ngươi toán đàn ông đi. Nói xong bắt đầu cười ha hả. Nhìn đại hán hung hăng dáng vẻ, Ngô Phong nhíu mày lên, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, chỉ là nhất thời nhưng không phát hiện ra được vấn đề ở chỗ nào. Chính vào lúc này, đông nhiên một chén rượu từ đằng xa đánh tới, mãnh liệt chuẩn xác đánh vào chính đang cười to đại hán trên trán nổ tung, trong nháy mắt sức mạnh đại hán cái trán vẽ ra một miệng lớn, máu tươi chảy ròng, thống đại hán đi trên đất gào gào kêu to. Khác một đại hán thấy thế, nổi giận mắng, tên khốn kiếp nào làm ra, lại dám đánh lén, có loại cho lão tử đứng ra. Vừa nói vào để quay đầu tìm kiếm người hành hung. Chỉ là hắn đầu mới vừa níu lại đây, một cái khác chén rượu lại bay tới. Tương tự đại hán trên mặt để lại cái kỷ niệm, hai đại hán nhất thời trên đất đi làm một đoàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.